Chương 83, luyện binh chương 83, luyện binh Thanh Dương thành bên ngoài, Lục Tam sinh lịch cảnh mà chiến, đưa ra ba kiếm sau thu hoạch không ít, gông cùm xiển xích tựa hồ bừng lòng, giờ phút này chính là nhất cổ tác khí thành tựu đại yêu cơ hội tốt, không dung bỏ lỡ. Trước đây, Lục Huyền Lâu lại hứa hẹn Lục Tam sinh, các loại Lục Tam sinh bước vào đại yêu cảnh giới, liền cho phép Lục Tam sinh ly khai đại ngụy, tại Cửu Châu thiên hạ trong tìm kiếm người trong mộng của hắn. Lục Huyền Lâu hôn lễ kết thúc về sau, Lục Tam sinh liền không kịp chờ đợi tuyên bố bế quan, bắt tay vào làm chủng kích đại yêu cảnh giới. Lục Tam sinh bế quan về sau, Lục Huyền Lâu cũng lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Theo mấy triệu bạch ngân tiêu xài trống không, thập nhị vệ hội võ cũng chuẩn bị kết thúc. Thời gian qua đi 2 tháng có thừa, Lục Huyền Lâu lần thứ 2 bước vào Tả Đô vệ đại doanh, liền cảm giác một cô nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Tả Đô vệ quân tốt từng cái mặt mũi bầm dập, thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến dấu ở trong nhà bạc, liền ngăn không được tiêu dung, trở về hồi phục lại tinh thần, liền đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, trong miệng nói lẩm bẩm: "Bạch phu trưởng, Bạch phu trưởng, thiên nhân tướng, thiên nhân tướng." Trong thưởng phía dưới, tất có dũng phu, thập nhị vệ luận võ bất quá 2 tháng thế gian, tuyệt đại đa số Tả Đô vệ quân tốt có bách thắng chiến tích, đã mất tiền bạc ban thưởng, liền đổ Bạch phu trưởng chi vị, Bạch phu trưởng thì để mắt tới thiên nhân tướng chi vị. Cùng 11 vệ luận võ, cùng bao trạch giành thắng lợi, kích thích Tả Đô vệ quân tốt hung tính, người người đều tốt đấu chi tâm, đơn giản dũng mãnh chi phong, đã có thiết quân hình thức ban đầu. Lục Huyền Lâu vui mừng, mệnh thôi tú phu giết 100 con súc vật, mua về ngàn đàn rượu ngon, hứa Tả Đô vệ quân tốt một ngày quan cảnh, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. 2 tháng luận võ, Tả Đô vệ quân tốt thể xác tinh thần cố mệnh, giờ phút này uống rượu ăn thịt tốt nhất. Thục Vương điện hạ thiên thuế, Thục Vương điện hạ người tốt ta, Thục Vương điện hạ giảng cứu người a. Con em thế tộc nhập trong quân, vì mạ vàng mà đến, thứ dân bách tính nhập trong quân, vì sinh kế mà đến. 2 tháng luận võ, Tả Đô vệ quân tốt đều có thu hoạch, nhiều thì ngàn lượng, ít thì trăm lượng, người người ra tài bạc triệu, không nói tới có người nhảy lên trở thành thiên nhân tướng, phóng nhãn đại ngụy cũng coi như cái nhân vật. Tả Đô vệ quân tốt người tất nhiên là vui lòng phục tùng, phục Lục Huyền Lâu vì thần minh, lấy Lục Huyền Lâu nghe lời giam giáp. Tả Đô vệ có hóa giao chi thế, thôi tướng quân không thể bỏ qua công lao, vất vả. Lục Huyền Lâu cười nói: "Tả Đô vệ có hôm nay khí tượng, đều là điện hạ chi công, mặt tướng sao dám tham thiên chi công?" Thôi tú phu lắc đầu nói ra, làm Lục Huyền Lâu xuất ra mấy triệu bạch ngân khích lệ Tả Đô vệ quân tốt, liền nhất định Tả Đô vệ gặp gió hóa long. Thôi tú phu không thắng cảm khái, 700 vạn lượng bạch ngân, cái kia chính là một tòa chân chính mặt núi, mặc cho ai thấy đều muốn tâm động, mặc cho ai thấy đều nhấc không nổi bước chân. Không cầu danh lợi tiền tài, nhu đồ lòng người quyền thế, Thục Vương điện hạ dụng ý sâu xa, trong lúc bất chi bất giác, Thôi tú phu liền muốn nhiều. Công thành chiếm đất là công lao, quyết định kế sách là công lao, hành lệnh dừng cấm cũng là công lao. Lục Huyền Lâu cười nói: "Thôi tướng quân quyết đoán mọi việc, mặc dù không xuất sắc, nhưng cũng không một sai, trong mắt của ta, đây chính là đại công lao. Chọn lựa quân mã, chủ trì luận võ, truyền thụ quân tốt binh pháp, Thôi tú phu việc gì cũng phải tự làm lấy, cẩn trọng." Lục Huyền Lâu để ở trong mắt. Giữa trưa, trời nắng chang chang, đại lương thành bên ngoài trên đường, Tả Đô vệ quân tốt phụ trọng tiến lên, mồ hôi rơi như mưa. Một vị Tả Đô vệ quân tốt sức cùng lực kiệt, đôi phế ngã xuống đất, không đợi hắn nghỉ ngơi một lát, một cái roi ngựa thế đại lực chấm rơi xuống, phía sau lưng da thịt tràn ra, hiện lộ một đạo vết máu. "Chạy, cho lão tử chạy!" Trên lưng ngựa, Chu Du mặt đen nén giận, giơ cao roi ngựa, hiển thị rõ vẻ hung ác. Lục Huyền Lâu lúc trước đem Chu Du biếm thành quân tốt, thập nhị vệ hội võ thời điểm, gia hỏa này liên chiến thắng liên tiếp, không chỉ có ngồi vững vàng Tả Đô vệ cái ghế thứ 3, với lại nhẹ nhàng mang đi bạch ngân và lượng. "Chu Du tướng quân, đã 80 dặm ta thật chạy không nổi rồi a." Bách thắng quân tốt, vốn là thẳng thắn cương nghị hắn tử, giờ phút này hai mắt bao hàm nước mắt. "3 ngày, ngươi biết 3 ngày này ta là thế nào tới sao?" Quân tốt rơi lệ nói ra, "Tả Đô vệ một ngày 3 luyện, một luyện phụ trọng 10 cân, đi 100 dặm lộ trình, 3 ngày liền là 900 dặm a." Chu Du ngoảnh mặt làm ngơ, giơ lên trong tay roi ngựa, hung hăng quật quân tốt, cái này quân tốt kêu rên lên tiếng, cũng là kiên cường. "Không chạy nổi, vậy liền bò, đi không hết cái này 100 dặm, lao tử liền đánh chết ngươi, đưa ngươi thi thể treo ở Tả Đô vệ quân doanh trước, nói cho tất cả mọi người, ngươi mẹ nó liền là cái thứ hèn nhát." "Rất quá đáng, thật rất quá đáng." Chu Du cảm thấy Lục Huyền Lâu luyện binh chi pháp rất quá đáng, hắn trợ trụ vi lự càng quá phận, nhưng loại này táo bạo cảm giác thật rất sảng khoái, để hắn muốn ngừng mà không được. Mắt thấy Chu Du giơ cao roi ngựa, tựa hồ thật muốn đem hắn đánh chết, Tả Đô vệ quân tốt trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng đứng lên, lung la lung lay hướng về phía trước chạy tới, gian nan tiến lên 3 năm dặm, liền gặp rất nhiều quân tốt nằm dặm trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hướng đại lương thành bỏ đi. Nghe nói Tả Đô vệ quân tốt chịu khổ gặp nạn, liền có chư vệ quân tốt khoảng cách đại lương thành trước, thấy Tả Đô vệ thê thảm bộ dáng, có đại lương bách tính không có việc gì, cũng tham dự trong đó. Xem người khác chịu khổ, luôn có thể để cho lòng người vui vẻ, huống chi là Tả Đô vệ quân tốt đâu. Đừng nhìn những người này ra tài bạc triệu, chiếu tiếp tục như thế, mất mạng hoa. Có người cười lớn nụ cười, trong lòng chua xót, hắn cũng muốn bạc triệu ra tài. Đáng tiếc Tả Đô vệ xưa đâu bằng nay, không chịu muốn hắn à. "Tốt việc, làm thượng." Thập nhị vệ luận võ thời điểm, Tả Đô vệ quân tốt rượu liền cùng như chó điên, bắt được người liền hướng trong chết đánh, đem hạnh phúc xây dựng ở nỗi thống khổ của bọn hắn bên trên, đơn giản không phải người à. Bây giờ Tả Đô vệ quân tốt đau đến không muốn sống, chư vệ quân tốt tự nhiên vỗ tay khen hay, thậm chí có chuyện tốt người đem giải rác đồng trước ném về Tả Đô vệ quân tốt, thành tâm để Tả Đô vệ quân tốt khó xử. Thịt muối cũng là thịt à, chỉ thấy một vị Tả Đô vệ quân tốt tay chân lênh lẹ nhặt lên đồng tiền, bỏ vào trong ngực, sau đó quay đầu, mặt lộ hung sắc, nhớ kỹ chư vệ quân tốt gương mặt, nghiêm nghị nói ra: "Đều cho ta đi lấy, ra ra sớm muộn tìm các ngươi luyện một mình." Một tiếng nổi giận, một cái roi ngựa rơi xuống, Chu Du là quyết tâm muốn làm ác nhân. Liên ngươi nói nhảm nhiều, cho lão tử chăm chú bỏ. Sau một canh giờ, Tà Đô vệ quân tốt xa xa trông thấy điểm cuối cùng, lập tức lệ nóng doanh trọng, loại này kinh khủng thắng ngày rốt cục chấm dứt ta. Chư vị, vất vả. 8000 quân tốt đều là đến, Lục Huyền Lâu mỉm cười gật đầu, Thôi Tú Phu vung tay lên, đầu bếp quân đẩy ra mấy chục cái nóng hôi hổi nồi lớn, đều là thịt cá. Bữa bữa thịt cá, đây là cái gì gia đình a? Nhìn xem Tà Đô vệ quân tốt ăn như gió cuốn, chư vệ quân tốt trong lòng hâm mộ, có trời mới biết bọn hắn bao lâu không nghe thấy tức ăn mặt. Một tháng thao luyện, Lục Huyền Lâu cực điểm làm khó dễ, mặc dù để Tà Đô vệ quân tốt sống không bằng chết, nhưng cũng làm cho Tà Đô vệ quân tốt sức chịu đựng tăng gấp bội, ngày đi 300 dặm, đã không phải khó khăn sự tình. Hai tháng đấu võ, Tà Đô vệ quân tốt có quát tháo hiếu chiến trí tâm, một tháng thao luyện, Tà Đô vệ quân tốt sức chịu đựng 10 phần, bây giờ thiếu duy nhất một loại khí phách. Xông vào trận địa chi sĩ, hướng chết mà sinh, có thể đánh đâu thằng đó, nhưng mà sinh tử trước đó, nghi ngờ tâm mang sợ hãi, sinh lùi bước chi ý, nhân chi thường tình cũng. Đêm dài người tận thời gian, Lục Huyền Lâu mặt ủ mày chau, đại lương không chiến sự, muốn giao phó Tà Đô vệ quân hồn, giống như không phải chuyện dễ à. Chương 84, chấm mời đại ngụy bách tính xem võ. Chương 84, chấm mời đại ngụy bách tính xem võ. Luyện binh sự tình quan trọng, Lục Huyền Lâu dứt khoát liền ở tại Tà Đô vệ đại doanh, đảo mắt chính là một tháng thời gian. Trong giáo trường, Lục Huyền Lâu cùng Thôi Tú Phu đứng ở trên khán đài, xem Tà Đô vệ quân tốt thao luyện, quân uy cực thịnh. 20 năm trước, Tà Đô vệ từng có may mắn theo Hàn Chí đại tướng quân công phạt Đông Hoang, xông vào trận địa xung phong, bách chiến vô địch, đương thời ta cũng trong quân đội, chỉ cao khí lúc rất đắc ý. Nhìn xem sĩ khí như rồng Tà Đô vệ quân tốt, Thôi Tú Phu phảng phất thấy được mình năm đó, nhớ tới Tà Đô vệ đã từng vinh dự. Đợi đến về sau, hết thể liền thay đổi. Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, Hàn Chí đại tướng quân gỡ giáp, không còn nhúng tay thập nhị vệ quân vụ, triều đình cũng không coi trọng thập nhị vệ đại quân, khiến thế tộc phát triển an toàn. Thôi Tú Phu niệm mai nói ra, thập nhị vệ quét ngang vô địch đại ngụy thiết kỵ trong nháy mắt liền sụp đổ tại đất, biến thành con em thế tộc mạ vàng chỗ. Ta đã từng lòng đầy căm phẫn, về sau tâm lạnh cũng liền triệt để thất vọng. Hiện tại không đồng dạng. Thôi Tú Phu chuyển buồn làm vui, cười nói, điện hạ hào ném thiên kim, Tà Đô vệ dục hỏa chủ sinh, tiền đồ khó có thể hạ lượng, có lẽ có cơ hội chiến trường tung hành, tái hiện vô địch tư thái. Đây là Tà Đô vệ may mắn à? Binh giả, hung khí cũng. Tà Đô vệ quân tốt tuy có quát tháo hiếu chiến chi tâm, nhưng không xông vào trận địa ý chí, hướng chết chi tâm. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, người ta giờ phút này liền nói bất bại, vì lúc còn sớm, dễ thành người khác trò cười. Binh giả, không sợ thương, không sợ chết, bắt đầu vì hung khí. Thôi Tú Phu nói ra, Tà Đô vệ 8000 quân tốt đến điện hạ ân huệ, ăn thịt mà luyện, thân phụ dũng lực, không thua năm đó lao tốt, chờ bọn hắn bước vào chiến trường, tất có biến hóa, điện hạ không ngại rửa mắt mà đợi. Không thấy máu làm binh khí, thấy máu thì làm hung khí. Lục Huyền Lâu chỉ vào Tà Đô vệ quân tốt nói ra, thấy máu mà phân sinh tử, ai có thể cam đoan chết không phải bọn hắn đâu. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, bách thắng chi sư, vẫn còn bại trận thời điểm. Thôi Tú Phu nói ra, không trải qua sát phạt, khó thành hung khí, nếu là chết tại chiến trường, chính là bọn hắn không có phúc khí. Lục Huyền Lâu bĩu môi nói ra, thật là máu lạnh a. Thôi Tú Phu bất đắc dĩ nói ra, quân tốt cho tới bây giờ đều là mũi đao liếm máu, hoặc là công thành giành toại mà về, hoặc là ra ngựa bọc thây mà còn, không có đầu thứ ba lựa chọn. Vậy có hay không biện pháp để bọn hắn ở trên chiến trường trước đó liền sinh không lo không sợ chi tâm? Lục Huyền Lâu không biết Tà Đô vệ quân tốt có cơ hội hay không tung hoành chiến trường, nhưng là nếu như có thể sớm sinh không sợ hãi chi tâm, chiến trường đối địch liền thêm ra mấy phần phần thắng. Quân tốt không thấy máu, liền không phải quân tốt, như quân tốt tại chết xa trường, cái kia chính là vận mệnh cho phép. Thôi Tú Phu lắc đầu nói ra, điện hạ khẩn thiết bảo vệ chi tâm, quân tốt cảm động đến rơi nước mắt, nhưng điện hạ cần biết từ bất trưởng binh à? Từ bất trưởng binh, lời ấy không sai. Lục Huyền Lâu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chiến trường sự tình, quân lệnh như núi, quân tốt đem tính mệnh phó thác người ta cũng nên tận tâm hộ quân tốt chu toàn mới là. Trung Nguyên thịnh thế thái bình, không thấy sơn tặc cùng đạo tặc, Tà Đô vệ không luyện tâm chi địa, thần hưu tâm vô lực à? Thôi Tú Phu lắc đầu nói ra, để Tà Đô vệ quân tốt chinh phạt chiến trường trước đó tôi luyện nhất nhị, tự có ngàn vạn chỗ tốt, thế nhưng là điều kiện không cho phép à? Đây cũng là đầu ta chỗ đau à? Lục Huyền Lâu nói ra, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên lấy yêu tộc đổ diệt Tống quận phản quân, nên để thập nhị vệ thấy máu. Lúc trước chấn áp Tống quận phản loạn, thập nhị vệ đại quân từng đến hoành đoạn sơn mạch, cuối cùng tay không mà về. Lục Huyền Lâu đề nghị nói ra, tìm một cơ hội, đem Tà Đô vệ quân tốt kéo ra ngoài, lấy gỗ làm đao súng, cùng Tả Hữu vệ, Tả Hữu võ vệ luyện một chút, như thế nào? Lấy gỗ làm đao súng, khó mà thấy máu, không phân sinh tử. Tà Đô vệ quân tốt có quát tháo hiếu chiến trì tâm, nhưng cũng không sợ Tả Hữu vệ cùng Tả Hữu võ vệ. Cho nên này sách vì hạ sách, nhưng có tôi luyện quân trận chi công, thật có thể đi chỗ. Thôi Tú Phu nói ra, thôi tính tộc nhân bên trong có Tả vệ tướng quân, mặt tướng tới quen biết, cái này khởi hành tiến về Tả vệ quân doanh, thương nghị việc này. Tả vệ một quân 3 vạn người, có một vị chủ tướng thống lĩnh toàn quân, dưới trướng có 3 vị tướng quân các lĩnh 1 vạn quân tốt, Thôi Ngôi chính là Tả vệ bộ tốt 2 vị tướng quân thứ nhất. Thôi Ngôi dưới trướng có 1 vạn quân tốt, đều là đại ngụy Bắc Phương lục trấn lao tốt, Tả Đô vệ các loại 8 vệ chung vào một chỗ, cũng không đủ cái này 1 vạn lao tốt nhét cái răng. Thôi Ngôi tuy là Tả vệ bộ tốt tướng quân, cùng 8 vị tướng quân đồng cấp, nhưng nó quyền hành chi trọng, lại vượt xa Tả Đô vệ các loại 8 vệ tướng quân bên trên, bởi vậy hắn tại kinh triệu Thôi gia cũng là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Mặt tướng Thôi Tú Phu tham kiến Thôi tướng quân. Thôi Tú Phu cùng Thôi Ngôi đồng xuất kinh triệu Thôi gia, nhưng đích bên cạnh có khác, thiên địa phân chia, không nói tới Thôi Ngôi quân hàm tại Thôi Tú Phu bên trên. Thôi huynh, mau mau mời ngồi. Thôi Ngôi phá lệ nhiệt tình, để Thôi Tú Phu thụ sủng được kinh, vậy mà bắt đầu thấp thỏm không yên. Thân ở trong phúc không biết phúc a. Nhìn xem Thôi Tú Phu mở mịt bộ dáng, Thôi Ngôi nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Thục Vương Lục Huyền Lâu nhập chủ Tả Đô vệ sau, từ bệ hạ ra đòi hỏi 15.000 tất quân mã, lại vung hào vạn kim luyện binh, Tả Đô vệ xưa đâu bằng này, Thôi Tú Phu tất nhiên là nước lên thuyền cao, không thể so sánh nổi. Nhưng mà, Thôi Tú Phu phúc phận cũng không về phần này a. Thục Vương Lục Huyền Lâu không tại Tả Đô vệ lúc, liền có Thôi Tú Phu quyết đoán Tả Đô vệ mọi việc, Thôi Tú Phu đã là Thục Vương người tâm phúc. Bây giờ bệ hạ hướng vào Thục Vương Lục Huyền Lâu, cố ý để Thục Vương Lục Huyền Lâu tham dự nhiều đích chi tranh, nếu là Thục Vương tương lai thành sự, Thôi Tú Phu quý không thể nói a. Người không biết, không đủ quái. Thôi Tú Phu dù sao thôi ra bảng chi tử đệ, cách cục, nhân mạch có hạn, không thấy được đại ngụy triều đỉnh quần quần sóng ngầm, tất nhiên là thân ở trong phúc không biết phúc. Thôi Ngôi khám phá không nói toạc, cười hỏi, thế minh thâm thụ Thục Vương tín nhiệm, cao quý không tả nổi, bây giờ thay Thục Vương luyện binh, thế nhưng là người bận rộn, làm sao có rảnh chạy đến nơi này. Thôi Tú Phu lập tức nói minh ý đồ đến, hỏi, Thôi tướng quân ý như thế nào? Nếu là Thục Vương ý tứ, ta đương nhiên không thành vấn đề. Thôi Ngôi nói ra, nhưng tả vệ có bảo vệ đại lương, hoàng cung trọng trách, không thể khinh động, cho ta xin chỉ thị tả vệ tướng quân, lại hướng thế minh đáp lời. Hẳn là. Thôi Tú Phu gật đầu nói phải, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, tả vệ tướng quân đã từng là thập nhị vệ đại tướng quân dưới trướng đại tướng, chỉ sợ không dễ nói chuyện a. Nhìn ra Thôi Tú Phu lo lắng, Thôi Ngôi tiếp tục nói, Thục Vương luyện binh chính là bệ hạ thân hứa, tả vệ tướng quân tất nhiên sẽ không cùng Thục Vương điện hạ khó xử, thế minh giải sầu chính là. Thôi Ngôi đem việc này bẩm báo tả vệ tướng quân, tả vệ tướng quân liền đem việc này nói cho Ngụy Đế Lục Khải. Chấp chuẩn. Ngụy Đế Lục Khải nói ra, bây giờ đã là tháng 8, thập nhị vệ tại Trung Thu ngày hội cùng đại thi đấu, cũng là vẫn có thể xem là đặc sắc sự tình. Vui một mình không bằng vui chung. Ngụy Đế Lục Khải nói ra, truyền chấm ý chỉ, mệnh công bộ tại Đại Lương ngoài thành tu luyện võ đài, chấm muốn mời đại ngụy bách tính xem võ. Chương 85, Thiên môn quan võ đại lương thành. Chương 85, Thiên môn quan võ đại lương thành. Ngụy Đế một đạo thánh chỉ, thập nhị vệ lập tức đều mang tâm tư. Tả hữu vệ, tả hữu võ vệ chiến lược kinh khủng, cùng còn lại bát vệ tương quân đối chọi, đơn thuần giải trí, không đáng lãng phí tâm tư, bởi vậy cực kỳ yên lặng. Còn lại bát vệ thay đổi ngày xưa lười nhác tác phong, dồn đủ nhiệt tình, điên cuồng luyện binh. Bọn hắn đánh không lại tả hữu vệ, tả hữu võ vệ. Lúc kia chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng cá mẹ một lứa ở giữa lẫn nhau đọ sức, theo chết vào tay ai coi như không biết. Nếu có thể tại hai quân đối chọi lúc rực rỡ hào quang, để bệ hạ long nhan giận dữ, tất có tốt đẹp tiền đồ a. Ngâm thơ làm đàn, ngắm trăng làm phú, đây là văn nhân nhã sĩ sự tình, cụ chén nâng gốc, uống thả cửa 3.000, đây là thế tộc hân quý sự tình. Đại ngụy bách tính mặc dù nói chuyện say xưa, nhưng cũng không cách nào tham dự trong đó. Tại đại ngụy bách tính mà nói, gây nên Trung Thu ngắm trăng bất quá tham gia náo nhiệt, tiếp cận nhiều năm như vậy, cũng liền không có ý gì. Thế nhưng là năm nay khác biệt, bệ hạ mời đại ngụy bách tính xem võ, cái kia chính là tham gia náo nhiệt, mà là tham dự trong đó. Bệ hạ và thuế, bệ hạ và thuế. Đại lương bách tính gieo họ tước, thậm chí đại ngụy chư quận bách tính không xa ngàn dặm, hướng đại lương thành mà đến. Đại ngụy thiết kỵ, quét ngang vô địch, đây là đại ngụy bách tính truyền miệng cũng tự cho là ngạo sự tình. Từ đại ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, đại ngụy bách tính không được thấy một lần, bây giờ xem đại ngụy thiết kỵ uy phong, ai lại chịu bỏ qua? Bất Chu Sơn chính là Đông Hoang thứ nhất núi, không chỉ có là bởi vì Bất Chu Sơn thẳng đứng 100.000 trượng, nhưng tại đỉnh núi Trích Tinh Thần, càng là bởi vì Đông Hoang đệ nhất tên môn Đông Hoang thần điện tọa lạc trong đó. Vân Phong bên trong, năm dặm một hành lang, 10 dặm một cát, góc hành lang mái cong, thành cung sân nhỏ, vảy vảy chi ngói, màu xanh chi tường, lại có cung liễu vài gốc, sóng biết thanh thủy, giá thạch đá lởm chởm, tiên hạc bay múa, tiên hầu bò tại trên cây, giống như thần nữ tiên nữ đi qua, cũng có tiên phong đạo cốt chi lão giả nằm ở trúc hạ, quả nhiên là một phái tiên giới cảnh sắc. Bất Chu Sơn đỉnh, nằm ngang một tòa đại điện, trước đại điện có một ngụm cổ lão trung đồng tiếng vang, hình như có đại đạo thanh âm vĩ dài, đã nhập Bất Chu Sơn trong, liền gặp mấy đạo thân ảnh thừa vân giá vụ mà đến, rơi vào đỉnh núi, đi vào trong thần điện. Thần điện ngay phía trước, Đông Hoang thần chủ ngồi ngay ngắn chủ vị, lấy dáng mây che mặt, trong lúc phất tay, hình như có đại đạo khí vận cuốn thân, có thể thấy được kinh khủng. Đại điện hai bên, bốn tờ ghế ngồi, đều có chủ nhân, theo thứ tự là Võ Thần Điện chủ Nhạc Võ Thần, Lôi Thần Điện điện chủ Lôi Mãnh, Kiếm Thần Điện điện chủ Lân Hồng, Nguyệt Thần Điện điện chủ Văn Khê. Đông Hoang tứ điện điện chủ mấy trăm năm trước đều là kinh diễm tuyệt luân thiên kiêu, bây giờ bốn điện điện chủ đều là niết bàn cảnh võ phu, là Đông Hoang chân chính cự kình. Đông Hoang thần chủ hỏi, dưới núi sự tình, chư vị đều nghe nói a? Lục Khải mời đại ngụy bách tính quan võ đại lương thành, cùng Đông Hoang thần điện cũng không quan hệ, để ý đến hắn làm gì? Lôi Thần Điện điện chủ Lôi Mãnh táo bạo nói ra, đại ngụy cùng Đông Hoang tiên môn minh tranh ám đấu, song phương không hề hòa thuận, Lôi Mãnh cùng đại ngụy lục trấn đại tướng quân Đồ Phương đạo giao thủ, nếm qua thua thiệt ngầm. Long ngươi hướng phía dưới, đều là tại đại ngụy, tại Đông Hoang tiên môn mà nói, đại bất lợi. Nguyệt Thần Điện điện chủ Văn Khê nhàn nhạt lên tiếng, ba vị điện chủ cũng không cảm xúc, Đông Hoang thần chủ lập tức nhức đầu không thôi. Nhạc Võ Thần là võ phong tử, Ân Hồng là kiếm sĩ, Lôi Mãnh có lẽ là bị thiên lôi sấm sét choáng váng, cũng không khá gì hơn sự tình, chỉ có Văn Khê có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Khí vận mà nói, huyền diệu khó giải thích. Đông Hoang thần chủ nói ra, Lục Khải cho rằng, khí vận tức là thời vận nhưng phân thiên vận, địa vận, nhân vận. Đông Hoang trăm năm loạn chiến, bách tính khổ không thể tả, đại ngụy vương triều thuận thế quật khởi, xưng bá Đông Hoang, đây là đại ngụy thiên vận. Đại ngụy vương triều độc cư Trung Nguyên, có 100 triệu giảm cương thổ, bác lấy lục chấn cự mang gì, nam lâm đại giang dòm sở địa, đây là đại ngụy địa vận. Đại ngụy vương triều cùng dân sinh tức, có đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường tình thế, bách tính an cư mà lập nghiệp, đây là đại ngụy nhân vận. Ba vận hợp nhất chính là thiên mệnh chỗ, đại ngụy có thể phá diệt tiên môn, nhưng thôn tính đông hoàng, lập vô thượng đế triều. Đơn thuần lời nói vô căn cứ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thường cũng có sự tình, có thể nào cùng khí vận đánh đồng? Kiếm thần điện điện chủ khinh thường nói ra, Lục Khải dưới trướng tam tướng thất hầu tuy có chỗ bất phàm, đại ngụy nội tình bất phàm, nhưng kém xa đông hoàng thần điện, càng không nói đông hoàng có thất đại tiên môn, thật không biết ai cho hắn tự tin, há miệng im miệng liền diệt ta tiên môn, độc chiếm đông hoàng. Không gió không nổi sóng. Nguyệt thần điện điện chủ Văn Khê nói ra, đông hoàng tiên môn tại đại ngụy trong tay ăn thiệt tỏi không ít, không thể coi thường bọn hắn. Dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, đại ngụy vương triều ngụm không che lấp, không coi ai ra gì mà bệnh liền là bị các ngươi quen đi ra. Võ thần điện điện chủ Nhạc Võ Thần nói ra, thần chủ, không ngại để cho ta xuống núi, cho đại ngụy vương triều để mắt. Đông hoàng thần chủ khẽ lắc đầu, gia hỏa này rõ ràng là ngứa tay a. Lục Khải khí vận mà nói, ta cũng không tin, thế nhưng là Lục Khải tin a. Đông hoàng thần chủ nói ra, ta chính là lo lắng Lục Khải tự cho là đúng, cảm thấy đại ngụy ba vận hợp nhất, thương bất nghĩa chi chiến, khiến đông hoàng sinh linh đổ thán a. Vậy chúng ta nên như thế nào làm việc đâu? Nguyệt thần điện điện chủ Văn Khê nhíu mày hỏi, đông hoàng thất đại tiên môn không hơn bằng người, nhưng tiên môn tam thai cử đầu, niết bàn võ phu số lượng đông đảo, càng có luân hồi đại năng tọa trấn, đại ngụy chỉ có tam tướng thất hầu, tuyệt không phải đông hoàng tiên môn địch thủ. Đại ngụy vương triều như khư khư cố chấp, 1 triệu quân tốt khẽ động, binh qua quét sạch đông hoàng, quản chi đông hoàng thất đại tiên môn khuynh xảo mà động, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta muốn Văn Khê điện chủ đi một chuyến, mang lên đông hoàng tiên môn tiên tiêu, xem võ đại lương thành. Đông hoàng thần chủ nói ra, các loại Lục Khải kiến thức đến đại ngụy vương triều cùng đông hoàng tiên môn ở giữa chiến lệnh, liền thay ta mang câu nói cho Lục Khải. Lời gì? Liền nói ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Các loại 4 vị điện chủ rời đi, đông hoàng thần chủ thật lâu không nói, ngẩng đầu nhìn lên, xem vô số sáng chói tinh thần ảm đạm. Tinh thần bất diệt, đây là loạn tượng a. Đông hoàng thần chủ nhỉ non nói ra, không cần trường sinh, chỉ cần thiên hạ, sao liền duy ta đông hoàng có như ngươi loại này đế vương? Lục Khải a Lục Khải, ngươi thật không phải là một món đồ a. Thục vương phủ trong, Lục Huyền lâu rất bực bội, nguyên nhân không gì khác, tư không tiểu lâu tới. Thành hôn loại đại sự này, ngươi vậy mà không nói cho ta, có phải hay không không có đem bản cô nương làm bằng hữu? Tư không tiểu lâu hai tay chống lạnh, ngăn lại Lục Huyền lâu đường đi, liền hương sư vấn tội, Lục Huyền lâu kiên nhẫn giải thích một phiên. Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Tư không tiểu lâu nộ hai nói ra, ngược lại không có cho ta biết, liền là ngươi không đúng. Tốt ta sai rồi. Lục Huyền lâu nhấc tay đầu hàng. Cái này còn tạm được. Tư không tiểu lâu hài lòng gật đầu, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, nói ra, nếu không ngươi lại cử hành một trận hôn lễ a. Ta nghe người ta nói, náo động phòng rất thú vị, ta muốn thử xem. Ngươi muốn náo động phòng, liền để ta cử hành hôn lễ. Vậy ngươi nếu là náo động phòng nghiện, ta chẳng phải là mỗi ngày muốn thành cưới. Lục Huyền lâu bĩu môi nói ra, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn a. Tư không tiểu lâu không buông tha, Lục Huyền lâu rơi vào đường cùng, xin giúp đỡ đại ngụy hoàng đế Lục Khải, để hắn đem Tư không tiểu lâu triệu hồi thần võ vệ. Ngụy đế quả quyết cự tuyệt, cũng cảnh cáo Lục Huyền lâu, không cho phép khi dễ Tư không tiểu lâu. Thế là đại lương thành trong xuất hiện 2 cái không có việc gì người rảnh rỗi, nơi đó có người thành hôn liền hướng nơi đó đụng, ăn trước tiệc rượu, sau náo động phòng, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Chương 86, hai tướng ghét chương 86, hai tướng ghét trung thu trước giờ, thập nhị vệ tướng quân tề tụ phủ đại tướng quân, thương nghị trung thu hội võ sự tình. Tham kiến đại tướng quân. Thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí từng hiện thân tướng quân, chấn nhiếp đông hoang tiên môn, Lục Huyền lâu may mắn nhìn thoáng qua, mặc dù gặp nó phong thái, lại chưa xem nó chân dung. Hàn Chí thanh niên bộ dáng, anh tuấn mà tà mị, mặt mày hung ác nham hiểm, một thân màu đen áo giáp, rất có ưng thị lang cố chi tướng. Nghe đồn thập nhị vệ Hàn Chí vốn là nho gia thư sinh, 30 năm khổ đọc thi thư, không được một điểm hạo nhiên khí, cho nên bức bỏ bút tòng quân, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại Đông Hoang Xuân Thu loạn chiến thời điểm, diệt thập nhị quốc, đồ hơn trăm thành, danh xưng nhân đồ, chính là đại ngụy thứ 2 sát thần. Từ đại ngụy đóng đô Trung Nguyên về sau, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí gỡ giáp, hiếm khi hỏi đến thập nhị vệ quân chính, hôm nay hiện thân, ngược lại là ra ngoài ý định. Tại đại tướng quân Hàn Chí chủ trì phía dưới, hội võ sự tình rất nhanh liền quyết định xuống. Tả hữu vệ, tả hữu võ vệ vì trước điện tứ vệ, mỗi vệ có 3000 quân tốt tham dự hội võ, còn lại 8 vị vì đại lương bát vệ, 8000 quân tốt đều có thể tham dự hội võ. Đại lương bát vệ tướng quân lập tức cao hứng mừng mừng, ngang nhau nhân số phía dưới, đại lương bát vệ tuyệt không phải trước điện tứ vệ địch thủ, nhưng lấy 3000 đôi 8000, trước điện tứ vệ hai quyền khó địch 4 tay, tiêu chết vào tay ai liền không nhất định. Trước điện 4 vị tướng quân thì cười lạnh không thôi, trước điện tứ vệ quân tốt đều là thần kinh bát chiến, biết rõ quân trận chi pháp, mà đại lương bát vệ thái bình lâu ngày đã mất dũng mãnh chi khí, không biết quân trận chi pháp, mặc dù lấy 3000 đôi 8000, cũng bất quá đàm tiếu sự tình. Cuối cùng tại thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí chủ trì phía dưới, thập nhị vệ lấy rút tham phương thức quyết định riêng phần mình đối thủ. Thập nhị vệ hội võ, có Đông Hoang Tiên môn xem lễ đại lương thành, bệ hạ rất là coi trọng. Chư vị cần toàn lực ứng phó, không thể để cho bệ hạ thất vọng, càng không thể để đại ngụy bách tính thất vọng. Thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí bàn giao chư tướng vài câu, liền đứng dậy rời đi, từ chư tướng thương định hội võ chi tiết sự tình. Chư vị, ta tả đô vệ muốn đổi cái đối thủ. Nguyên lai vừa rồi rút thăm thời điểm, tả đô vệ quất chúng đại lương bát vệ thứ nhất, Lục Huyền lâu hữu tâm thay đổi đối thủ, cùng trước điện tứ vệ phân cao thấp. Có người lắc đầu nói ra, thuộc vương điện hạ, đã chuyện đã quyết sợ là không tốt sửa đổi a. Tả đô vệ cùng tả vệ hội võ, đây là song phương ước định cẩn thận sự tình. Lục Huyền lâu trịch địa hữu thanh, nếu là đánh trận, vậy sẽ phải đánh ác nhất cầm. Đại lương bát vệ giá áo túi cơm, tới đối chiến, giống như thái điểu lẫn nhau mổ, thắng bại không có chút ý nghĩa nào, Lục Huyền lâu hạ quyết tâm, muốn cùng trước điện tứ vệ một trận chiến. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, điện hạ đây là cảm thấy ta Tạ vệ dễ khi dễ sao? Tạ vệ tướng quân cười lạnh liên tục, Tạ đô vệ luyện binh tuy có hiệu quả, nhưng muốn dẫm lên Tạ vệ dựng danh, cái kia chính là người si nói ngọng. Tạ vệ tướng quân hiểu lầm. Lục Huyền lâu nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn bản thân cảm thụ cảm giác trước điện tứ vệ uy thế thôi. Vậy liền như điện hạ mong muốn. Tạ vệ tướng quân không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, cùng đại lương bát vệ giao thủ, Tạ vệ nắm chắc thắng lợi trong tay, đã có người muốn đổ vào Tạ vệ dưới chân, hắn tất nhiên là hữu cầu tất ứng. Vậy liền lấy 8000 kỵ quân đối 8000 kỵ quân, như thế nào? Lục Huyền lâu hỏi. Tạ vệ tướng quân cười lạnh liên tục, khinh thường nói ra, trong mắt của ta, Tạ đô vệ 8000 quân tốt bất quá gà đất chó sành hạng người, điện hạ hay là không cần đánh giá cao bọn hắn, miễn cho tự rước lấy đủ. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Lục Huyền lâu nói ra, không thấy vô song thiết kỵ, khó có kim qua thiết mã chi thế, như thế nào khí nôn bạn dặm như hổ. Trước điện tứ vệ tướng quân nghe vậy nhíu mày, ánh mắt rơi vào Lục Huyền lâu trên thân, xem kỹ hồi lâu, gặp Lục Huyền lâu tình chân ý thiết, liền biết Lục Huyền lâu cũng không phải là muốn lấy nhiều lẫn ít, mà là có thâm ý khác. Tạ vệ tướng quân thu liễm lòng kinh thị, ngưng thần nói ra, lấy 8000 đối 8000, Tạ đô vệ chỉ có bại một lần. Lục Huyền lâu cười nói, nếu có được thế, bại một lần ngại gì? Vậy liền lấy 8000 đối 8000. Tạ vệ tướng quân nói ra, Tạ vệ quân tốt đều là lao tốt, không phải Tạ đô vệ nhưng so sánh, bởi vậy ta cũng không khi dễ điện hạ, Tạ vệ lợi dụng 8000 bộ tốt giao đấu điện hạ 8000 kỵ quân. 15 tháng 8, Tết Trung thu. Lúc sáng sớm, đại lương bách tính liền tuân ra đại lương thành, chạy về phía ngoài thành võ đài, không nhiều lúc, bốn phía giáo trường khán đài không còn chỗ ngồi kín người hết chỗ. Võ đài bên ngoài đại ngụy bách tính chen vai thích cánh, trông mong lấy nhìn. Giữa trưa, đại ngụy hoàng đế Lục Khải từ hoàng cung mà ra, mang theo đại ngụy hoàng hậu cùng văn võ bá quan xuất hiện ở trường trận bên trong, lập tức gây nên một mảnh núi kêu biển gầm thanh âm. Đông hoang tiên môn xem lễ đại lương thành. Một giọng nói từ nơi xa truyền đến, một chiếc linh chu từ chân trời mà đến, dừng ở trên giáo trường không, hấp dẫn vô số ánh mắt, có chút giọng khách át giọng chủ ý tứ. Đông hoang tiên môn cũng tới tham gia náo nhiệt. Thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí nhíu mày, tiết lộ một tia sắc ý, Kính hầu, Kiếm hầu, Vân hầu ba người lập bắt đầu thân, liền muốn hưng sư vấn tội. Nguyệt Thần Điện điện chủ dẫn đầu đi ra linh chu, thân hậu sáu đạo nhân ảnh, khí tức cường hành, đều là Đông Hoang Tiên môn cường giả, cuối cùng là mười mấy vị trẻ tuổi, nổi bật bất phàm, chính là Đông Hoang Tiên môn thiên tiêu. Đây chính là Đại Ngụy Vương triều đạo đại khách sao? Nguyệt Thần Điện điện chủ hỏi. Ngụy Đế Lục Khải khẽ lắc đầu, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí thu liễm sát ý, ba vị vương hầu con người trở về, đứng ở Ngụy Đế bên người. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Chư vị mời ngồi xuống. Ngụy Đế Lục Khải sai người chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi, Nguyệt Thần Điện chủ thu hồi linh chu, dẫn mọi người sau khi ngồi xuống, liền cùng Ngụy Đế Lục Khải bắt chuyện. Thất đại tiên môn ngộ đạo thanh sơn trong, không nghe thấy hồng trần sự tình, chạy thế nào đến chấm đại lương thành tham gia náo nhiệt mở đâu? Ngụy Đế Lục Khải trêu tức lên tiếng, Đông Hoang tiên môn từ trước đến nay lấy tiên nhân tự cho mình là, không nghe thấy Đông Hoang bách tính chết sống, lại phía Đông Hoang thái bình làm lý do, thường xuyên đúng tay Đông Hoang quốc chiến, cùng đại ngụy vương triều đối nghịch, khiến đại ngụy chậm chạp không thể nhất thống Đông Hoang. Đã muốn bằng quan, lại phải quyền thao thiên hạ, đây là Ngụy Đế Lục Khải ghét nhất Đông Hoang tiên môn địa phương. Ngộ đạo thanh sơn trong là thật, không nghe thấy hồng trần sự tình là giả. Nguyệt Thần Điện điện chủ Ôn Khê nói ra, Đông Hoang Tiên môn vì Đông Hoang chính đạo khôi thủ, nếu có người náo động Đông Hoang thái bình, Đông Hoang Tiên môn tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngụy Đế Lục Khải chán ghét Đông Hoang Tiên môn, Đông Hoang Tiên môn cũng căm ghét Ngụy Đế Lục Khải. Từ Ngụy Đế Lục Khải sau khi lên ngôi, nửa giáp tuyết nguyệt, Đông Hoang binh qua không ngớt, nước mất nhà tan người vô số kể, bây giờ càng là cố ý kiếm chỉ Đông Hoang Tiên môn, nhấc lên tuyệt thế đại chiến, để Đông Hoang sinh linh đổ thán. Xuân thu trăm năm loạn chiến, khói lửa báo động không ngớt, đó là loạn thế, bây giờ Đông Hoang tạo thế chân vạc, thường xuyên chinh phạt, cũng là loạn thế. Ngụy Đế Lục Khải thổn thức nói ra, trong loạn thế nào có thái bình a? Đại Ngụy thích võ, nếu có thể đình chiến, Đông Hoang tự có thái bình. Nguyệt Thần Điện điện chủ Ôn Khê nói ra, xuân thu loạn chiến bởi vì Đại Ngụy vương triều mà lên, ba chân chi tranh cũng là Lục Khải tư tâm quay phá. 20 năm trước, ta Đại Ngụy đã từng cầm thương, nhưng kết quả như thế nào? Man di phạm biên, hùng sở dòng thổ, Đông Hoang vẫn như cũ rối loạn. Ngụy Đế Lục Khải thẳng thắn nói ra, cho nên chỉ có chấm nhất thống thiên hạ, vì Đông Hoang lập xuống quy củ, mới có chân chính thái bình. Lục Khải sở ngôn, Nguyệt Thần Điện điện chủ tất nhiên là sẽ không tán đồng. Hai người đánh võ mồm, cho đến hội võ bắt đầu, tài riêng phần mình dừng. Chương 87, thất bại chương 87, thất bại đại ngụy quân tốt bước vào võ đài, núi kêu biển gầm thanh âm liên tiếp, âm thanh sóng như nước thủy triều, điếc hai phát hội. Lòng người đáng sợ a. Nhìn xem đại ngụy bách tính kích động như điên, Nguyệt Thần Điện điện chủ lông mày nhíu chặt, Đông Hoang Tiên môn cư núi cao đám mây, Đông Hoang lòng người hướng phía dưới, đều ở đại ngụy vương triều. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ, đây chính là chấm lực lượng. Ngụy Đế Lục Khải đắc ý lên tiếng, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê lắc đầu phản bác nói ra, Cửu Châu thiên hạ, lấy võ vi tôn, quân tốt chi lực có hạn, cũng không thể cùng võ phu bệ mỹ. Ta Đại Ngụy Vương triều lấy binh giáp chi lực quét sạch Đông Hoang, Tiên môn liền nói ta Đại Ngụy Vương triều vô đạo. Ngụy Đế Lục Khải cười nói, Tiên môn dùng võ phu ức hiếp quân tốt, chẳng lẽ cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu sao? Miệng lưỡi lợi hại, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê mặc cảm, dứt khoát không cùng Ngụy Đế Lục Khải nói chuyện, chuyên tâm xem lễ. Thập nhị vệ hội võ, tổng cộng có 6 trận, trước 2 trận vì Đại Lương Bát vệ chi tranh, sau 4 trận vì Đại Lương Bát vệ cùng trước điện tứ vệ chi tranh. Đại Lương Bát vệ mặc dù không còn lúc trước, nhưng cũng xa không phải bình thường quân đội nhưng so sánh. Hai quân đối chọi, 16,000 quân tốt chiến đến chỗ, tiếng chém giết lên, khí thế phi phàm, đại ngụy bách tính nhìn đã nghiền, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thập nhị vệ xuống dốc đến tận đây, ngươi cũng không có cái gì tâm tư sao? Thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí bên người, một vị râu tóc bạc trắng lão nhân hơi híp mắt lại, mặt có ôn hòa tiểu dung, quanh thân không thấy mảy may khí thế. Lão nhân họ Vương danh Kích, quan bái thượng tướng quân, tam tướng thất hầu đứng đầu, là danh phủ kỳ thực đại ngụy quân đội đệ nhất nhân. Không có. Đại tướng quân Hàn Chí lạnh lùng lên tiếng, thượng tướng quân Vương Kích khổ cười lắc đầu. Ngươi là thật vô tình a. Thập nhị vệ đại quân là Hàn Chí một tay sáng lập thiết quân, quét ngang Đông Hoang thập nhị quốc, đại ngụy đóng đô Trung Nguyên sau, Hàn Chí gỡ giáp, liền triệt để đem đại lương bát vệ bỏ qua. Trước điện tứ vệ, mặc dù phong thái vẫn như cũ, nhưng trong đó quân tốt đều là lục trấn lao tốt, nghiêm ngặt nói đến, cũng không thể coi là thập nhị vệ danh sách. Đại ngụy thiết kỵ cũng bất quá như thế một vị thiếu niên trà trộn trong đám người, xem thập nhị vệ hội võ, giờ phút này mặt có xem thường chi sắc. Công tử, đại ngụy thiết kỵ không thể khinh thường a. Một vị nam tử trung niên lắc đầu nói ra, như đại ngụy thiết kỵ chỉ có loại tầm thứ này, liền không có khả năng quét ngang Đông Hoang thập nhị quốc, để sở quân nghe mà biến sắc. Người ngụy thiết kỵ không thể khinh thường, ta đại sở lâu thuyền sĩ liền không đáng giá nhắc tới sao? Thiếu niên nói ra, 20 năm trước người ngụy như mặt trời ban trưa, tận đoạt ta đại sở giang bắc chi địa, theo ta thấy, bây giờ hẳn là ta đại sở thu phục mất đất, xương bá Đông Hoang thời điểm. Người thiếu niên khí thịnh, nam tử trung niên khổ khuyên không có kết quả, đành phải tĩnh tâm xem võ, các loại sau đó lại đi thuyết phục sự tình. Hai trận biết võ về sau, đại ngụy bách tính vẫn chưa thỏa mãn, võ đài bầu không khí bỗng nhiên lửa nóng. Theo hai nhánh quân đội từ võ đài hai bên đi ra, Tả võ vệ lấy 3.000 quân tốt nên chiến hữu đô vệ 8.000 quân tốt, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, lấy ít thắng nhiều, nhất là người nói chuyện say sưa, đại ngụy bách tính nhao nhao thay Tả võ vệ cờ tung bay trợ uy. Đại ngụy vương hầu Văn Thần võ tướng ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn biết rõ lượng vệ chênh lệch, nhưng Tả võ vệ lấy chiến nhiều, thắng bại có lẽ có lo lắng. Giết! Hữu đô vệ tướng quân lòng tin tràn đầy, quát to một tiếng, liền xung phong đi đầu. Hữu đô vệ lập tức toàn quân để lên, thanh thế mặc dù đại, lại không có kết cấu gì có thể nói. Xông trận! Tả võ vệ tướng quân khinh thường cười lạnh, huy kiếm hướng về phía trước. Tả võ vệ quân tốt liệt thuận hướng về phía trước, cùng hữu đô vệ tiếp xúc trong nháy mắt, triệt hồi ngừng lại bài, như mánh hổ hạ sơn, điên cuồng trùng sắt trong tay một thương đao gỗ huy động, liền hữu đô vệ quân tốt ra chóc thịt bong, cánh tay chân gãy xếp. Hữu đô vệ quân tốt nơi đó gặp qua chiến trận, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhao nhao dừng bước, không dám hướng về phía trước, thậm chí có người lâm trận bỏ chạy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hữu đô vệ liền toàn quân tan tác, mà Tả võ vệ lại lông tóc không tổn hao gì. Thở dài, đây là đối hữu đô vệ hư thanh. Vì vũ, đây là đối Tả võ vệ tán thưởng thanh âm. Trước điện tứ vệ, càng như thế lợi hại. Thôi Tú Phu trong lòng run sợ, hữu đô vệ 8.000 quân tốt lại không phải 3.000 Tả võ vệ quân tốt địch. Lòng có sát ý, đao gỗ một thương chính là giết người khí a. Lục Huyền Lâu nói ra, hữu đô vệ bởi vì cầu thắng mà chiến, Tả võ vệ vì giết địch vùng nào, lập tức phân cao thấp, thắng bại cố định. Thôi Tú Phu hỏi, Tả võ vệ dễ như trở bàn tay lợi dụng ít thắng nhiều, xin hỏi điện hạ, lấy 8.000 đối 8.000, ta Tả đô vệ nên như thế nào ứng đối? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đơn giản bại một lần mà thôi, còn gì phải sợ? Lục Huyền Lâu cười nói, người tới, cho ta mặc giáp. Điện hạ tuyệt đối không thể. Thôi Tú Phu nói ra, Tả vệ hung tàn, điện hạ thiên kim thân thể, há có thể đặt mình vào hiểm địa trong. Trong quân cái kia có hoàng tử vương công, ta là chủ tướng, há có lâm trận lùi bước lý lẽ. Ta không lùi, Tả đô vệ quân tốt liền sẽ không lùi. Lục Huyền Lâu cả giận nói, Thôi Tú Phu, ngươi như hổ ngôn loạn ngữ, đụng đến ta quân tâm, ta chém ngươi. Như Lục Huyền Lâu sở liệu, đại lương bát vệ tại trước điện tứ vệ trước mặt, không có chút nào sức chống cự, bất quá nửa canh giờ, tam vệ đều là bại. 3.000 quân tốt là hổ lang, 8.000 binh mã như gà chó. Trong giáo trường, Tả vệ 8.000 bộ tốt dẫn đầu đăng tràng. Lục Huyền Lâu xuất 8.000 thiết kỵ theo sát phía sau, lập tức rước lấy vô số hư thanh. Tả vệ quân tốt thờ ơ, bộ tốt tướng quân Thôi Ngôi ra lệnh một tiếng, bộ tốt ngay ngắn trật tự di động, tạo dựng từng tòa cự mã trận. Lục Huyền Lâu một ngựa đi đầu, thân hậu 8.000 thiết kỵ, trong đôi mắt tuy có vẻ sợ hãi, nhưng cũng kiên định, qua loa điều chỉnh trận thế, đã vận sức chờ phát động. Hai quân đối chọi, sát khí đi đầu. Lục Huyền Lâu lấy tự thân sát khí ngạnh kháng Tả vệ quân tốt sát phạt chi khí, Tả đô vệ quân tốt tâm mang sợ hãi hơi giảm bớt. Không có đức hạnh sát khí va chạm, trường học bầu không khí đột nhiên ngưng kết, đại ngụy bách tính một thoáng lúc im lặng. Võ đài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngụy đế Lục Khải không còn nói cười, đại ngụy vương hầu ngồi nghiêm chỉnh, bộc lộ vẻ chờ mong, Đông Hoang Tiên môn cũng nhìn ra trận chiến này phi phàm, tính hạ tâm thần quan chiến. Tu ta đao kiếm, tu ta binh khí, tu ta mâu kích. Lục Huyền Lâu huy động trong tay một thương, chỉ phía xa phía trước cự mã trận, 8.000 quân tốt cùng kêu lên hô to, khí thế thoáng qua đến đỉnh phong. Lục Huyền Lâu vỗ nhẹ chiến mã, chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, 8.000 quân tốt theo sát phía sau. Chư vị, gió nổi lên, theo ta xông vào trận địa. Lục Huyền Lâu một ngựa đi đầu, 8.000 thiết kỵ động như lôi đình, giống như một mũi tên đánh thẳng cự mã trận, móng ngựa chấn động đại địa, võ đài chấn động không thôi. Tả vệ Thôi Ngôi sắc mặt nghiêm trọng, lại không lòng kinh thị, tấm chắn dựng đứng như tường, một thương dựng đứng trên đó. Đường này không thông. Tả vệ hiển lộ ra tài năng, Lục Huyền Lâu không sợ hãi chút nào, một ngựa đi đầu, thẳng tắp đâm vào cự mã trận bên trên. Tại kinh khủng lực trùng kích hạ, một thương dễ như trở bàn tay liền chui vào chiến mã thân thể, chiến mã một tiếng rên rỉ, thống khổ ngã xuống đất. Lục Huyền Lâu bị tung bay mà ra, rơi vào cự mã trận hậu phương. Lục Huyền Lâu không sợ sinh tử, 8.000 quân tốt thâm thụ ủng hộ, một ngựa lại một ngựa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung ác trùng kích cự mã trận, một tòa lại một tòa cự mã trận ầm vang sụp đổ. Trong giáo trường, chiến mã ngã xuống đất vô tức, quân tốt đầu rơi máu chảy, có kỵ quân treo thi mà chết, xuống ngựa mà chết, cũng có bộ tốt bị chiến mã giẫm đạp chết. Thấy máu lại gặp sinh tử, song phương lại khó nhẫn lại, huy động trong tay một thương, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, kêu rên không ngừng bên tai, song phương giao chiến bất quá một lát, lại có gần trăm quân tốt chết, người trọng thương khó mà tính toán. Sau một canh giờ, loạn chiến cuối cùng kết thúc, trên giáo trường, 8000 kỵ quân nhao nhao xuống ngựa, chỉ có mấy trăm tả vệ quân tốt đứng thẳng. Tả đô vệ thất bại, tả vệ thắng thảm. Đáng tiếc, Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, kỵ quân quyết đấu bộ tốt, tả đô vệ chiếm hết ưu thế, như tả đô vệ quân tốt có chiến trường chinh phạt kinh nghiệm, hôm nay tất có một thắng. Chương 88, sau đó một trận sau đại chiến, tả đô vệ quân tốt người người mang thương, mấy trăm người trọng thương, hơn 10 người tử vong. Đại Ngụy hoàng đế Lục Khải phái tới ngựa y y, thay trọng thương quân tốt trị liệu, Lục Huyền Lâu cũng làm cho Thôi Tú Phu ra mặt, hậu táng tử vong quân tốt, lấy trọng kim trợ cấp thân nhân. Ta tả đô vệ quân tốt không kém gì trước điện tứ vệ. Một trận thất bại, tả đô vệ quân tốt không hề ủ rũ, trong lòng ngược lại phát lên một cỗ ngạo khí. Cao cao tại thượng trước điện tứ vệ, hôm nay nước cờ hiểm bị bọn hắn hất tung ở mặt đất, hôm nay đi ra võ đài thời điểm, chư vệ quân tốt tránh tả đô vệ như hổ. Đại Ngụy bách tính nhìn tả đô vệ mà kinh hãi, vừa nghĩ đến đây, tả đô vệ quân tốt liền cảm giác kiêu ngạo. Tả đô vệ trong doanh địa huyên náo phi thường, quân tốt ăn thịt uống rượu, nói khoác hôm nay chiến tích, trong bất chi bất giác liền ngừng tụ một cỗ khí thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hổ báo chi tử, mặc dù bất thành văn, đã có An Châu chi khí, các vị tương lai tất vì hổ lang. Lục Huyền Lâu nâng chén nói ra, ta kính chư vị một chén. Cùng điện hạ cộng ẩm. Thôi Tú Phu dẫn đầu đáp lời, 8000 quân tốt cùng nhau đứng dậy nâng chén, cùng Lục Huyền Lâu đối ẩm. Hôm nay biết võ, Lục Huyền Lâu xung phong đi đầu, đánh thẳng cự mã trận, phong mang tất lộ. Giờ phút này Lục Huyền Lâu bình dị gần gũi, cục chén nâng cốc ở giữa, cùng tả đô vệ quân tốt hòa thành một khối. Tả đô vệ vui lòng phục tùng, nguyện vì Lục Huyền Lâu thúc đẩy, lại người người đều là lấy phân chết làm đinh, ngưng tụ một cố dọa người quân thế. Lục Huyền Lâu công thành lui thần, mang theo Thôi Tú Phu tiến về tả vệ lại doanh. Thập nhị vệ biết võ vốn hẳn nên chỉ phân cao thấp, không biết sinh tử, nhưng Lục Huyền Lâu xuất quân xông vào trận địa sau, song phương thấy máu sinh giận, 16,000 quân tốt mang thương mà về, thậm chí có quân tốt chết tại chỗ, đã có căm hận. Lục Huyền Lâu hữu tâm thương lượng, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tả đô vệ quân doanh một mảnh sung sướng, tả vệ quân doanh thì là âm vũ đầy tử khí. Tả đô vệ từ kỵ quân xông vào trận địa, tả vệ mặc dù chiến thắng, tử thương tại phía xa tả đô vệ bên trên, 8000 bộ tốt người người mang thương, hơn 1000 quân tốt trọng thương, 200 quân tốt bị chiến mã trả đạp mà chết. Tả vệ, thiên tử thân quân, danh phủ kỳ thực đại ngụy thiết kỵ, suýt nữa bị tả đô vệ quân tốt hất tung ở mặt đất, không nể mặt, uy phong quét rác, đây là vô cùng nhục nhã a. Mặt tướng tội chết. Tả vệ chủ soái trong đại trướng, Thôi Ngôi gỡ giáp thoát ý đi, đội gai nhận tội. Hôm nay biết võ, trước điện tứ vệ chỉ có tả vệ mất hết mặt mũi, biến thành người khác cho cười, thân là bộ tốt tướng quân, Thôi Ngôi khó từ tội lỗi. Cái này cũng không trách ngươi. Tả đô vệ ngoài dự liệu dũng mãnh, Thôi Ngôi có thể lấy 8000 bộ tốt chiến thắng 8000 kỵ quân, đã là thay tả vệ cứu danh dự, đổi lại người khác, chưa hẳn có thể làm tốt hơn. Thường nói tiêu binh thất bại, có trận chiến này, tả vệ như dùng cái này chiến vì cảnh báo, biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng là chuyện tốt. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nhưng tả vệ tướng quân trong lòng không cam lòng, âm thầm đoán hận Lục Huyền Lâu, thân kinh bách chiến tả vệ quân tốt, chưa từng chết trên chiến trường, lại chết ở trường chiến trận, một thân anh danh thành đảm thiếu. Báo. Ngay tại lúc này, một tên quân tốt vội vàng chạy vào chủ soái đại trướng, lo lắng nói ra, Thục Vương đến bên ngoài trại lính, đã bị quân tốt vây khốn. Tả vệ tướng quân quá sợ hãi, Thục Vương Lục Huyền Lâu là đại ngụy hoàng tử, dù có mọi loại không phải, tả vệ quân tốt trong lòng oán trách, ngoài miệng phàn nàn, nhưng tuyệt không thể lấy binh qua gia thân, nếu không liền làm mưu phản tội chết. Tả vệ tướng quân đi ra đại trướng, đi vào bên ngoài trại lính, liền gặp tả vệ quân tốt cầm đao cầm thương, lòng tràn đầy đầy mắt sát khí, đem Lục Huyền Lâu vây cái chật như nêm cối. Tả vệ tướng quân lập tức tâm loạn như ma, ra sức đẩy ra tả vệ quân tốt, đi vào Lục Huyền Lâu bên người, liền gặp Lục Huyền Lâu trước người có một vị bạch y nữ tử, phát ra khí tức khủng bố, thắng qua thiên quân vạn mã, cùng tả vệ quân tốt rằng có không rơi vào thế hạ phong. Lục Huyền Lâu bình yên vô sự, tả vệ tướng quân chậm phun một ngụm trọc khí, lớn tiếng quát lớn tả vệ quân tốt, các ngươi muốn tạo phản sao? Chúng ta vì đại ngụy quân tốt, có thể chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, nhưng không thể chết ở trường trận. Tả vệ quân tốt quỳ sát một chỗ, âm thanh nước mắt cố hạ, mời tả vệ tướng quân thay chết quân tốt làm chủ. Tài nghệ không bằng người, sinh tử liền lại người khác trong tay, các ngươi là bách chiến lao tốt, loại này đạo lý cũng không hiểu sao? Tả vệ tướng quân nghiêm nghị hỏi, tụi chúng bất ngờ làm phản, các ngươi có biết đây là mưu phản tội chết? Tả vệ quân tốt nghĩa chính ngôn tử, lấy bất ngờ làm phản mưu phản mà nói chấn nhiếp tả vệ quân tốt, để nó biết khó mà lui. Thục Vương điện hạ, tả vệ quân doanh không chào đón ngươi, cút đi. Tả vệ tướng quân cũng là võ phu, một chút liền nhìn ra Hứa Tú bất phàm, nhưng tả vệ chính là thiên tử thân quân, không sợ tam thai cử đầu, giờ phút này nói chuyện không hề nể mặt mũi. Biết võ sự tình, ta hận thật có lỗi, phải làm vì nhận lỗi mà đến. Lục Huyền Lâu không hề trách tội tả vệ tướng quân, móc từ trong ngực ra một chồng ngân phiếu, lại có 1 triệu chi cự, nói ra, tả vệ quân tốt hận ta, chết quân tốt thân thủ cứng cũng hận ta, làm phiền tướng quân thay ta giải quyết tốt hậu quả. Điện hạ có lòng. Tả vệ tướng quân nhận lấy ngân phiếu, sắc mặt qua loa hòa hoãn, quân tốt chết, trong nhà cô nhi cô mẫu không chỗ nương tựa, biết võ quân tốt người người mang thương, cũng cần trấn an, số tiền kia tài tới đúng lúc. Hẳn là. Lục Huyền Lâu quay người muốn đi gấp, phía sau lại truyền đến tả vệ tướng quân thanh âm. Thập nhị vệ như gặp lại võ, tả vệ cùng tả đô vệ gặp nhau, lợi dụng kỵ quân đối kỵ quân a. Tả vệ tướng quân ngưng giọng nói, Lục Huyền Lâu từng muốn lấy kỵ quân đối kỵ quân, hắn có ý nghĩ khinh địch, lấy bộ tốt đối kỵ quân, ủ thành tai họa. Tốt. Lục Huyền Lâu lặng thanh đáp ứng, Tả vệ tướng quân nguyện lấy kỵ quân đối kỵ quân, vậy đã nói rõ hắn tán thành Tả đô vệ thực lực, mặc dù bây giờ Tả đô vệ vẫn như cũ cùng Tả vệ chênh lệch rất xa. Không gì hơn cái này đến một lần, Tả vệ cùng Tả đô vệ liền là tử thủ. Tả vệ mất đi tôn nghiêm nhất định phải tìm trở về, Tả vệ trong lòng oán khí nhất định phải phát tiết ra ngoài. Tả vệ tướng quân nói ra, tử thủ liền tử thủ, Tả vệ còn không thiếu cái này một người bạn. Ly khai Tả vệ đại doanh, Lục Huyền liền phân phó Thôi Tú Phu nói ra, Tả vệ xem ta Tả đô vệ vì tử địch, có thể thấy được trong lòng oán hận, ngày mai ngươi liền tại Tả đô vệ đại doanh trước tiết hạ lôi đài, để Tả vệ quân tốt tiết tiết lửa giận a. Thôi Tú Phu nhíu mày nói ra, bây giờ Tả vệ cùng ta Tả đô vệ thế như nước với lửa, giờ phút này đấu võ, chỉ sợ không ổn a. Tả đô vệ không kịp Tả vệ, nhưng đấu võ điểm đến là dừng, Tả đô vệ quân tốt tuy khó miễn ra thịt nuôi khổ, nhưng tính mệnh không lo. Lục Huyền lâu cười nói, Tả vệ nén giận xuất thủ, tất nhiên hung ác, chính là tôi luyện Tả đô vệ quân tốt cơ hội thật tốt. Trở lại Tả đô vệ đáp ứng, Lục Huyền lâu phái người tiến về Đại Lương thành, mời đến vũ nữ các cơ, muốn cùng Tả đô vệ quân tốt cùng chung trung thu, làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm còn không có mở ra, liền có hoàng hậu ý chỉ nhập Tả đô vệ quân doanh, mời Lục Huyền lâu vào cùng tiếp khách, cùng Đông Hoang Tiên môn tiên tiêu ngắm trăng. Lục Huyền lâu lập tức đau đầu, Đại Ngụy vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn không hòa thuận, ngắm trăng thời điểm, không thiếu được một phiên long tranh hổ đấu. Lục Huyền lâu vô tâm tham dự trong đó, nhưng ý chỉ đã đến, Lục Huyền lâu không tiện cự tuyệt, rơi vào đường cùng, Lục Huyền lâu đành phải để Thôi Tú Phu xử lý mọi việc, khởi hành trở về Đại Lương thành. Chương 89, ngươi nói nhảm nhiều quá a. Chương 89, ngươi nói nhảm nhiều quá a. Thanh mặc sắc trên bầu trời, như bản minh nguyện huyền phù vu phiêu miểu yên vân bên trong, đen tuy lam sắc màn trời thượng tán rơi hàn tinh điểm điểm. Lan Nghị mặc một thân màu lam nhạt quần áo, tú dệt đóa đóa hoa lan, tiến tính mà thanh nhã, ôm tại Lục Huyền lâu trong ngực, nhìn tinh thần lấp loé, nhìn ánh trăng lượn quanh. Đáng tiếc, phần này ôn nhu nhất định không thể tiếp tục quá lâu. Trung thu yến đã bắt đầu, chậm chạp không thấy Lục Huyền lâu thân ảnh, hoàng hậu liền đuổi tiểu thái giám đến đây, thúc giục Lục Huyền lâu vào cung. Đến ngự hoa viên trước, Lục Huyền lâu liền nghe sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm, bước vào trong đó, liền gặp rất nhiều thanh niên tiểu nữ, có đại ngụy thế tộc đích tử tiểu nữ, có Đông Hoang Tiên môn tiên tiểu, tuy nói cười yến, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Trong ngự hoa viên, đại ngụy hoàng hậu cùng nguyệt thần điện điện chủ Văn Khê cùng tòa, không hề trách cứ Lục Huyền lâu chạy đến, lên tiếng để Lục Huyền lâu ngồi xuống, liền cùng tháng thần điện chủ Văn Khê nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lục Huyền lâu liền tìm một hẻo lánh nơi hẻo lánh, an tâm uống rượu, tránh né khả năng hưng khởi phong ba. Lục Huyền lâu, nơi này, tiên sinh, ngài cũng tới. Lục Huyền lâu nghe tiếng quay đầu, liền gặp Tư Không tiểu lâu lanh lợi, thân hậu một tên chất phác giản dị thiếu niên, chính là Lục Huyền lâu khai sơn đại đệ tử Sái Thiết Nưu. Lục Huyền lâu mặc dù thu Sái Thiết Nưu làm đồ đệ, lại không biết dạy bảo chi pháp, liền đem hắn giao phó cho Tư Không tiểu lâu, liền chưa từng thấy qua hắn, nếu không có hôm nay gặp phải, Lục Huyền lâu cơ hồ đều muốn quên cái này khai sơn đại đệ tử. Thiết Nưu, lại tăng lên a. Sái Thiết Nưu thân giống như sắt thép, khổng vũ hữu lực, Lục Huyền lâu rất là hài lòng. Cái này đều là công lao của ta a. Tư Không tiểu lâu một thoáng lúc tranh công, nguyên lai kiếm hầu mang đi Sái Thiết Nưu sau, không chịu nổi Tư Không tiểu lâu quấy rầy bài hỏi, liền truyền thụ Sái Thiết Nưu đoán thể chi pháp, thậm chí tự mình xuất thủ vì Sái Thiết Nưu rèn luyện thể phách. Bây giờ Sái Thiết Nưu tuy là hóa cương võ phu, nhưng thể phách mạnh mẽ, không phải động thiên võ phu không thể gây tổn thương cho. Vất vả Tư Không cô nương. Mặc dù đây là kiếm hầu công lao, nhưng là tính tại Tư Không tiểu lâu trên đầu cũng không có tâm bệnh. Chuyện nhỏ. Tư Không tiểu lâu tùy ý khoát khoát tay, chỉ vào Sái Thiết Nưu nói ra, chủ yếu là gia hỏa này da dày thịt béo, kháng đánh. Sái Thiết Nưu điên cuồng gật đầu, nhớ tới tại kiếm hầu phủ tháng ngày, liền lòng còn sợ hãi. Tư Không tiểu lâu nhàm chán thời điểm liền ưa thích đánh hắn, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành nhàm chán thời điểm cũng ưa thích đánh hắn, kiếm hầu phu nhân lúc nổi giận, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành cùng hắn đều muốn gặp nạn. Hai tử đáng thương, thiên sinh có lỗi với ngươi a. Lục Huyền lâu có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại cũng chỉ hóa thành một câu nói kia. Đánh tốt, liền nên đánh, liền nên hung hăng đánh, nếu không nào có thân thể này phách. Tư Không tiểu lâu tính tình hoạt bát hiếu động, là cái không chịu ngồi yên người, cùng Lục Huyền lâu nói lên vài câu, liền dẫn Thiết Nưu ly khai, cũng không biết hai họa ai đi. Tư Không tiểu lâu rời đi, Lục Huyền lâu cũng không an bình. Thái tử Lục Huyền Chiêu không mời mà tới, bên người mấy đạo nhân ảnh, trong đó còn có một vị Lục Huyền lâu người quen. Cô nương, lại gặp mặt. Người này không phải người khác, chính là từng tại Hoành Đoạn Sơn trong tập sát Lục Huyền lâu Nguyệt Thần Điện điện chủ Thánh Nữ. Hừ. Nguyệt Thần Điện thần nữ hừ lạnh lên tiếng, Lục Huyền lâu cấu kết yêu thú, tàn sát nhân tộc, chính là nàng tận mắt nhìn thấy, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Lục Huyền lâu chính là tội ác tày trời người, cho nên khinh thường cùng Lục Huyền lâu nói chuyện. Các ngươi nhận biết? Thái tử Lục Huyền Chiêu kinh ngạc hỏi. Gặp mặt một lần, không đề cập tới cũng được. Lục Huyền lâu thuận miệng nói, không hề đề cập tới Hoành Đoạn Sơn trong sự tình. Thái tử Lục Huyền Chiêu lập tức ngầm hiểu, hai người này nhất định có đụng chạm, giờ phút này nếu là nói ra, sợ đem hỏng bề mặt, liền hướng Lục Huyền lâu giải thích những người khác. Lôi Thần Điện tiểu Lôi Đế Lôi Chi Cuồng, Kiếm Thần Điện tiểu Kiếm Thần Linh Chi Bạch, Võ Thần Điện tiểu Võ Si Nhạc Khinh Lưu, Nguyệt Thần Điện Thiên Nguyệt Cung Thục Quân, bốn vị này đều là Đông Hoang đương thời thiên tiêu. Lục Huyền Chiêu lập tức nói ra, đây là ta thất đệ Lục Huyền lâu, một lòng võ đạo, căn cốt bất phàm, cũng là ta Đại Ngụy thiên tài. Mặc dù chưa nghe nói qua Đại Ngụy có Lục Huyền lâu nhân vật này, nhưng nếu là Đại Ngụy vương triều thiên tài, nghĩ đến cũng có chút thực lực, người ta luận bàn một chút, như thế nào? Lôi Chi Cuồng trêu tức nói ra, trong lòng khinh thường cười lạnh, bất quá chỉ là ưu huyền võ phu, vậy mà cũng dám tự xưng thiên tài, thật sự là di cười hào phóng. Kẻ đến không tiện a. Lục Huyền lâu sớm biết hôm nay Trung Thu Yến tất có long tranh hổ đấu, nhưng không có nghĩ đến thế mà lại từ hắn nơi này bắt đầu. Lục Huyền Lâu bĩu môi hỏi, ngươi đây là tại nhục nhã bổn vương sao? Có lẽ ta càng muốn nhục nhã các ngươi Đại Ngụy vương triều. Lôi Chi cùng Kiệt Ngao làm cản, Đại Ngụy đích tử quý nữ nhao nhao trợn mắt nhìn, thái tử Lục Huyền Chiêu sắc mặt đống nhiên ấm lãnh. Lục Huyền Lâu hơi híp mắt lại, tiết lộ dọa người sắc khí, kinh động Đại Ngụy hoàng hậu cùng Nguyệt Thần điện chủ Văn Khê, biết được tiền căn hậu quả, hai người liếc nhau, liền hô sinh ăn ý, tùy ý tình thế phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện luôn luôn ngụm không che lấp, hoàn toàn không biết họa từ miệng mà ra đạo lý. Lục Huyền Lâu nói ra, đã ngươi muốn chết, vậy liền ngoài thành một trận chiến, bổn vương để ngươi chết. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Lục Huyền Lâu quay người hướng Đại Lương thành bên ngoài mà đi, Lôi Chi cùng theo sát phía sau, mọi người tại đây liếc nhau, gặp Đại Ngụy hoàng hậu cùng Nguyệt Thần điện điện chủ ngầm đồng ý việc này, cũng ra khỏi thành quan chiến đi. Nguyên bản nhiệt nhiệt náo náo ngự hoa viên đột nhiên thanh lãnh xuống tới, chỉ có Đại Ngụy hoàng hậu cùng Nguyệt Thần điện chủ Văn Khê gặp không sợ hãi, bình thản đúng dung. Lấy U Huyền Võ Phu đối chiến nửa bước tam thai cảnh, ngươi là muốn mượn đao giết người sao? Nguyệt Thần điện chủ Văn Khê cười hỏi, theo nàng biết, Ngụy đế Lục Khải hướng vào thuộc vương Lục Huyền Lâu, chính là thái tử Lục Huyền Chiêu kình địch. Ngươi biết ta không phải loại người này. Đại Ngụy hoàng hậu lắc đầu nói ra, Lôi Chi cùng chính là Đông Hoang thần điện thiên tiêu, rất được Lôi mãnh liệt chân truyền, tập được một thân lôi pháp, tuy là nửa bước tam thai cảnh, lại không thua lượng kiếp tự đầu. Nguyệt Thần điện điện chủ Văn Khê hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi từ đâu tới lòng tin, chắc chắn Lục Huyền Lâu có thể toàn thân trở ra đâu? Hắn là con trai của bệ hạ, cũng bị bệ hạ tán thành lấy. Đại Ngụy hoàng hậu nói ra, chỉ dựa vào điểm này, ta liền tin hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nguyệt Thần điện điện chủ nghe vậy trầm mặc, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phun ra một câu, hai chữ: hoang đường. Đi ra Đại Lương thành, Lục Huyền Lâu một đường tiến lên, tại một chỗ hoang sơn dã linh dừng bước lại. Không đi. Lôi Chi cũng hỏi, nơi đây phương viên trăm dặm không có người ở, phù hợp làm chiến trường. Lục Huyền Lâu cười nói. Lôi Chi cũng cười lạnh liên tục, lấy phương viên trăm dặm vì chiến trường, đây là niết bản võ phu mới có uy thế. Ta vì nửa bước tam thai cảnh, ngươi vì U Huyền võ phu, ta cũng không khi dễ ngươi. Lôi Chi cũng nói ra, ta để ngươi xuất thủ trước, nếu ngươi có cơ hội ra chiêu thứ hai, liền coi như ta thua. Thật sự là bị xem thường a. Lục Huyền Lâu thổn thức lên tiếng, rút ra bên hông mãnh hổ đao, nhét vào Lôi Chi cùng dưới chân, mở ra hai tay nói ra, đây chính là ta chiêu thứ nhất, tiếp xuống liền là chiêu thứ hai. Ngươi đã không có cơ hội ra tay. Lôi Chi cùng hừ lạnh một tiếng, quanh thân lôi điện phun trào, hội tụ song quyền bên trên, liền muốn đối Lục Huyền Lâu xuất thủ, cùng ngạo hỏi, ngươi còn có gì ngôn sao? Ngươi nói nhảm nhiều quá a. Chương 90, gặp lại Nhan Trầm Ngư chương 90, gặp lại Nhan Trầm Ngư Đại Lương thành bên ngoài, Hoàng Sơn giã lĩnh. Tiểu Lôi Đế Lôi Chi cùng nằm tại phế tích bên trong, gian nan thở dốc, toàn thân máu me đầm địa, quanh thân kinh mạch cố đoạn, trong mắt cũng vô thần hái. Vậy mà không chết. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, Lục Huyền Lâu xuyên qua bụi bặm, đi vào Lôi Chi sắc bên người, ở trên cao nhìn xuống, mặt có kiệt ngạo chi sắc, nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, bộc lộ vẻ trầm trọng. Lôi Chi cùng nghe vậy hoàn hồn, đôi mắt rất ra bộc lộ hoảng sợ thần sắc, lòng có phẫn uất chi tình. Thân là Đông Hoang thần cảnh tiên tiêu, Lôi Chi cùng một thân thuần thục lôi pháp, chiến lược sánh vai lượng kiếp từ đầu, từng cùng tiền bối giao thủ, cùng thế hệ tranh phong, chưa từng như này bị khuất. Lôi Chi cùng mặc dù cuồng ngạo, lại không phải người ngu xuẩn, mặc dù mở miệng khiêu khích Lục Huyền Lâu, nhưng cũng biết Lục Huyền Lâu là đại ngụy vương tử, tự có một phiên thủ đoạn, cho nên Lôi Chi cùng xuất thủ thời điểm, liền đem hết toàn lực. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Huyền Lâu chưa từng cùng hắn chính diện giao thủ chi tâm, ngay tại muốn xuất thủ thời điểm, ngang nhiên binh giải đạo binh, đem hắn trọng thương đến tận đây, tất cả thủ đoạn, át chủ bài tận không được ra. Vô sỉ. Tuy biết thế gian này chưa từng bất bại người, nhưng thê thảm như thế kết thúc, Lôi Chi cùng lòng tràn đầy không cam lòng, cho nên chửi ầm lên. Ngươi trẻ tuổi, học tập lấy một chút, cái này gọi binh bất tiếm trá. Lục Huyền Lâu không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan binh. Lôi Chi cùng là đương thời thiên tiêu, có nửa bước tam hai cảnh, Lục Huyền Lâu bất quá U Huyền võ phu, tự biết nghịch cảnh mà chiến, tuyệt không phần thắng. Bởi vậy từ đầu đến cuối, Lục Huyền Lâu chưa từng chính diện giao thủ chi ý Thanh Dương thành cảnh hoang tàn khắp nơi chi cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lục Huyền Lâu thâm biết binh giải chi uy, không nguyện Đại Lương thành thụ thai bay vạ gió, chỉ có tại Hoàng Sơn giã linh bên trong, Lục Huyền Lâu mới có thể buông tay hành động. Lục Huyền Lâu, ngươi nếu có gan, cùng ta đánh một trận đàng hoàng, binh giải đạo binh có gì tài ba? Lôi Chi cũng không thể gặp Lục Huyền Lâu đắc ý, đứng dậy dãy rủa, khiên động thương thế, liền thấy máu lưu như chú, đau đớn quét sạch toàn thân. Lôi Chi cũng cắn răng đau khổ kiên trì, hai mắt xích hồng, nhìn hằm hằm Lục Huyền Lâu. Kẻ bại luôn luôn cảm thấy thua hoan uổng, lại không biết bên thắng định viễn đường đường chính chính. Lục Huyền Lâu cười nói, phòng ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn không cách nào nở hoa kết trái, Đông Hoang thiên tiêu cũng bất quá như thế. Lục Huyền Lâu tiến về phía trước một bước, đưa tay đẩy, Lôi Chi cùng thuận thế ngã xuống đất. Lục Huyền Lâu tâm như bàn thạch, nhấc chân đem Lôi Chi cùng dẫm nhập bùn đất bên trong, trêu tức lên tiếng, bây giờ ngươi là thịt cá, ta là dao tớt, ngươi như cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ta cận kề cái chết, cũng sẽ không hướng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ cúi đầu. Đông Hoang thần điện, chưa từng người sợ chết, muốn giết cứ giết, chớ có nói nhảm. Lôi Chi cùng nghiêm nghị lên tiếng, hắn là Đông Hoang thần điện tiên tiêu, hoặc đem gánh vác Đông Hoang thần điện tương lai, hắn mà chết tại Đại Ngụy, Đông Hoang tiên môn tất nhiên cùng Đại Ngụy vương triều tử chiến không ngớt, hắn không tin Lục Huyền Lâu dám giết hắn. Đại Ngụy vương triều cùng Đông Hoang tiên môn không hòa thuận, một cái tác động đến nhiều cái, lấy đại cục làm trọng, ta vốn không nên giết ngươi. Lục Huyền Lâu nói ra, nhưng ngươi khinh nhục bổn vương trước đây, khiêu khích Đại Ngụy ở phía sau, giết ngươi, Đông Hoang thần điện xác nhận không lời nào để nói. Nói giết ngươi, liền thật giết ngươi. Lục Huyền Lâu giơ cao mãnh hổ đao, ngang nhiên rơi đao, đây là ngoài dự liệu sự tình. Mạng ta xong rồi. Lôi Chi cùng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đao quang tung tích, khoảng cách Lôi Chi bất quá gang tấc mà thôi. Dừng tay. Ngươi dám? Làm cản. Ba đạo thanh âm không phân tuần tự vang lên, một đạo hàn quang chớp mắt là tới, đụng vào mãnh hổ đao sơn, lưỡi đao bị lệch, tại Lôi Chi cuồng trước ngực vạch ra một đạo vết máu, Lục Huyền Lâu tôi không kịp đề phòng, hổ khẩu chấn động run lên, mãnh hổ đao rời khỏi tay. Cung thủ quân tới trước, lấy đạo binh tiên nguyệt nhận đánh bay mãnh hổ đao, bước lui Lục Huyền Lâu, bảo trụ Lôi Chi cuồng tính mệnh. Linh Chi Bạch theo sát phía sau, một đạo kiếm quang nâng lên Lôi Chi cuồng, liền hướng về sau chui tới, rời xa thị phi chi địa. Nhạc Khinh Nu sau đến, ngăn lại Lục Huyền Lâu đừng lui, không nói một lời, xuất ra một cây trường thương, nhìn chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, phát ra ngập trời chiến ý chư vị, đây là làm gì? Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, việc đã đến nước này, giết người đã là vô vọng, chỉ có lui một bước biển rộng bầu trời. Dùng võ kết bạn, điểm đến là rừng, ngươi lại thông hạ sát thủ, là đạo lý gì? Cung thủ quân lạnh giọng chất vấn Lục Huyền Lâu, nếu không có nàng ba người đúng lúc xuất thủ, Lôi Chi cũng chỉ sợ đã đầu một nơi tần một nẻo. Hoàng Sơn Giã Lĩnh, in ai lui tới, thật sự là giết người nơi tốt, hắn theo ta đến tận đây, chẳng lẽ lại không biết tâm tư ta? Lục Huyền Lâu cười nói, Hoành Đoạn Sơn Trong, ngươi tập sát tại ta, hôm nay Trung Thu Yến, hắn đục ta đại ngụy, chúng ta cũng không tính bằng hữu, không phải là bằng hữu, đều có dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng thuyết pháp. Cung thủ quân cùng Nhạc Khinh Nu có tiền hậu giáp kích chi thế, Linh Chi Bạch có tử phân nhánh tay chi ý, Lục Huyền Lâu không có chút nào ý sợ hãi. Lục Huyền Lâu luôn từ chuẩn xác, trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết như thế nào phản bác. Ngươi có thể giết Lôi Chi cuồng, ta liền có thể giết ngươi, đúng không? Nhạc Khinh Nu đột nhiên hỏi. Nếu muốn giảng đạo lý, đúng là như thế cái đạo lý. Lục Huyền Lâu trả lời nói ra. Xin chỉ giáo. Nhạc Khinh Nu huy động trường thương, trực chỉ Lục Huyền Lâu, chiến ý càng sâu. Đây là ta cùng Lôi Chi cuồng ở giữa ước đấu. Lục Huyền Lâu nói ra, chư vị xuất thủ cứu người, đã là vô lý thủ nháo, hiện tại là dự định lấy nhiều khi ít sao? Đông Hoang Tiên Tiêu mặc dù cường hành, Lục Huyền Lâu có đạo binh nơi tay, cũng là không sợ, chỉ là mới nói binh binh giải, thanh thế không nhỏ, chỉ sợ đã bị Đại Ngụy Vương hầu cùng Đông Hoang Tiên môn cường giả phát giác, thậm chí có người âm thầm thăm dò. Lục Huyền Lâu vô ý tiếp tục xuất thủ. Vậy liền một đối một. Nhạc Khinh Nu trịnh trọng nói ra. Chớp mắt mà thôi, Lôi Chi cuồng liền thân chịu trọng thương, bởi vậy Nhạc Khinh Nu nhận định tuyệt không phải U Huyền võ phu, tất có kinh khủng chiến lược. Nhạc Khinh Nu tuy là nữ tử, lại có tiểu võ si tên, hiếu chiến chi tâm dâng lên, liền không thể cấm chỉ, quyết tâm muốn cùng Lục Huyền Lâu giao thủ. Ta đã tận hứng, ngày khác lại không cô nương so tài a. Lục Huyền Lâu quay người muốn đi gấp, Nhạc Khinh Nu lại là không buông tha. Ngươi tận hứng ta nhưng không có tận hứng, cho nên một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Nhạc Khinh Nu nói ra, ngươi yên tâm, ngươi như bại trận, ta không lấy tính mệnh chính là. Nhạc Khinh Nu tiếng nói vừa ra, cũng mặc kệ Lục Huyền Lâu có nguyện ý hay không, liền bận sức chờ phát động, đã có xuất thủ chi ý Nhạc Khinh Nu, ngươi nếu không tận hứng, ta cùng ngươi luận bàn một chút. Một thân màu đen áo giáp, một trương trọng minh diện mục, Nhan Trầm Ngư không mời mà tới, khí tức hơn xa lúc trước. Lục Huyền Lâu thổn thức không thôi, mấy tháng không thấy, Nhan Trầm Ngư đã bước vào nửa bước tam thai cảnh giới, không hổ là đại ngụy kinh diễm nhất tuổi trẻ kiếm tu. Lục Huyền Lâu nắm giữ thiên chi võ khố, 3 tháng thời gian lại chưa phá kính, Lục Huyền Lâu xấu hổ không chịu nổi, âm thầm hạ quyết tâm, Trung Thu Yến hậu liền muốn bế quan, trước nhập động thiên cảnh lại nói. Thiên chi võ khố mặc dù cứng hãn, cuối cùng là ngoại vật. Tốt. Nhạc Khinh Nu tựa hồ nhận biết Nhan Trầm Ngư, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Đi theo ta. Nhan Trầm Ngư dẫn đầu rời đi, Nhạc Khinh Nu theo sát phía sau, Lục Huyền Lâu vô tâm quan chiến, con người trở về Đại Lương thành. Chương 91, đệ tứ thiên tiêu chương 91, đệ tứ thiên tiêu theo Nhan Trầm Ngư, Nhạc Khinh Nu cùng Lục Huyền Lâu tuần tự rời đi, cung thủ quân rốt cục có thời gian quan tâm Lôi Chi cuồng thương thế. Lôi Chi cuồng thương thế như thế nào? Cung thủ quân hỏi. Còn tốt. Linh Chi Bạch cứu Lôi Chi cuồng sau, liền đã kiểm tra Lôi Chi cuồng thương thế, mặc dù kinh mạch đều là tổn hại, không thể lạc quan, nhưng Đông Hoang Tiên môn nội tình thâm hậu, các loại Lôi Chi cuồng trở lại tông môn, ăn vào thiên tài địa bảo, nối liền kinh mạch cũng không phải việc khó. Linh Chi Bạch nói ra, Nhan Trầm Ngư kiếm bảng bài danh thứ 2, võ bảng bài danh thứ 7, tại Đông Hoang một đám thiên yêu trong siêu quần bạt tụy, Nhu Hòa sợ không đối với tay, ta lo lắng nàng ăn thiệt thòi a. Ngươi là muốn xem Nhan Trầm Ngư xuất kiếm a? Cung thủ quân hỏi. Ân. Linh Chi Bạch cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng. Đông Hoang gần 50 năm đến, chỉ có 2 vị kiếm đạo kiếm điển, có thủ dưới núi trên dưới tôn sùng, thứ nhất làm kiếm thánh Tống Kiếm Thành, thứ hai chính là Đại Ngụy kiếm hầu Tư Không Tung Hành. Nhan Trầm Ngư sư thừa Đại Ngụy kiếm hầu Tư Không Tung Hành, còn có thanh xuất Vu Lam chi thế, lập ép đệ nhất kiếm tông thiên chi tiêu nữ kiếm ngộng, bài danh kiếm bảng thứ 2, càng có dưới núi kiếm tiên lập xuống phê ngôn, Đại Ngụy Nhan Trầm Ngư có kiếm tiên chi tư, sau đó 200 năm, chính là Đông Hoang nữ tử kiếm tiên đứng đầu. Linh Chi Bạch danh xưng tiểu kiếm thần, bài danh kiếm bảng thứ 4, tất nhiên là muốn xem Nhan Trầm Ngư xuất kiếm, nếu không có Nhạc Khinh Nu xuất thủ trước, có lẽ liền là hắn hỏi kiếm Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư không phải người hiếu sát, Nhu Hòa cho dù là bại, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Cung thủ quân nói ra, ngươi nếu có tâm xem kiếm, liền an tâm xem kiếm, ta đưa Lôi Chi cuồng về Đại Lương thành, mời sư tôn ra tay cứu trị. Làm phiền. Linh Chi Bạch chắp tay nói ra, lập tức thừa kiếm quang mà đi, đuổi sát Nhan Trầm Ngư cùng Nhạc Khinh Nu. Đại Ngụy hoàng cung, Trung Thu Yến trong, Lục Huyền Lâu dẫn đầu chạy về, cung thủ quân mang theo vết thương chồng chất Lôi Chi cuồng, thắng bại không nói mà nói. Đại Ngụy quả thật ngọa hổ tàng long a. Nguyệt Thần Điện điện chủ thổn thức lên tiếng, Lôi Chi cuồng ước chiến mấy trăm Lục Huyền Lâu, chỉ có nàng thụ ý, là vì hao tổn Đại Ngụy uy phong, áp chế nó nhuệ khí, trừ khử Ngụy Đế Lục Khải dạ tâm, lại không nghĩ hoàn toàn ngược lại. Đại Ngụy hoàng hậu nở rộ tiêu dung, Lục Huyền Lâu trước tiếp theo thành, thế nhân biết được Đại Ngụy vương triều không phải tầm thường, lòng người có thể dùng. Đạo binh binh giải, thắng mà không võ. Cung thủ quân tựa hồ có ngàn phiên lý do thoái thác, mọi loại oán trách, lại bị Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê đưa tay ngăn lại, thiên ngôn vạn ngữ liền chết từ trong trứng nước. Võ phu chi tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, bên thắng thành đáng sợ, kẻ bại không có gì đáng tiếc. Nguyệt Thần Điện chủ thừa nhận Lục Huyền Lâu thắng lợi, cung thủ quân không nói chuyện khác số, Lôi Chi cùng càng là trong lòng xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Điện chủ sở ngôn, Lục Huyền Lâu rất tán thành. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê một câu nói chúng, cùng cung thủ quân, Lôi Chi cùng các loại người trẻ tuổi so sánh, đây mới thực sự là đáng sợ tồn tại. Đạo binh đầy đủ chất quý, là một trận thắng lợi mà binh giải đạo binh, ta cảm thấy rất không có lời, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê cười nói, Lôi Chi cùng mặc dù bại, nhưng tính mệnh còn tại, khôi phục thương thế sau vẫn như cũng là đồng hoàng thiên tiêu. Lục Huyền Lâu mặc dù thắng, lại không thu hoạch được gì, còn hao tổn một kiện đạo binh, được bề mặt, mất lớp vải lót, mặc dù thắng còn bại. Chỉ cần ta nguyện ý, vậy liền nhất định làm ăn lô bốn. Lục Huyền Lâu cười nói, một tòa nửa bước ba vị cảnh võ phu, tự nhiên không cách nào cùng đạo binh đánh đồng, nhưng một vị võ đạo có hy vọng thiên tiêu, liền coi là chuyện khác. Trên thực tế, nếu không có Đông Hoang Thần Điện đệ tử tổn hại quy củ, Lôi Chi cũng đã sớm là đao của ta hạ vong hồn. Hậu sinh khả úy a. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê cảm khái lên tiếng, đạo binh đầy đủ chân quý không giả, nhưng tuyệt thế thiên tiêu càng khó hơn. Lôi Chi cùng tiên phú dị bẩm, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu niết bàn võ phu, có lẽ có thể hỏi luân hồi võ phu. Bực này thiên tiêu, trăm năm có gặp, là Đông Hoang Thần Điện tương lai trụ cột bước vàng, há lại một kiện đạo binh có thể đánh đồng. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê như có điều suy nghĩ, xem kỹ Lục Huyền Lâu một phiên, đem Lục Huyền Lâu mặt mày một mực nhớ kỹ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, kinh diễm tuyệt tài người vô số kể, như dùng vũ lực luận cao thấp, Lục Huyền Lâu thuộc về hạng người vô danh, nhưng luận lòng dạ cùng tâm tính, Lục Huyền Lâu đứng đầu trong danh sách, thật là nhân vật kinh khủng. Đám người đều mang tâm tư, đương hạ không nói thêm lời, uống rượu nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận. Sau nửa canh giờ, Nhan Trầm Ngư dẫn đầu trở về hoàng cung, trực tiếp ngồi xuống hoàng hậu bên người, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, không nói một lời. Sau đó Nhạc Khinh Nhu cùng Ninh Chi Bạch cùng nhau mà đến, nhìn một chút Nhan Trầm Ngư sau, liền ngồi tại cung thủ quân bên người, uống lên rượu buồn. Cái kia Nhan Trầm Ngư thực lực như thế nào? Đông Hoang võ bảng, hội tụ Đông Hoang tuyệt thế thiên tiêu, Nhan Trầm Ngư bài danh thứ 7, tại phía xa Nhạc Khinh Nhu cùng Ninh Chi Bạch bên trên, thắng bại tất nhiên là không cần nhiều lời, liền nhìn Nhan Trầm Ngư có thể làm được trình độ gì. 15 chiêu, ta chỉ giữ vững được 15 chiêu. Nhạc Khinh Nhu nhụt chí nói ra. Cung thủ quân sắp xếp Đông Hoang võ bảng thứ 6, quản chi toàn lực xuất thủ, không cách nào tại 20 chiêu bên trong đánh bại Nhạc Khinh Nhu, bởi vậy có thể thấy được, Nhan Trầm Ngư thực lực chỉ sợ phía trên nàng a. Ta hoài nghi Nhan Trầm Ngư có chỗ giữ lại. Ninh Chi Bạch ngưng trọng nói ra, nếu nàng toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể cùng võ bảng ba vị trí đầu người sánh vai. Cung thủ quân trong đầu không khỏi hiện hiện ba đạo kinh khủng thân ảnh, sừng sững tại đỉnh núi, chỉ để lại một cái bóng lưng, nhập vô số thiên tiêu đuổi theo, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cung thủ quân quả quyết lắc đầu, Nhan Trầm Ngư thực lực cho dù phía trên nàng, cũng quyết không thể cùng ba người kia sóng vai mà đi. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi không cần coi là thật, dù sao ta cũng chưa gặp qua ba người kia xuất thủ, cho nên không phải rõ ràng ba người kia thực lực. Linh Chi Bạch đa đuổi cung thủ quân nói ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an. Nhạc Khinh Nhu cùng Nhan Trầm Ngư giao thủ thời điểm, hắn tâm thần đắm chìm trong đó, xem Nhan Trầm Ngư xuất kiếm, tự nhiên nhìn ra Nhan Trầm Ngư có chỗ giữ lại, nếu để Nhan Trầm Ngư toàn lực xuất thủ, Nhạc Khinh Nhu có lẽ sống không qua thất kiếm, đây là làm người tuyệt vọng chiến lệnh. Nghe nói ba người nhẹ giọng thì thầm, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê sinh lòng hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào Nhan Trầm Ngư trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vầng minh nguyệt, chiếu rọi Nhan Trầm Ngư thân ảnh, phản phất muốn đem Nhan Trầm Ngư nhìn thấu bình thường. Đại Ngụy hoàng hậu thấy thế, nhẹ chủ bàn, tuy không âm thanh, lại làm cho Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê trong mắt minh nguyệt tan đi, không cách nào tiếp tục dò xét Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư, tuy vô pháp cùng ba người kia sánh vai, nhưng cũng Đông Hoang đệ tứ thiên kiêu, Đại Ngụy quả thật là địa linh nhân kiệt. Bị Đại Ngụy hoàng hậu cưỡng ép đánh gãy, Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng chúng quy là thấy được. Hay là không thể so với Đông Hoang Thần Điện, nhân tài Đông Đô Ca. Đại Ngụy hoàng hậu khẽ lắc đầu, đã sớm nghe nói Nguyệt Thần Điện chủ trời sinh một đôi thắng mắt, có thể nhìn rõ thế gian vật vật, huyền diệu khó lường, hôm nay một chút liền nhìn ra Nhan Trầm Ngư thực lực bao nhiêu, quả thật là danh bất hư truyền a. Trong lúc nói chuyện, một tên tiểu thái giám đội vàng mà đến, trong tay cầm một quyển thi tử, nguyên là Đại Lương Thành trong có văn nhân đặt bút, làm ra sáng chói thơ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Lục Huyền Lâu liền biết thi hứng đại phát thời điểm đến. Chương 92, Duy Thục Vương bồi dưỡng đạo đức cá nhân trung tu tử. Chương 92, Duy Thục Vương bồi dưỡng đạo đức cá nhân trung tu tử. Thế gian phát tắc, cường giả làm vương, cho nên Cửu Châu thiên hạ từ trước đến nay lấy võ vi tôn, Đại Ngụy quân tốt lấy kim qua thiết mã quét ngang Đông Hoàng, Đại Ngụy vương hầu lấy tam thai vũ lực trấn áp Trung Nguyên. Thế nhân đều biết Đại Ngụy trọng võ, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại hiếm khi người biết Đại Ngụy trọng văn, nho sinh nhã sĩ tự có phong tao. Đông Hoàng từng có 12 nước, chỉ có Đại Ngụy lấy khoa cử lấy sĩ, thường có thư sinh hướng vì điển xá lang, mộ trèo lên tiên tử đường, nhất là Bột Hải Cố Thật Chi, nửa đời phiêu linh, vừa gặp minh chủ liền thanh vân trực thượng, chủ chính Đại Ngụy, mở một thế thái bình, có thể thanh danh nhập sử sách, Đại Ngụy bách tính nói chuyện say xưa, giang hồ võ phu lui tránh tam xá, trong đó phong lưu, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Trung hợp trung thu ngày hội, văn nhân nhã sĩ các hiện tài hoa, phú đến cẩm tú thi tử, duy cầu thẳng tới thánh thính, như đến đế vương, cười một tiếng, phú quý vinh hoa tất nhiên là không cần nhiều lời. Đại Lương văn hội mỗi có xuất sắc thi tử, liền bị tịch thu quay xuống, ra roi thúc ngựa đưa vào trong cung, lấy cung cấp quý nhân đánh giá. Bất quá trong chốc lát, tự có mấy chục bài thơ từ chiếm được một mảnh tiếng ủng hộ. Nghe nói lộng lẫy thơ, liền cảm giác tâm hỉ, nếu không tham dự trong đó, chung quy là không thú vị. Đại Ngụy hoàng hậu cười nói, chư vị đang ngồi đều là tuổi trẻ thiên kiêu, trong thế hệ tuổi trẻ độc lĩnh phong tao, tự có một phiên tài hoa. Trùng hợp trung thu ngày hội, chư vị khó được tề tụ một đường, bổn cung mời tùy ý bảy mực, phú đến tiên thiên kinh diễm thi tử, đóng sách thành sách, lấy cung cấp thế nhân đọc, thành một cọc ca tụng, văn khê điện chủ ý hạ như thế nào? Lục Huyền lâu binh đi quỷ đạo, thắng được đấu võ, Đại Ngụy hoàng hậu là song đấu văn sự tình, muốn thành văn võ song toàn chi không có việc gì. Thiện. Nguyệt thần điện chủ làm sơ suy tư, liền đáp ứng. Đông Hoang tiên môn lưu cư trong núi, cầu đạo trường sinh, nhất là bổn đệ, liền đọc thi thư, đào giá tình thao, thường xuyên ngâm thi tác phú, trong lồng ngực tài hoa không thua người khác, cũng không sợ đấu văn. Thú hồ Đại Ngụy hoàng hậu lấy văn tranh đạo, Đông Hoang thần điện vì Đông Hoang tiên môn đứng đầu, há có tránh chiến lý lẽ. Đại Ngụy hoàng hậu gật đầu ra hiệu, liền gặp rất nhiều hoạn quan cung nga tràn vào ngự hoa biên, dâng lên cầm bút mực giấy nghiên, lặng chờ rất nhiều thiên tiêu đặt bút. Ước chừng một nén hương thời gian, đám người nhao nhao chám mực đặt bút, một mạch vung hảo, liền có thi thư sôi nổi trên giấy, có cung nga thượng trình Đại Ngụy hoàng hậu cùng Nguyệt thần điện chủ văn khê, từ hai người làm chia cao thấp. Đại Ngụy đích tử quý nữ học thức bên bác, Đông Hoang thần điện thiên kiêu đọc đủ thứ thi thư, trong lúc nhất thời, lại có hoa thơ gấm, câu không dứt. Thử dạ nhược vô nguyệt, nhất niên hư quá thu. Hưu thuyết âm tình biến huyết, thả hỉ nhân gian hảo thời tiết. Cuối cùng Nhan Trầm Ngư cùng cung thủ quân đều ra một câu kinh diễm thi tử, cân sức ngang tài, khó phân cao thấp, đặt song song thứ nhất. Không thua cũng không thắng, đối với kết quả này, Đại Ngụy hoàng hậu cùng Nguyệt thần điện chủ văn khê mặc dù tính không được hài lòng, cũng là tán đồng. Mắt thấy bóng đêm càng sâu, trung thu yến đã tới hồi cuối, mọi người đều có tận hứng mà về chi ý, thái tử Lục Huyền Chiêu lại có một phiên tâm tư. Khởi bẩm mẫu hậu, Huyền lâu từng lấy một câu lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vì cố tướng lưu danh sử xanh, trong bụng thâm tàng tài hoa. Thái tử Lục Huyền Chiêu nói ra, vừa rồi đám người đã bút, chỉ có Huyền lâu không đếm xỉa đến, còn xin mẫu hậu hạ chỉ, mời Huyền lâu làm thơ. Lục Huyền lâu mặc dù bởi vì tiên thiên hạ chi lo vui mà một tiếng hót lên làm kinh người, lại không đến tiếp sau, bởi vậy Lục Huyền lâu trong lồng ngực mấy điểm bút mực, đám người không được biết. Thục Vương Lục Huyền lâu lực lượng mới xuất hiện, chấp trưởng tả đô vệ, dưới trướng 8000 quân tốt như hổ sói, lại bệ hạ hướng vào, đoạt đích chi tranh phần thắng không nhỏ, thái tử đây là muốn mượn cơ hội này hao tổn Thục Vương Lục Huyền lâu uy phong. Ngụy đế Lục Khải mặc dù không tị hiềm đoạt đích chi tranh, nhưng giờ phút này Đông Hoang thần điện ở bên, Đại Ngụy hoàng tử mình tranh ám đấu, khiến người khác cảm thiếu, có sai lầm thể thống. Đại Ngụy hoàng hậu khẽ nhíu mày, sinh lòng không vui, ám đạo thái tử không khôn ngoan, cho nên hữu tâm cự tuyệt, nhưng không ngờ Nguyệt thần điện chủ Văn Khê dẫn đầu lên tiếng. Chư vị có chỗ không biết, Đại Ngụy tả tướng cố tướng tên truyền Trung Châu. Trung Châu nho ra môn sinh tôn sùng đầy đủ, đều là bởi vậy câu. Cửu Châu thiên hạ, đạo nho hai nhà độc đại, kiếm tu Phật Đà cũng vô lực cùng nó tranh phong. Nho ra truyền đạo Trung Châu, có tứ đại thư viện, cô tử, thánh nhân vô số kể, vãng lai đều là hồng nho, thực lực mạnh mẽ, đều không tại Đông Hoang thần điện phía dưới. Nguyệt thần điện chủ Văn Khê nói ra, Thục Vương có thể làm ra này câu, tài hoa không phải bàn cãi, hôm nay cơ hội khó được, mong rằng Thục Vương không tiếc tài hoa, vậy mực múa bút, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Giết người toái thi, tay ta đến bắt giữ, ngâm thi tác phú, ta nhất khiếu bất thông. Chư vị châu ngọc phía trước, ta liền không múa búa trước cửa lỗ ban. Chí khác biệt, nhu cầu khác nhau, cũng các tử ý chí cũng. Lục Huyền lâu vô tâm nhiều đích chi tranh, cho nên tự ô thanh danh, thái tử Lục Huyền Chiêu lại không linh tỉnh, cùng Nguyệt thần điện chủ kẻ sướng người họa, để Lục Huyền lâu lui không thể lui. Ngã bản tương tâm hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương mắng a? Lục Huyền lâu hạ bút thành văn câu thơ để Nguyệt thần điện chủ hai mắt tỏa sáng, trong lòng biết Lục Huyền lâu tài hoa phi phàm, đương hạ càng là hiếu kỳ Lục Huyền lâu tài hoa bao nhiêu. Lục Huyền lâu bước đi thong thả đi bảy bước, hai tay tám xiên, liền thành một khúc mãn giang hồng. Vạn thủy chết, cho nên triều tin doanh hư bởi vì thắng. Lệnh chỉ tới, mắt thu nửa phá, đấu thành đôi tuyển. Có vật chỉ mài kim kính chỉ toàn, người nào noa quắp ngân hạ quyết. Muốn tử tư tối nay gặp hàng Nga, Trần Văn Tuyết. Ánh sáng, giao long huyệt, âm thanh thẳng lên, con có quật. Nhìn nhau giữa bầu trời địa, sáng chói như. Kích khi đã có thể khu phấn trang điểm, nâng chén liền có thể thôn Ngô Việt. Đợi Minh Triều nói giống như cùng nhi tạo, tâm ứng xếp. Ai nói Tết Trung Thu tràn đầy bi thương, có người, ở chính giữa thu tiết, y nguyên dẫn lên tiếng ca hát. Kích khi đã có thể khu phấn trang điểm, nâng chén liền có thể thôn Ngô Việt, không bằng mà hợp Đại Ngụy khí thôn vạn dặm như hổ trung thu thi từ vô số, lúc này lấy này từ nhất là rõ ràng, Thục Vương tài cao. Có nho đạo thế ra người, vui lòng phục tùng, nâng chén mời Lục Huyền lâu cùng uống rượu. Lục Huyền lâu tới đối ẩm, nâng lên vào rượu, thôn tính hổ uống, quay đầu nhìn một chút thái tử Lục Huyền Chiêu, đã hắn không tức thời, ta đây liền dẫn hào khí thơ tình. Các vị lại nhìn, buồn vương theo khẩu phun một cái, chính là nửa cái Đại Ngụy. Lục Huyền lâu phục đi bảy bước, tại độ lên tiếng, lại là một khúc tỷ bà tiên. Biển mỗi năm, thử hỏi lấy, mặt trăng băng luân vì ai chọn quyết. Thổi tới một mảnh thu hương, thanh huy như tuyết. Sầu trong được, tốt tiên lương đêm, biết tận thành thổ thức. Độc ảnh bây giờ, sao chịu được nặng đối, cũ lúc minh nguyệt. Trong hoa kính, khí chơi trốn tìm, cam vẫn hạ rền vang giếng nô lá. Nhớ không nhẹ hoàn cây còn nhỏ, lại trải qua mắt nóng. Chỉ rơi vào, lấp ưng nhiều cảm xúc, tổng minh ngông, không liên quan ly biệt. Một nhiệm kỳ tử ngọc vô tình, đêm lạnh thổi nước. Hào ngôn đã rơi, hào khí liền sinh, há có thể bỏ dở nửa chừng. Lục Huyền lâu lại đi bảy bước, hai tay phục tám xiên, đến một viên hoa quế bên cây, vẽ một đóa hoa quế, cười sang sảng nói ra, trung thu xếp quế, các vị lại nghe chiếc quế lệnh. Một vòng bay kính ai mải, chiếu khắp cả thôn, ấn tấu sân hạ. Ngọc lộ gió mát, tẩy thu không bạc hán không gợn sóng, so thường đêm thanh quang càng nhiều, tận không ngại quế ảnh lượn quanh. Lao tử hát vang, vì hỏi hằng Nga, đêm mệt mỏi, không say như thế nào. Lục Huyền Lâu xuất liên tục ba tử, kinh diễm đám người vui lòng phục tùng, thật lâu không nói gì, không thắng cảm khái, trung thu có thắng, duy thuộc vương bồi dưỡng đạo đức cá nhân trung thu tử. Chương 93, thanh danh vang dội Lục Cao Tuyệt chương 93, thanh danh vang dội Lục Cao Tuyệt thân hậu 5000 năm tuế nguyệt, thi hào từ tiên vô số, Lục Huyền Lâu há lại bồi dưỡng đạo đức cá nhân trung thu tử. Năm nói bình nguyệt, thơ thất luật trung thu, cũng là hạ bút thành văn. Dưới ánh trăng phi thiên kính, vân sinh kết hải lâu. Đời này này đêm không dài tốt, minh nguyệt sang năm nơi nào nhìn. Người thời nay không biết cổ lúc tháng, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu đã thành thi từ 50, uống rượu ngàn trùng, nhưng mà tình đến hương chỗ, liền không thể tự kiềm chế. Chén choáng càng đậm, Lục Huyền Lâu tỏa ra ngông cuồng, nghiêng nằm trên cầu thang, hướng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê dẫn ra ngón tay, chỉ vào dấu tuyết chén rượu. Rót rượu. Lục Huyền Lâu cử chỉ vô tâm, lập tức chọc giận Đông Hoang Thiên Kiêu, Nguyệt Thần Điện chủ cỡ nào thân phận, há có thể vì Lục Huyền Lâu rót rượu. Vô lễ. Cung thủ quân tế ra đạo binh thiên nguyệt nhận, Nhạc Khinh Nu chấp thường, Linh Chi Bạch lượng kiếm, Đông Hoang Thần Điện Thiên Kiêu nhao nhao đứng dậy, đều có xuất thủ đả thương người chi tâm, chỉ có Lôi Chi cuồng vết thương cũng chưa lành, mặc dù không thể ra tay, nhưng cũng trợn mắt nhìn, cùng Đông Hoang Thần Điện Thiên Kiêu cùng cựu địch khái. Tuy là Lục Huyền Lâu vô lễ trước đây, nhưng đại ngụy từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Hoàng hậu nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, cái sau khẽ gật đầu, nhẹ nắm chuôi kiếm, gắt gao khóa chặt Đông Hoang Thiên Tiêu. Nếu có người làm loạn, Nhan Trầm Ngư tất nhiên xuất thủ trước. Bầu không khí dây lát lúc kiếm nỏ nhổ trương, chỉ có Lục Huyền Lâu không tự biết. Lui ra. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê quát lớn lui Đông Hoang Thiên Tiêu, chậm rãi đứng dậy, đi tới Lục Huyền Lâu bên người, từ trong nạp giới lấy ra một vò tiết tiểu, tự thân vì Lục Huyền Lâu rót rượu. Hảo tiểu. Nghe nói mùi rượu, Lục Huyền Lâu lại say ba phần, một chén vào trong bụng, mùi rượu đã nhập phế phủ, càng cảm thấy lợi hại. Tay trắng rót rượu, Lục Huyền Lâu liên tục uống thả cửa, đã có say mềm chi sắc, càng lộ vẻ tuyệt ngạo bất tuân cùng phóng đãng không bị trói buộc chi phong. Văn Khê điện chủ không giận. Lục Huyền Lâu lời này vừa nói ra, đám người liền biết Lục Huyền Lâu để Nguyệt Thần Điện chủ rót rượu, không phải cử chỉ vô tâm, mà là cố ý gây nên. Đông Hoang Thần Điện giận dữ, Đại Ngụy Hoàng hậu cười khổ lắc đầu, chỉ có Đại Ngụy Thiên Kiêu trong lòng nghiêm meo, cái này mới là tuổi trẻ khinh cuồng bộ dạng a. Niệm tính ngươi tài hoa, không tính toán với ngươi thôi. Một đêm thành thi từ 50, thiên thiên kinh diễm, vẫn còn chưa hết chi ý, Lục Huyền Lâu tài hoa cao tuyệt, có thể xưng Đông Hoàng tử ngàn năm nay đệ nhất nhân, thay hắn rót rượu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lục Huyền Lâu cười không nói, ánh mắt tùy ý du đầu, xem kỹ Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê. Mỹ nhân một bộ váy trắng, bộ dáng đoan trang bên trong lộ ra một cô không nói được yêu mị cảm giác. Tóc xanh quát rơi, da thịt lộ ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng, vô cùng đẹp đẽ, mắt phượng liễm diễm, giống như có thể đoạt hồn nhất phách, một phương thuốc sa che lấp khuôn mặt, làm cho người vô hạn mơ màng. Lục Huyền Lâu bình sinh thấy, lấy linh tự đẹp nhất, Văn Khê không ở tại hạ. Nghe nói Văn Khê điện chủ tuyệt sắc, Đông Hoang 200 năm đến thứ nhất, lại nghe ta Nguyệt Thần Phú. Lục Huyền Lâu càng làm càn, vậy mà mở miệng khinh bạc Nguyệt Thần Điện chủ, đám người trợn mắt líu lưỡi, chỉ nói Lục Huyền Lâu sắc đảm bảo tiên. Huyền Lâu, ngươi say. Đại Ngụy Hoàng hậu ngưng âm thanh nhắc nhở Lục Huyền Lâu, chớ có khẩu không che lấp, Nguyệt Thần Điện chủ chính là niết bàn võ phu, Đông Hoang cự đầu, nó tuyệt thành tuyệt sắc, cũng không phải Lục Huyền Lâu có thể đánh giá. Không sao. Nguyệt Thần Điện chủ chỉ coi Lục Huyền Lâu say, nhưng cũng muốn nghe xem Lục Huyền Lâu say nói. Ngụy, đế khải định võ 17 năm, trung thu trăng sáng, có văn thị nữ suối, nhất cố khuynh nhân quốc, tại cố khuynh nhân thành, di thế mà độc lập. Nó hình nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, trước nhược phù cử ra lục ba, lùng tiêm đến trung, dài ngắn hợp, vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm, diễn cái cổ tú hạng, hạo chất hiện lên lộ, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, đuôi tóc ngang nga, thu mi liền đẹp đẽ, môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng lên nhìn, ỷ hiệp phụ nhật quyền, tôi tư thế diễm giật, dụng cụ tinh thể nhàn. Nhu tình sức thái, mị tại ngôn ngữ, kỳ phục hoàng thế, tốt giống ứng đổ. Khoác áo lưới chi thôi sắn này, nhị giao bích chi hoa cư. Mang kim thúy đứng đầu sức, suyết minh châu lấy rượu khu. Dẫm đạp đi xa chi văn dạy, rát xương mủ tiêu chi nhẹ cư. Thơi ú lan chi phương ái này, bước chủ trừ tại núi góc Lục Huyền Lâu lưu loát, rượu ngữ liên tiếp, lấy nguyệt thần vì là thần, đều là Trần Lưu Vương chi tài. Đám người chỉ cảm thấy kinh diễm, nín thở ngưng thần, vênh hai lắng nghe, càng nắm chắc hơn người mài bày giấy, sao chép ca phú, câu chữ không gì. Thi phú đã thành, Lục Huyền Lâu sinh lòng thư giãn, chén choáng cuộn cuộn, lại say mềm mà ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Huyền Lâu từ Thục Vương tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, ký ức một mảnh hỗn độn, chỉ nhớ rõ tại Trung Thu Yến làm thơ ba khúc, càng thêm thơ văn, cái khác liền muốn không đứng lên. Lục Huyền Lâu đứng dậy, mặc chỉnh tề, đang muốn đi ra ngoài, liền gặp Lục Châu vội vàng mà đến, một phiên nghe ngóng mới biết đến tiếp sau, lập tức lúng túng, có chút xấu hổ. Rượu, thứ này thật sự là dính không được a. Trên sông Tần Hoài cùng Tống Liên Thành uống rượu, suýt nữa lầm tính mệnh, Trung Thu Yến hội say mềm say bí tỉ, ngâm thơ hát từ thì cũng thôi đi, bởi vì Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê làm phú. Cái này có chút quá mức. Nguyệt Thần Điện chủ tất nhiên là khuynh thành tuyệt sắc, độc thân tu đạo 200 năm, hâm mộ người vô số kể, tam thai cự đầu cùng nhất bản võ phu chỗ nào cũng có, ai, cuối cùng vẫn là đem đường đi hẹp. Vị tiên Nguyệt Thần Điện chủ thật có điện hạ ngài nói xinh đẹp như vậy sao? Lục Châu hết chuyện để nói, Lục Huyền Lâu lắc đầu cười khổ, lại là vô tâm đáp lại, sau đó bồi Lan Nghị dùng nữa, lại bị Lan Nghị trêu chọc một phiên, Lục Huyền Lâu bại lui mà đi, đành phải tiến về Tả Đô vệ đại doanh. Hôm nay sáng sớm, Lục Huyền Lâu làm thi từ liền truyền khắp Đại Lương thành, nhất là Nguyệt Thần Phú công nghệ vô cùng, bị vô số người tài tử phong lưu phụng làm kinh điển, khổ tâm nghiên cứu, cũng có tham dự hội nghị người chuyện tốt, đề cập Lục Huyền Lâu làm thơ chi cảnh, không chỉ có sinh động như thật, với lại thêm mắm thêm muối, nghe liền cảm giác ngon đường. Đại Lương bách tính lại tin là thật, nhàn hạ thời điểm liền làm tranh luận, thay Lục Huyền Lâu gỡ xuống rất nhiều nhã hảo. Có người cho rằng Lục Huyền Lâu tài tư mất tiệp, đi bảy bước, hai tay tám xiên, liền thành thi tử, lục bảy tám tên tuyệt hảo. Có người cảm thấy Lục Huyền Lâu làm đều là Vịnh Nguyệt thi tử, lại thiên thiên kinh diễm, Lục Vịnh Nguyệt chi danh vô cùng tốt. Có người lại cho rằng lấy một không nhưng khái toàn, Lục Huyền Lâu một đêm thành thi tử 50 mới là mấu chốt, không thẹn lục 50 tên. Trong vòng một đêm, Lục Huyền Lâu thanh danh vang dội, vô số tài tử mộ danh mà tới, đưa lên danh thiếp, chỉ cầu cùng Lục Huyền Lâu kề đầu gối nói chuyện lâu, giao lưu học vấn. Thanh lâu hoa khôi vì cầu thi tử, đưa lên danh thiếp, nguyện quét dọn giường chiếu đó lấy. Đại Ngụy bách tính không có việc gì, liền tụ tập thuộc vương điện hạ bên ngoài phủ, chỉ vì thấy Lục Huyền Lâu tuân dung. Cùng ngày đồng thời, Cửu Châu thiên hạ, Trung Châu hạo nhiên trong thư viện, có hát sang bạch tí đánh cờ, cũng làm nói chuyện với nhau. Kẻ này độc chiếm Đông Hoang tài hoa 9 thành 9, tài hoa cao xa chắc tuyệt, ứng lấy Lục Cao Tuyệt làm tên. Hát Sam giễu cợt một câu, liền trịnh trọng nói ra, kẻ này ứng đọc ta sách thánh hiển. Bạch Đi lại là lắc đầu, nói ra, Đông Hoang lục thị nhiều hổ lang, kẻ này sát tính phi phạm, có toái thi diêm của tên, không tốt sống chúng a. Hát Sam từ chối cho ý kiến, chuyên chú băng cờ, liên tục lạc tử, ăn hết bạch lòng, đứng dậy cười nói, hữu giáo vô loại, hôm nay nghi chủ phường hoang. Chương 94, Lục Tam Sinh rời đi. Chương 94, Lục Tam Sinh rời đi Đại Ngụy, định võ 17 năm tháng 9, chính là gió thu điều hữu thời điểm. Đại Lương thành Đông Bá lĩnh có cầu, tới đón đi đưa đều là đến tận đây cầu trừ hao mòn liễu, vì biệt ly địa, cho nên người Ngụy hô chi vì tiêu hồn tiểu. Lục Huyền Lâu cùng Lục Tam Sinh sóng vai mà đi, đi qua một gốc cây liễu, Lục Huyền Lâu dừng bước lại, đưa tay bẻ một cây cảnh liễu đưa cho Lục Tam Sinh, chắp tay nói ra, tống quân tiên lý, trung tu nhất biệt, xếp liễu đem tặng, nhìn quân trân trọng. Lục Tam Sinh bê quan mà ra, đã là thất cảnh đại yêu, dựa theo ước định, Lục Huyền Lâu nên để Lục Tam Sinh hành tẩu Cửu Châu, tìm kiếm cái kia đạo để hắn nhớ thương bóng hình xinh đẹp. Liễu, lưu cũng, tặng liễu tức là giữ lại, ngươi đây là không nỡ ta đi sao? Lục Tam Sinh từ Hoành Đoạn Sơn nhập Đại Ngụy, nhất mộ phong lưu, cho nên có hai loại yêu thích, kiếm thuật cùng học vấn. Bây giờ Lục Tam Sinh kiếm thuật có sở thành, học vấn cũng không kém. Đương nhiên không nỡ. Lục Huyền Lâu cười nói, một tôn đại yêu, tốt nhất tay chân, còn chưa từng sử dụng. Ban đầu ở Hoành Đoạn Sơn lúc, ta liền biết người không yên tâm tư. Lục Huyền Lâu nhún vai nói ra. Lục Huyền Lâu buông tay cười nói, biết rõ ta không có hảo ý, nhưng như cũ theo ta rời núi, xem ra ngươi cũng không thông minh. Nói nhảm. Nếu không phải có cầu ở ngươi, ta làm sao đến mức giả vờ giả vịt. Lục Tam Sinh nói ra, người này cái gì cũng tốt, liền là cái miệng này không tốt, nói hết chút đắc tội với người lời nói. Đắc tội với người lời nói, nhất định là nói thật cho tới bây giờ cũng không tốt nghe. Lục Huyền Lâu nói ra, ta cái miệng này chẳng những có thể nói thật ra, còn có cẩm tú văn trường, đây là ngươi không học được bản sự, cho nên đi ra ngoài bên ngoài, tốt nhất ít nói chuyện. Biết lao tử là đại yêu, phải khiêm tốn là người. Lục Tam Sinh khinh thường lên tiếng, nhưng trong lòng có một dòng nước ấm, Lục Huyền Lâu đây là nhắc nhở hắn, Cửu Châu mặc dù đại, lại không thể so với Đại Ngụy, chưa hẳn có thể cho phép hạ hắn đầu này đại yêu a. Cũng là không ngu. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, "Tốt, lan đi tìm ngươi cô nương a." Lục Huyền Lâu, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện chú ý một chút có chừng có mực, lao tử là có tiết tháo đại yêu, không đi thanh lâu. Lục Tam Sinh làm bộ muốn đánh, rơi vào Lục Huyền Lâu trước ngực, lại phá lệ nhu hòa, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thêm ra a du định hót chi sắc. Lòng ngươi không cổ, thế đạo hiểm ác. Lục Tam Sinh nói ra, ta đã từng vì ngươi bán quá mệnh, ngươi tổng không đành lòng để cho ta cây kia cảnh liêu sông sáo Cửu Châu thiên hạ a. Tốt xấu ý tứ mà. Muốn cái gì? Lục Huyền Lâu hỏi. Lục Tam Sinh hưng phấn nói ra, nghe nói ngươi có đạo binh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là ta bảo mệnh át chủ bài, cho dù là ngươi, cũng không thể nhường cho. Lục Huyền Lâu hỏi, thiên binh muốn hay không? Được thôi. Lục Tam Sinh làm thất vọng bộ dáng, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, đạo binh có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên thiên binh vô cùng tốt. Lục Huyền Lâu khám phá không nói toạn, tâm niệm vừa động, chín chuôi phi kiếm đột nhiên hiện ra, đều là không thiếu sót thiên binh. Lục Tam Sinh hy thu hồi thiên binh, giơ ngón tay cái lên, cười đùa tí từng nói ra, đại lương ta lâu già, liền là đại khí, bằng hữu này xem như không có phí công giao a. Đi. Bảo trọng. Cáo tử. Bảo trọng. Giang hồ gặp lại. Lan. Được rồi. Đưa mắt nhìn Lục Tam Sinh rời đi, Lục Huyền Lâu quay người, liền gặp Hứa Tú Lập Vu thân hậu. Có hy vọng cựu cảnh thiên yêu tuyệt thế đại yêu, ngươi thật cam lòng để hắn cứ như vậy rời đi? Hứa Tú hỏi. Tức là giang hồ gặp lại, vậy hắn nhất định sẽ trở về. Lục Huyền Lâu chắc chắn nói ra. Hứa Tú không hiểu hỏi, làm sao mà biết? Lục Huyền Lâu cười không nói, trăm năm thời gian, cảnh còn người mất, cho dù tìm được người cũ, cũng giống như người mới. Lục Tam Sinh cùng Hứa Tú một dạng, đều là chấp niệm có tiêu, không đi cái này một lần, chung quy là không cam tâm a. Các vị, theo ta xông vào trận địa. Tả đô vệ quân trong doanh trại, Sài Thiết Nưu gầm thét lên tiếng, chạy vọt về phía trước chạy, đụng vào một mặt trên tường băng, lảo đảo lùi lại, đã là mặt mũi bầm dập, đầu óc quay cuồng, trước mắt hình như có kim hoa, lung la lung lay ngã xuống đất. Tốt. Trên tường băng, Tư Không Tiểu Lâu hai chân trước sau đung đưa không ngừng, gặp Sài Thiết Nưu hung mãnh tư thế, không khỏi vỗ tay bảo hay. Tiếp tục a. Tư Không Tiểu Lâu hết sức vui mừng, lộ ra một đôi răng nanh. Tả đô vệ quân tốt lập tức khắp cả người phát lệnh, vị này tiểu cô mãi mãi là thật không đem bọn hắn làm người. Đám người nhìn về phía Thôi Tú Phu, tràn đầy cầu khẩn. Đều thất thần làm gì? Tiếp tục a. Thôi Tú Phu làm như không thấy, Thục Vương điện hạ đều muốn chiều theo đại nhân vật, hắn làm sao dám để Tư Không Tiểu Lâu mất hứng. Một phiên giãy giụa về sau, Tả Đô vệ quân tốt lập tức tuyệt vọng, cắn răng nhắm mắt, đục vào nặng nề trên tường băng, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi liền để nàng hồ nháo như vậy? Hứa Tú lắc đầu không thôi, sai thiết như thể phách khác hẳn với thường nhân, đụng chút cũng không sao, Tả Đô vệ quân tốt đục thể phàm thai, rất là hung hiểm. Chỉ cần náo không ra nhân mạng, liền theo nàng đi thôi. Đây là Ngụy Đế Lục Khải nguyên thoại, Lục Huyền Lâu cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho Tư Không Tiểu Lâu làm sảng làm bậy. Lục Huyền Lâu lập tức bổ sung nói ra, chiến thắng sợ hãi trong lòng, mới có thể không sợ sinh tử, Tư Không Tiểu Lâu hành hạ như thế, Tả Đô vệ quân tốt càng dũng mãnh, cũng là chuyện tốt. Hứa Tú hiểu do nói ra, cái này có lẽ mới là người dung túng nàng chân chính lý do chứ. Ta muốn bế quan trùng kích động tiên cảnh. Nhanh như vậy? Hứa Tú trong lòng kinh hãi, Lục Huyền Lâu tu hành bất quá nửa năm, tiện tay trùng kích động tiên cảnh, bực này tu hành tốc độ, thực sự nghe rợn cả người. Vẫn tốt chứ? Lục Huyền Lâu cười nói, thiên chi võ khố linh khí dồi dào, tu hành tiến triển cực nhanh, nếu không có trước đây tục sự quân thân, hắn có lẽ đã sớm là động thiên võ phu. Ta thay ngươi hộ pháp a. Đang có ý này, U Huyền võ phu phá kính tuy không tiên tiếp, lấy thiên địa linh khí trùng kích khiếu huyệt, hơi không cẩn thận, để thiên địa linh khí bạo động, võ phu đem kinh mạch đều phế, cũng là hung hiểm, dùng không được mã hổ. Suy tư một phiên, Lục Huyền Lâu quyết định tại Tả Đô vệ quân doanh bế quan, có Hứa Tú cùng 8000 thiết kỵ ở bên, ứng không sai sai. Lục Huyền Lâu bế quan sau, không người theo nàng hồi náo, Tư Không Tiểu Lâu liền cảm giác không thú vị, dứt khoát mang theo Sài Thiết Ngưu về Đại Lương đi. Tả Đô vệ quân tốt vui đến phát khóc, nhưng lại không biết Lục Huyền Lâu bi thương vừa mới bắt đầu. Trong vòng một đêm, Lục Huyền Lâu thi danh truyền khắp Đại Ngụy, nhã sĩ mặc khách hâm mộ, khuê trong nữ tử hoài xuân, duy hận Lục Huyền Lâu trốn quân doanh, không được thấy một lần. Ta là Lục Huyền Lâu lão đại. Tư Không Tiểu Lâu một câu cùng ngôn, Đại Lương thành trong nháy mắt lại nổi sóng gió. Nhã sĩ mặc khách tranh nhau định đoạt Tư Không Tiểu Lâu, chỉ vì cầu Lục Huyền Lâu mà bảo, nhiễm mấy phần tài hoa, thế tộc quý nữ mời Tư Không Tiểu Lâu qua phủ, dành cho vô số chỗ tốt, duy mời Tư Không Tiểu Lâu truyền đạt cảm mến chi ý chúng tinh cùng nguyện phía dưới, Tư Không Tiểu Lâu khó tránh khỏi lâng lâng, lại thay đổi một thân nam trang, xuất nhập phong hoa tuyết dạ chi địa, mượn Lục Huyền Lâu tên tuổi, cùng thanh lâu hoa khôi uống rượu làm vui, trầm mê trong đó, lưu luyến quên về. Ngụy Đế Lục Khải nghe nói việc này, nói một câu hồ nháo, liền tùy ý Tư Không Tiểu Lâu hồ nháo, thậm chí phái ra thần võ vệ cường giả âm thầm hộ giá hộ tống. Lúc này, Lục Huyền Lâu bê quan đã tới khẩn yếu con đầu, hoàn toàn không biết kiếm hầu Tư Không Tung Hoành đã rút kiếm thẳng hướng Đại Lương thành, tìm hắn tính sổ sách tới. Chương 95, Đại Lương ta lâu ra, mãnh liệt. Chương 95, Đại Lương ta lâu ra, mãnh liệt. 8000 quân tốt mặc giáp chất thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thường có kỵ quân ra doanh, tuần tra phương viên 10 dặm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Tả Đô vệ đại doanh. Khiếu Nguyệt Lang Vương xuất dưới trướng yêu quân cùng Lan Gia võ phu tản mát bốn phía giáo trường, nếu có người không liên quan tới gần võ đài, giết chết bất luận tội, cho dù là Tả Đô vệ quân tốt cũng không ngoại lệ. Từ Lục Huyền Lâu bế quan về sau, Tả Đô vệ quân doanh liền có phượng gáy hạt đều, thảo mộc giai binh chi tượng, chỉ có Hứa Tú đứng ở Lục Huyền Lâu bên người, thần tình lạnh nhạt, hiển thị rõ vẻ nhẹ nhàng. Trong giáo trường, Lục Huyền Lâu ngồi xếp bằng, tinh khí ngưng thần, đã có vạn toàn chuẩn bị. Lục Huyền Lâu tâm niệm vừa động, thiên chi võ khố chậm rãi mở rộng, linh khí quần quần mà ra, nhấc lên sóng gió. Thật là khủng khiếp linh khí. Đột nhiên xuất hiện bàng bạc linh khí để Hứa Tú giật nảy cả mình, ngoái nhìn về phía Lục Huyền Lâu, hoảng hốt ở giữa, hình như có một cánh cửa hiện tại Lục Huyền Lâu thân hậu, hiển lộ hồng hoang khí tức, làm người ta sợ hãi. Hứa Tú vò mắt nhìn chăm chú, Lục Huyền Lâu thân hậu lại là không có vật gì, hồng hoang khí tức hoàn toàn không có, trong lòng hồi hộp cũng theo đó trừ khử. Ảo giác sao? Hứa Tú nhỉ non tự nói, chợt hung hăng lắc đầu. Giờ phút này Lục Huyền Lâu quanh thân tiên địa linh khí hội tụ, tựa như dòng sông, mắt trần có thể thấy, xác nhận vừa rồi như vậy biến cố bố trí. Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bí mật? Mỗi người đều có bí mật của mình, mà Lục Huyền Lâu bí mật không phải bình thường nhiều, để Hứa Tú sinh lòng hiếu kỳ. Linh khí sôi trào mãnh liệt, lấy Lục Huyền Lâu làm trung tâm, ngưng tụ như hải dương. Thân ở trong đó, hô hấp ở giữa liền có linh khí nhập thể, Hứa Tú chợt cảm thấy tâm thần thư sướng, cảnh giới ẩn ẩn tăng lên, âm thần thân thể càng thêm ngưng thực. Cỗ này thiên địa linh khí giống như không phải thiên địa linh khí. Hứa Tú âm thầm kinh hãi, dẫn dắt linh khí nhập thể, vốn muốn tinh tế phỏng đoán, lại phát giác cỗ này linh khí lưu chuyển kinh mạch về sau, liền từ trong thân thể của nàng xuất ra, mặc nàng đủ tiểu ngăn cản, cũng vô pháp giữ lại một tia linh khí. Linh khí xuất ra Hứa Tú thân thể, tu hợp vào linh khí dòng lũ bên trong, cuối cùng biết yên lặng tại Lục Huyền Lâu trong thân thể. Thật sự là kỳ quái. Hứa Tú trăm mối vẫn không có cách giải, đại đạo vô tình, nhưng cũng công bằng, vì sao cỗ này linh khí chỉ có thể vì Lục Huyền Lâu sử dụng? Ngay tại Hứa Tú kinh nghi thời điểm, Lục Huyền Lâu đột nhiên chấn động, khí thế liên tục tăng lên, đã phá vỡ U Huyền cảnh gông cùm xiềng xích, quanh thân linh khí bỗng nhiên bạo động, hóa thân một hàng dài, điên cuồng trùng kích Lục Huyền Lâu thân thể. Bắt đầu, nhân thể tổng cộng có 360 khiếu huyệt, 36 khiếu huyệt tương liên, làm một khí động tiên, 360 khiếu huyệt tương liên, vì 10 khí động tiên. 360 khiếu huyệt lại phân 180 minh huyệt, 108 ám huyệt, 36 kỳ huyệt, 36 tử huyệt. Minh huyệt thế nhân đều biết, võ phu tiến hành theo chất lượng, tất nhiên có thể mở ra. Ám huyệt cố nhiên bí ẩn, nhưng có dấu vết mà lần theo, khai khiếu cũng không khó, nhưng nếu muốn đều mở ra, cũng khó như lên trời. Tử huyệt tức là mệnh huyệt, khai khiếu thời điểm cực kỳ hung hiểm, hơi có sai lầm, võ phu thân tử đạo tiêu, không có chút nào quay lại chỗ trống. Kỳ huyệt tùy từng người mà khác nhau, nó vị trí cũng không giống nhau, muốn mở kỳ huyệt, thiết yếu cơ duyên. Từng có võ phu lấy quyết đoán cường mở tử huyệt, lại không có cơ duyên mở ra kỳ huyệt, cuối cùng ôm hận phá vỡ mà vào luyện hư cảnh. Võ phu mở một mạch động thiên, chính là động thiên võ phu mở ngũ khí động thiên, liền có thể trùng kích luyện hư cảnh giới, võ phu mở 6-7 khí động thiên, liền có ngày tiêu tên, võ phu mở 8-9 khí động thiên, có lẽ có thể một thế xưng tôn, có thể mở 10 khí động thiên người, trước đã mất cổ nhân, sau ứng không người đến. Trên giáo trường, Lục Huyền lâu thôn tính hổ uống, điên cuồng thu nạp linh khí, trước hội tụ ở trong đan điền, sau đó đột nhiên bộc phát, bay thẳng huyệt khí hải mà đi. Vâng. Huyệt khí hải trước tựa hồ có một đạo vô hình bình chướng, ngăn chặn linh khí dòng lũ, cả hai ngang nhiên va chạm, trong cơ thể vang lên một trận tiếng oanh minh, Lục Huyền lâu đau đến không muốn sống, thân thể rung động kịch liệt, thất khiếu chảy ra tiên huyết. Hứa Tú quá sợ hãi, võ phu mở ra khiếu huyệt, cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi mưu toan, Lục Huyền lâu như thế ngang ngược, cùng lấy chết không khác. Ngươi điên rồi. Hứa Tú mở miệng nhắc nhở Lục Huyền lâu, lại không biết Lục Huyền lâu giờ phút này hai lỗ tai bù bù, đã nghe không được ngoại giới thanh âm. Một lần mãnh liệt va chạm sau, huyệt khí hải trước vô hình bình chướng hiện hiện một đạo nhỏ bé vết rạn, Lục Huyền lâu vui mừng nhướng mày. Lại đến. Lục Huyền lâu hò hét lên tiếng, thiên địa linh khí tựa hồ cũng hưng phấn lên, càng lộ vẻ cuồng bạo, trước sóng tiếp sau sóng, điên cuồng trùng kích bình chướng. Xoẹt xẹt. Ba lần va chạm, vô hình bình chướng vỡ vụn, linh khí dòng lũ vượt qua huyệt khí hải, chia binh hai đường, thẳng hướng quan nguyên, khúc cốt, thanh thế vẫn như cũ to lớn, va chạm càng ngang ngược. Trong nháy mắt, Lục Huyền lâu đã mở 36 khiếu huyệt, thành tựu động tiên võ phu, lại không như trước không chịu bỏ qua, linh khí chạy qua phế phủ, chạy về phía thân thể, đồng thời trùng kích 36 đạo khiếu huyệt, chuẩn bị một lần là xong, mở ra lưỡng khí động tiên. Tên điên. Trong giáo trường, Hứa Tú mãn là sầu lo, giờ phút này Lục Huyền lâu thất khiếu chảy máu, bị phu gia bị nẻ, nghiêm nhiên một cái huyết nhân. Nhưng mà Hứa Tú cũng không dám đánh gãy Lục Huyền lâu, giờ phút này Lục Huyền lâu trong cơ thể linh khí cuồn cuộn, trùng kích thân thể khiếu huyệt, như Lục Huyền lâu hôn mê, linh khí bạo tẩu, Lục Huyền lâu ắt phải bạo thể mà chết. Lục Huyền lâu tâm thần đắm chìm trong cơ thể, điên cuồng trùng kích khiếu huyệt trước bình chướng, nơi đó biết mình thời khắc này tình huống, vẫn như cũ điên cuồng, vẫn như cũ ngang ngược. Vâng. 36 khiếu huyệt cùng nhau phá vỡ, Lục Huyền lâu liền cảm giác có lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể, càng có một cỗ làm khí, mở ra 180 minh huyệt tâm tư. Linh khí tựa hồ cũng hiểu ra Lục Huyền lâu suy nghĩ, trước nhập hai tay, lại vào hai chân, xuôi theo kinh mạch du tẩu, trùng kích minh huyệt trước vô hình bình chướng. 108 khiếu huyệt, 144 khiếu huyệt. Võ phu mở ra khiếu huyệt, dị thường hung hiểm, nếu có người một tháng thời gian khai minh khiếu 180, đã là tuyệt thế thiên tiêu. Lục Huyền lâu nửa canh giờ, khai khiếu 144, quả thực là nghe rợn cả người, chưa từng nghe thấy. Người Ngụy Hổ Lang lại dũng mãnh đến tận đây. Hứa Tú đùi ngùi mãi thôi, trong lòng sầu lo lại không còn sót lại chút gì, tứ chi khiếu huyệt tuy nhiều, mặc dù có ngoại ý muốn xuất hiện, Lục Huyền lâu tính mệnh không lo. 180. Trong nháy mắt, minh huyệt toàn bộ mở ra, nếu là Lục Tam Sinh ở đây, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, vui cười giận mắng, đại lương ta lâu già, liền là mãnh liệt. Minh huyệt đã mở, ám huyệt khó xem xét, linh khí mất đi mục tiêu, cho nên yên tĩnh, ẩn nấp tại Lục Huyền lâu trong thân thể. Thiên chi võ khu quan bế, Lục Huyền lâu từ từ mở mắt, có chút nắm tay, hình như có vô hạn lực lượng phun trào, Lục Huyền lâu rất là hài lòng. Bình phục tâm tình kích động, Lục Huyền lâu đứng dậy, liền té ngã trên đất, Lục Huyền nằm ở trường trận bên trong, cảm giác suy yếu liên tiếp, động động ngón tay cũng khó khăn. Cảm giác thân thể bị móc giống, ngươi có phải hay không đối ta làm chuyện xấu? Ta là quỷ, đối nam nhân không có hứng thú. Hứa Tú cười lạnh nói ra, bất quá chiếu tiếp tục như thế, ngươi sớm muộn liền thành quỷ, ta có lẽ có thể cho ngươi cơ hội. Hứa Tú kiên nhẫn giải thích một phiên, Lục Huyền lâu mới hiểu được tiền căn hậu quả, trong lòng ẩn ẩn nghĩ mà sợ, lập tức âm thầm may mắn. Ngươi còn có thể sống được, thật là một cái kỳ tích a. Ngươi tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi cũng là tai họa. Tại Tả Đô vệ quân doanh tĩnh dưỡng mấy ngày, Lục Huyền lâu lại là long tinh hổ mãnh bộ dáng. Chương 96, Tư Không tiểu lâu, thật lâu ra. Chương 96, Tư Không tiểu lâu, thật lâu ra. Đại lương, kính hổ. Lục Huyền lâu cùng Thanh Huyền kính chủ sóng vai mà đi, vượt qua hồ nước lầu cát, đi tới quảng trường, liền gặp rất nhiều kính hổ võ phu top 5 top 3, thấp giọng nói chuyện với nhau. Những này võ phu đều là kính hổ trấn phụ sứ, thực lực không tầm thường, kém nhất cũng là động tiên võ phu. Tham kiến Thanh Huyền kính chủ, gặp qua Diêm Quân đại nhân. Thanh Dương thành chi trên sau, Lục Huyền lâu cùng Lục Tam Sinh mặc dù không thường tại kính hổ, nhưng kính hổ võ phu bên trong lại lưu truyền hai người truyền thuyết. Thanh Quỷ kiếm thuật sát nhân, thể phách càng cường hành, nửa tháng trước tại kính hổ phá cảnh, lấy lục thân ngạnh kháng chín đạo thiên lôi, thành tựu đại yêu chi thân, chiến lực còn tại ba vị kính chủ bên trên, gần như chỉ ở kính hổ phía dưới. Diêm Quân mãnh hổ tái thi, thủ đoạn hung ác quỷ dị, tại Thanh Dương thành trọng thương tiến quỷ, hư hư thực thực có được tam thai chiến lực, bây giờ thành tựu động thiên võ phu, càng không thể giống nhau mà nói. Kính hổ trấn phủ sứ vô số, chỉ có Diêm Quân Thanh Quỷ hạc giữa bầy gà, có hay không miệng kính chủ danh xưng. Kính hổ võ phu từ trước đến nay dùng vũ lực gặp cao thấp, phân tổn thì, cho nên Lục Huyền lâu tuy là động thiên võ phu, chỉ có chấn phủ sứ chức vụ, kính hổ võ phu lại là vui lòng phục tùng, tôn xưng một tiếng Diêm Quân đại nhân. Kính hổ võ phu trước đó có hai tên nam tử trung niên, đều là xuyên màu xanh nhạt trường sam, khí tức cường hành, không tại Thanh Huyền kính chủ phía dưới. Một người nho ra phong lưu, cầm trong tay đào hoa phiến, chập chân gió thu; một người khôi ngô mạnh mẽ, tay nâng xanh biết thanh sơn, số có cửu trọng. Đào hoa phiến, cửu trọng sơn, cùng Thanh Huyền kính cùng là kính hổ đại binh, hai người này thân phận không cần nói cũng biết. Diêm Quân Thanh Quỷ, hậu sinh khả úy a. Thanh Huyền kính chủ vận khí tốt a. Hai vị kính chủ buồn vô cớ lên tiếng, kính hổ ba mạch lấy Thanh Huyền kính một mạch yếu nhất, từ khi Lục Huyền Lâu cùng Lục Tam Sinh hành không xuất thế sau, Thanh Huyền Kính một mạch lực lượng mới xuất hiện, lực áp Đào Hoa Phiến, Cửu Trọng Sơn lưỡng mạch, hồn thỏa kính hồ thứ nhất. Cửu Trọng Sơn chủ ngưng giọng nói, Thanh Quỷ đã đi, Diêm Quân độc mục, người ta có lẽ có thể cùng Thanh Huyền Kính chủ một hồi. Tam đại kính chủ cân sức ngang tài, Thanh Huyền Kính chủ lấy Thanh Quỷ Lục Tam Sinh lực áp kính hồ võ phu, độc chiếm kính hồ năm thành tài nguyên, làm cho người hâm mộ. Bây giờ Lục Tam Sinh rời đi, Lục Huyền Lâu thân phận đặc thù, cực ít nhúng tay kính hồ phân tranh, thật sự là Đào Hoa Phiến, Cửu Trọng Sơn lưỡng mạch nhất cổ tác khí, cùng Thanh Huyền một mạch địa vị ngang nhau thời điểm. Chỉ hy vọng như thế. Đào Hoa Phiến chủ rất tán thành, Thanh Huyền Kính chủ mời chào cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Kính hồ uy danh vang vọng đông hoàng, tự có giang hồ võ phu xu thế chi như theo đuổi, mời chào cường giả cũng dễ dàng. Trong một tòa lầu các, kính hồ an tọa chính vị, tam đại kính chủ cung kính đứng hai bên, không dám ngẩng đầu, chỉ có Lục Huyền Lâu đứng ở trung ương, cùng người nói chuyện. Liên ngươi gọi Lục Huyền Lâu a? Kiếm hầu Tư Không Tung Hoành nhìn chằm chằm, trong lời nói hiển thị rõ ngang tàng chi sắc, không hổ là ta đại ngụy vương hầu, loại này không đem đại ngụy hoàng tử để ở trong mắt khí chất, rất oát tác. Lục Huyền Lâu gặp qua kiếm hầu đại nhân, thật mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là đồ tốt. Kiếm hầu Tư Không hừ lạnh lên tiếng, để ý tràn đầy, lại hàm ẩn sát khí. Lục Huyền Lâu nghi hoặc bất phần, trong lòng suy tư ngàn vạn, thực sự nghĩ không ra chỗ của hắn đắc tội kiếm hầu Tư Không Tung Hoành. Tư Không Tung Hoành, chớ có chậm trễ thời gian, ta còn có việc phân phó. Kính hầu nhan kính cổ nhàn nhạt lên tiếng, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành lập tức mắt lộ hung quang, để Lục Huyền Lâu nơm nớp lo sợ, như trước khi bực sâu. Kiếm hầu đại nhân, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lục Huyền Lâu hỏi. Không có hiểu lầm, liền là muốn đánh ngươi. Tư Không Tung Hoành tiếng nói vừa ra, xuề bàn tay ra, hướng về Lục Huyền Lâu bả vai. Lục Huyền Lâu thấy tình thế không ổn, bước ra muốn lui, đưa tay nắm chặt chuôi đao, lại có xuất đao chi ý người trẻ tuổi, hảo đam phách. Kính hầu nhan kính cổ mỉm cười, tiết lộ một đạo khí tức. Lục Huyền Lâu quanh thân không khí tựa hồ ngưng kết bình thường, người không thể lui, đao không được ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm hầu Tư Không Tung Hoành bàn tay rơi xuống, đem hắn nhập vào trong lòng đất. Đây là náo dạng nào a? Lục Huyền Lâu khóc không ra nước mắt, hắn đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, lại để hai vị vương hầu đồng thời xuất thủ, để ngươi không học tốt. Kiếm hầu Tư Không Tung Hoành tựa như nhổ củ cải, đem Lục Huyền Lâu đưa ra mặt đất, bắt lấy Lục Huyền Lâu mắt cá chân, một trận đập mạnh, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, lầu các cũng lung la lung lay. Lục Huyền Lâu lập tức đầu góc quay cuồng, để ngươi khoe khoang tài văn chương. Kiếm hầu Tư Không Tung Hoành vẫn như cũ chưa hết giận, một cước đạp bay Lục Huyền Lâu, kiếm khí bắn ra, đâm vào Lục Huyền Lâu kinh mạch, phá thể mà ra. Lục Huyền Lâu một thoáng lúc thê thảm vô cùng, ba vị kính chủ nhìn trong lòng run sợ, chỉ có kính hầu nhàn kính cổ lạnh nhạt tự nhiên. Để ngươi dạy hư ta vợ con lâu. Kiếm hầu Tư Không Tung Hoành một tay bắt lấy Lục Huyền Lâu vào áo, quyền nhập trời mưa, rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, phút chốc mà thôi, Lục Huyền Lâu đã là mặt mũi bầm dập, không đành lòng nhìn thẳng. Về sau đừng trêu chọc ta vợ con lâu, nếu không ta đánh chết ngươi. Hoạt động một phiên gân cốt, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành nộ khí phun tiêu, vung hất lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây, lưu lại Lục Huyền Lâu hoài nghi nhân sinh. Ta dạy hỏng Tư Không tiểu lâu, ngươi đánh cái kia luận đó a? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Kính hầu nhan kính cổ mở miệng giải thích, Tư Không tiểu lâu lưu luyến phong nguyệt chi địa, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành không nỡ cở trách Tư Không tiểu lâu, liền đem tất cả bản khí chút xuống tại Lục Huyền Lâu trên thân. Lục Huyền Lâu có khổ khó nói, Tư Không tiểu lâu một giới nữ tử, chạy tới thanh lâu làm gì? Đi thanh lâu thì cũng thôi đi, xách tên của hắn làm gì, để hắn chịu đủ hai bay bả gió. Thật không phải ta để nàng đi ta oan uổng a. Lục Huyền Lâu bị quất, kính hầu nhan kính cổ lại xem thường, việc này bởi vì Lục Huyền Lâu thi danh mà chết, Lục Huyền Lâu không thể đổ cho người khác. Thi danh lại có sai, đại ngụy còn có vương pháp hay không? Lục Huyền Lâu bị quất, rõ ràng là Tư Không tiểu lâu hồ nháo, làm sao lại tính toán trên đầu của hắn đâu? Đại ngụy tất nhiên là có vương pháp nhưng ở tiểu lâu nơi này, thực tình không nhiều. Kính hầu nhan kính cổ xuất ra một đạo thánh chỉ, đại ngụy hoàng đế Lục Khải hỏi tội Lục Huyền Lâu, lưu loát mấy trăm chữ, cũng chỉ có một cái ý tứ. Lục Huyền Lâu dạy hư Tư Không tiểu lâu, nên đánh, nên đi trong trên đánh. Tư Không tiểu lâu, làm hại ta. Ngụy đế Lục Khải hạ chỉ hỏi tội, kiếm hầu Tư Không Tung Hoành động thủ đánh người, kính hầu nhan kính cổ đối giáo cho rằng, Lục Huyền Lâu là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tư Không tiểu lâu, cái này mới là thật lâu ra a. Lúc trước Lục Huyền Lâu ngây thơ vô tri, tự kiềm chế hoàng tử thân phận, liền cảm giác tài trí hơn người, giờ phút này cùng Tư Không tiểu lâu so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới a. Tư Không tiểu lâu chẳng lẽ cha ta con gái Tư Sinh hay sao? Lục Huyền Lâu ác ý phỏng đoán. Tiểu lâu là kiếm hầu chi nữ, chớ có phỉ báng bệ hạ. Tha tâm thông. Trong bụng suy nghĩ, lại bị kính hầu nhan kính cổ biết được, Lục Huyền Lâu quá sợ hãi, ba vị kính chủ lại là gặp nhiều không trách. Kính hầu chấp trưởng kính hầu, không phải duy vũ lực, càng thêm tâm tư. Xem người thân sắc, liền chi kỳ suy nghĩ trong lòng, chưa từng sai lầm, kính hầu nhan kính cổ này công, không phải tha tâm thông, hơn hẳn tha tâm thông. Tiểu lâu thân phận đặc thù, bản hầu không tiện nhiều lời, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Kính hầu nhan kính cổ nói ra, tiểu lâu tính tình đơn thuần, mặc dù yêu hồi náo, nhưng cũng không phong nhã, nàng cùng ngươi thân cận, ngươi liền chiều theo nàng, thủ lấy ủy khuất cũng không ngại. Ngài đều như thế nói, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lục Huyền Lâu tự nhiên đáp ứng, trong lòng âm thầm phỏng đoán Tư Không tiểu lâu thân phận chân chính, thế mà có thể làm cho đại ngụy vương hầu như vậy chăm sóc. Chương 97, thần cư chi địa chương 97, thần cư chi địa hôm nay ngươi thay tiểu lâu nhận qua, tuy nói thụ chút ra thịt nỗi khổ, nhưng thật muốn bàn về đến, hay là ngươi chiếm đại tiện nghi? A. Lục Huyền Lâu không hiểu ý nghĩa. Ngu dốt. Kính hầu nhan kính cổ lắc đầu lên tiếng, lập tức ngang nhiên xuất thủ, ngang ngược thủ đoạn, càng cao hơn kiếm hầu tư không tung hoành phía dưới, cho đến một tòa lầu cắt tan thành mây khói, tài hài lòng dừng tay. Đại Ngụy Vương hầu là mẹ nó thật không nói đạo lý, càng không đem hắn làm người a. Lục Huyền Lâu thương tích đầy mình, nằm tại phế tích bên trong, thịt đau, xương cốt càng đau. Không nhìn Lục Huyền Lâu ai đoán ánh mắt, kính hầu nhan kính cổ tiếp tục nói, tư không tung hoành lấy kiếm khí vì người khai khiếu 36, bản hầu lại vì người khai khiếu một độc tiên, bảy khí độc tiên, chúc mừng điện hạ, đã là thiên tiêu chi tư. Lục Huyền Lâu ánh mắt dây lát lúc sáng tỏ, tinh thần chui vào thân thể, lại có 72 ám huyệt mở rộng, linh khí lưu chuyển không trở ngại, giống như đại giang đại hạ, tuôn trào không ngừng. Là ta cô lậu quả văn. Lục Huyền Lâu đột nhiên phá lệ tưởng niệm tư không tiểu lâu, suy nghĩ mang tư không tiểu lâu đi nơi nào đại náo một viên, mới có thể xúc phạm nhiều người tức giận. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười tâm tư, chớ có tự chịu diệt vong. Nhan kính cổ nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết Lục Huyền Lâu suy nghĩ trong lòng, không khỏi âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi vô tri, cho nên không biết sống chết à. Võ phu mượn nhờ ngoại lực, mặc dù có thể mở ra khiếu huyệt, nhưng trong đó hung hiểm, không phải số ít. Kính hầu nhan kính cổ nói ra, như lực có thua, chính là hưởng công, nếu không thận xúc động tử huyệt, kỳ huyệt, chỉ có một con đường chết. Nếu không có ngươi có hoàn mỹ căn cốt, thể chất khác hẳn với thường nhân, nếu không cho dù biết ám huyệt chỗ, bản hầu cùng tư không tung hoành cũng không dám tùy tiện xuất thủ thay người khai khiếu. Nếu như bản hầu cùng tư không tung hoành nếu có ác ý, mệnh của ngươi liền không có giang hồ hung hiểm, lòng người càng ác, ngươi mãi mãi cũng không biết người khác trong lòng suy nghĩ, cho nên vĩnh viễn không cần đưa ngươi tính mệnh giao phó cho người khác. Kính hầu nhan kính cổ tiếp tục nói, cho nên Lục Huyền Lâu ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi có thể giao phó thật lòng chỉ có chính mình, Hứa Tú không được, Lục Tam Sinh cũng không được. Ta nói chư vị làm sao hưng sư động chúng như vậy, nguyên lai là nơi này chờ ta a. Lục Huyền Lâu cười nói, từ xưa đế vương cho tới bây giờ đều là người cô đơn, đây là phụ hoàng ý tứ a. Kính hầu nhan kính cổ cười nói, nộ tính không kém mà. Đa tạ kính hầu chỉ điểm, ta tự có so đo. Lục Huyền Lâu chắp tay nói ra, nếu không có sự tình khác, ta trước hết đi cáo lui, bộ dáng như vậy, thực sự không cách nào gặp người a. Nghe nói qua thần thư sao? Kính hầu nhan kính cổ hỏi. Ngược lại là nghe qua một chút truyền thuyết, cũng không biết thật giả. Lục Huyền Lâu hồi đáp, thần thư, tức thần linh vẫn lạc chi địa. Nghe đồn thiên địa sơ khai thời điểm, có thần ma từ trong hỗn độn đi ra, thân thừa thiên địa đại đạo, sinh mà vô địch. Thời đại hồng hoang, thần ma đại chiến, vô số thần ma vẫn lạc, thiên địa lấy thần ma thân thể vì lao ngục, nhưng giam cầm đại đạo chi lực. Tuế nguyệt biến thiên, đại đạo chi lực tràn ngập, diễn sinh vô hạn tạo hóa, cho nên thần khư chi địa khắp nơi cơ duyên. Thần khư mở cửa, tạo hóa rơi nhân gian. Thần khư chi địa tự thành một giới, tồn tại ở bên trong hư không, không phải lúc khó nhập trong đó. Chỉ có đại tranh thế gian, thần khư chi địa mới biết phá toái hư không, hiện hiện cửu châu thiên hạ, thần khư chi môn mở rộng, nhập cửu châu thiên kiêu đi bảo, cướp đoạt tạo hóa, thành tựu tự thân. Mấy ngày trước đó, có thần khư chi địa phá toái hư không mà đến, rơi vào trên Đông Hải. Kính hầu nhan kính cổ nói ra tin tức kinh người, ngưng trọng nói ra, Đông Hoang Tiên môn đã nghe tin lập tức hành động, ta Đại Ngụy cũng hữu tâm đoạt trong đó tạo hóa. Thanh Huyền kính chủ lắc đầu nói ra, Đông Hoang thất đại tiên môn, cường giả vô số kể, lấy kính hồ chi lực, chỉ sợ không cách nào chống lại. Đại tranh thế gian, tự nhiên muốn tranh hắn cái đầu phá máu chảy. Kính hầu nhan kính cổ trầm giọng nói ra, bệ hạ đã hạ lệnh, mệnh kính hồ võ phu, thần võ vệ khuynh xảo mà động, lại từ chiến trường phương bắc điều lục trấn võ phu, tự có làm to chuyện chi tâm. Kính hồ trên quảng trường, ba vị kính chủ ngạo nghệ đứng thẳng, thân hậu có mấy trăm luyện hư võ phu, mấy ngàn động thiên võ phu. Lục Huyền Lâu lòng có sợ hai tháng phục, nhưng mà kính hồ nội tình không đến mức này. Tại kính hồ thân hậu có bảy đạo nhân ảnh cùng tồn tại, đều là mặc hắc bảo, kính hồ thiên hộ, trấn phủ sứ cũng không biết nó lai lịch. Kính hồ thất sát đem chính là kính hồ đại nhân thân vệ, tùy tiện xách đi ra một cái, liền có thể tùy tiện đem ta trấn sát, hư hư thực thực tam thai cử đầu. Thanh Huyền kính chủ nhỏ giọng nói ra, giang hồ võ phu sợ kính hồ như hổ, hơn phân nửa là bọn hắn giết ra tới. Lục Huyền Lâu hiểu rõ gật đầu, lúc này mới hợp lý mà. Đại Ngụy có thể cùng Đông Hoang Tiên môn tranh đấu, sao lại là tam tướng thất hầu đơn giản như vậy? Thanh Huyền kính chủ nghe lệnh, bản hầu mệnh ngươi dẫn theo bộ tiên hành, tìm hiểu thần khư tin tức, giám sát Đông Hải hải tộc. Thuộc hạ cần tuân kính hầu chi mệnh. Hải tộc, tức trong biển yêu tộc, lấy tứ hải long tộc cầm đầu. 1500 năm trước, hai tộc nhân yêu đại chiến, yêu tộc thua chạy Đông Hoang, nhân tộc có được Cửu Châu ngũ vực, long tộc xưng bá tứ hải, song phương nước giếng không phạm nước sông, nếu không có kính hầu nhàn kính cổ nhấc lên, Lục Huyền Lâu cơ hồ quên Đông Hoang hải tộc tồn tại. Đào Hoa phiến chủ nghe lệnh, bản hầu mệnh ngươi dẫn theo bộ giám sát nam sở cùng giang hồ võ phu. Cửu Trọng Sơn chủ nghe lệnh, bản hầu mệnh ngươi giám thị Đông Hoang tiên môn, tìm hiểu hư thực. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Kính hầu nhan kính cổ hơi chút an bài, ánh mắt đảo qua kính hồ võ phu, đột nhiên đong đưa ống tay áo, chắp tay mà lễ. Tạo hóa chi tranh, cực kỳ hung hiểm. Kính hầu nhan kính cổ ngưng giọng nói, các vị, nên tiết mệnh là tiết mệnh, nên không tiết mệnh lúc liền chết. Cần tuân kính hầu đại nhân chi mệnh. Kính hầu võ phu đong đưa ống tay áo, chắp tay hoàn lễ. Đại Ngụy thành cung bên trên, có vị hôi sam thái giám khí chất âm nhu, dung mạo tuyệt hảo, có thể làm cho nữ tử xấu hổ. Hôi sam thái giám là trong cung phẩm giai thấp nhất thái giám, nhưng cái này thái giám không tầm thường, hắn nhưng là Đại Ngụy cái thứ nhất thái giám vương hầu, ẩn hầu. Ẩn hầu thân hậu có ba vị hồng y đại giám, lâu dài tọa chấn Đại Ngụy ba tòa tàng kinh các, lựa đọc võ học kinh điển, có thể đưa thân tam thai cự đầu liệt kê. Lại sau này chính là thần võ vệ bốn vị đại thống lĩnh cùng 13 vị thống lĩnh, người khoác màu đen áo giáp, trên mặt hung thú mặt nạ, mặc dù giải rác hơn 10 người, khí thế cường thịnh, lại không tại mấy ngàn kính hồ võ phu phía dưới. Thường nghe lão nhân gia ngài nói, Đông Hoang tiên môn khó lường. Thư Sào đại giám cười nói, chăm nghe không bằng một thấy, cơ hội khó được, nhất định phải hảo hảo so tay một chút. Ba vị này đại giám tọa trấn tàng kinh cát, đồng thời tu hành mấy môn đại ngụy đỉnh cấp võ học, không thua tiên môn cử đầu. Ẩn Hầu nhắc nhở nói ra, nhớ kỹ cẩn thận chút, chớ có mất mạng. Nếu là có thể lừa lão nhân ra ngài một giọt nước mắt, mất mạng cũng không sao. Tàn quyết lại gì, không ai vương hầu thân. Võ điện đại giám nói ra, liền sợ lão nhân ra ngài không nỡ một giọt nước mắt ta. Kính Hổ võ phu lấy Kính Hầu vì thần mình, Ẩn Hầu tất nhiên là ba vị đại giám trong mắt anh hùng. Ẩn Hầu từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn xa, liền gặp đạo đạo Bạch Sam gia đại lương. Đạo đạo Bạch Sam gia đại lương đã có 20 năm chưa từng thấy qua bực này phong cảnh. Ẩn Hầu âm nhu nói ra, Kính Hổ động, chúng ta cũng nên động. Cùng nay đồng thời, ở ngoài ngàn dặm, đại ngụy lục trấn quân bên trong võ phu đằng đằng sát khí hướng đông hải. Chương 98, thiệp đòi mạng chương 98, thiệp đòi mạng thần khư hiện thế, tạo hóa gần ngay trước mắt, đại ngụy vương triều không tại che che lấp lấp, bắt đầu hiển lộ nội tình, triển lộ đông hoang bá chủ uy áp, liên tiếp có ba vị tự đầu ra đại lương mà đi. Kính Hổ trên quảng trường, Lục Huyền Lâu đưa mắt nhìn Kính Hổ võ phu rời đi, thẳng đến hắn lẻ loi một mình, vẫn như cũ chưa từng khởi hành. Không phải Lục Huyền Lâu không muốn đi, mà là Kính Hầu nhàn Kính Cổ đem hắn lưu lại, hình như có đại sự muốn giảng. Lục Huyền Lâu nghi hoặc hỏi, Kính Hầu có việc phân phó, sắp thực có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Kính Hầu trịnh trọng nói ra, nhưng là trước đó, bản hầu cần hỏi chút vấn đề, ngươi không thể có mảy may giấu giếm. Kính Hầu mãn là nghiêm mặt, Lục Huyền Lâu liền biết việc này không thể coi thường, ngưng giọng nói, Kính Hầu nhưng hỏi không sao, Lục Huyền Lâu biết gì nói đấy. Mỗi người đều có bí mật không muốn người biết, bản hầu cũng không tỉ mỉ hỏi ngươi bí mật. Kính Hầu nói ra, Diêm Quân Thánh Quỷ, tam thai cảnh hạ vô địch thủ, nếu là gặp được tam thai võ phu, lấy tính mệnh ngưỡng mắt, ngươi có mấy phần thắng? Lục Huyền Lâu không trả lời mà hỏi lại, đạo binh binh giải, tam thai võ phu có thể có mấy thành đường sống? Minh Mạch. Kính Hầu trong lòng hiểu rõ, hạ tại Thanh Dương Thành gặp qua Lục Huyền Lâu xuất thủ, trong lòng sớm có suy đoán, đạo binh binh giải chính là Lục Huyền Lâu cuối cùng át chủ bài. Mặc dù có chút tạm được, nhưng cũng không mất sát phạt chi lực, có lẽ có thể thành sự. Kính Hầu châm trước lên tiếng, lập tức hỏi, có biết Đông Hoàng võ bảng? Lục Huyền Lâu nói ra, Trung Thu Yến hội lúc từng có người nhắc lên, nhưng ta chưa từng coi trọng, cho nên hoàn toàn không biết gì cả. Đông Hoang võ bảng tổng cộng có 100 người, đều là Đông Hoang đương thời thiên tiêu, bài danh càng là gần phía trước, càng là yêu nghiệt. Kính Hầu nói ra, không biết ta xếp hàng thứ mấy a? Lục Huyền Lâu tự xưng là thiên tiêu, gây Kính Hầu cười một tiếng. Cửu Châu ngũ vực, Đông Hoang không tính lớn, cũng là không coi là nhỏ, thiên phú dị bẩm người vô số kể. Kính Hầu nói ra, võ bảng lưu danh người, kém nhất cũng là luyện hư võ phu, ngươi còn kém xa lắm a. Là ta mạnh lãng. Trong lúc nói chuyện, Kính Hầu xuất ra một đạo quyển trục, đưa cho Lục Huyền Lâu, chính là Đông Hoang võ bảng. Còn không biết Đông Hoang kinh diễm thiên tiêu họ gì tên gì. Lục Huyền Lâu trong lòng hiếu kỳ, đương hạ xem. Đông Hoang Thần Điện tông đạo, tam thai cảnh võ phu, võ đạo thứ nhất, liệt võ bảng thứ nhất. Đệ nhất kiếm tông Kiếm Huyền, tam thai cảnh kiếm tu, kiếm đạo thứ nhất, liệt ngộ võ bảng thứ hai. Đại Ngụy Vương Triều Trần Hùng, tam thai cảnh ma tu, sát phạt thứ nhất, liệt võ bảng thứ ba. Đại Ngụy Vương Triều Nhan Trầm Ngư, nửa bước tam thai kiếm tu, Đông Hoang nữ tử kiếm đạo thứ nhất, liệt võ bảng thứ tư. Đông Huyền Tông Triệu Hoài Tố, đạo môn tiểu đạo quân, ngũ hành đạo pháp thứ nhất, đều là võ bảng thứ năm. Đông Hải Long tộc Ngao Giáp, đại yêu thân thể, nhục thân thứ nhất, liệt võ bảng thứ sáu. Đệ nhất kiếm tông Kiếm Ngộng, nửa bước tam thai kiếm tu, Đông Hoang kiếm đạo thứ ba, nữ tử kiếm đạo thứ hai, liệt võ bảng thứ bảy. Đông Hoang Thần Điện Cung Thục Quân, nửa bước tam thai võ phu, liệt võ bảng thứ tám. Trần Võ Tông Hứa Mặc, nửa bước tam thai võ phu, liệt võ bảng thứ chín. Thiên Thượng Vân Cung Vân Miểu Miểu, nửa bước tam thai võ phu, liệt võ bảng thứ mười. Nhìn xem Đông Hoang võ bảng, Lục Huyền Lâu lông mày nhíu nhíu, như có điều suy nghĩ. Ban đầu ở Hoành Đoạn Sơn mạch lúc, Cung Thục Quân xuất thủ liền kinh sợ thối lui Lục Tam Sinh, thực lực có thể thấy được kinh khủng, bực này kinh diễm nữ tử vậy mà chỉ là Đông Hoang đệ bát thiên tài. Đông Hoang thiên tiêu, như mây như mưa. Đại Ngụy Vương Triều mặc dù chưa từng chiếm cư đứng đầu bảng, lại có hai tên kinh diễm thiên tiêu đưa thần trước năm, hình như có lực gáp Đông Hoang tiên môn chi thế. Nguy hô cao quá thầy, Đại Ngụy. Mặc dù không biết Trần Hung người thế nào, nhưng cùng với vì người Ngụy, Lục Huyền Lâu có quang vinh chung chỗ này. Ngươi đáp ý sớm. Kính Hầu lắc đầu nói ra, võ bảng 10 vị trí đầu, Đại Ngụy có 2 người đưa thân trong đó, võ bảng top 100, Đại Ngụy cũng bất quá 2 người. Lục Huyền Lâu nghe vậy sững sờ, không khỏi tinh tế xem, võ bảng đều là tiên môn tiên kiêu cùng tứ hải hải tộc, thủy chung không thấy đại ngụy thiên tài cùng giang hồ võ phu. Đầu nặng chân nhẹ, tối kỵ cũng. Kính Hầu nghiêm túc nói ra, cứ thế mãi, đại ngụy tất bị Đông Hoàng tiên môn áp chế, có sai lầm bá chủ chi tư. Cho nên, Lục Huyền Lâu lắc đầu hỏi, đại ngụy vương triều tuy có nửa giang sơn, trong đó động thiên phúc địa lại bị Đông Hoàng tiên môn chiếm cứ, đại ngụy vương triều muốn đi ra loại này khốn cảnh, bước đi liên tục khó khăn. Này tiêu thì so sánh. Kính Hầu nói ra, nếu là tiên môn thiên kiêu 10 không còn một, Đông Hoang ứng bằng vào ta Đại Ngụy Vương Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Huyền Lâu trầm mặc không nói, đã biết được Kính Hầu muốn dặn dò chuyện của hắn, san giết Đông Hoang tiên môn thiên kiêu. Tiên môn xem thiên tài vì Minh Châu, chỉ vì gánh vác hy vọng, là một tông chi tương lai. Nếu có thiên kiêu vẫn lạc, tiên môn ắt phải có lôi đỉnh chi nộ, không chết không thôi. Lục Huyền Lâu ngưng giọng nói, Kính Hầu đại nhân, chuyện này thật là không phải chuyện tốt ta. Ngàn năm đại tranh, thiên kiêu cùng nổi lên, nhất tướng công thành vạn quốc khô, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mặc cho ngươi kinh diễm tuyệt tài, chết tại cùng thế hệ trong tay, chính là chết không có gì đáng tiếc, nhậm Đông Hoang tiên môn mọi loại không cam tâm, cũng không thể nói gì hơn. Kính Hầu lãng cười nói, ngươi cứ việc buông tay giết người chính là. Kính Hầu đại nhân thật sự là xem trọng ta à, liền không sợ ta chết tại tiên môn tiên kiêu trong tay. Lục Huyền Lâu cười khổ nói, thân vừa chết này thần lấy linh, hồn phách kiên quyết này vì quỷ hùng. Thân là đại ngụy hoàng tử, vì đại ngụy hy sinh thân mình, cái này vốn là điện hạ bản phận, bỏ mình ngại gì? Kính hầu nói ra, huống hồ bản hầu cũng sẽ không để điện hạ độc thân mạo hiểm. Kính hồ thất sát đem có thể cung cấp điện hạ thúc đẩy, nếu không thành sự, điện hạ trước tiên lui, thất sát đem tự sẽ thay điện hạ chịu chết. Nghe kính hầu nói chuyện, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt đâu. Lục Huyền Lâu hỏi, kính hầu chắc chắn nói ra, không dám lên người khác thi cốt đăng lâm tuyệt đỉnh, sao là trường sinh? Cho nên điện hạ không có lý do gì, cũng không nên có lý do. Vậy liên chuyến này giết người. Nhìn xem trong tay Đông Hoang võ bảng, Lục Huyền Lâu thầm cười khổ, cái này nơi đó thiên kiêu bài danh bảng, rõ ràng là Diêm Vương thiệp đòi mạng a. Tông đạo, kiếm huyền, điện gặp chi tất tránh, tự có Trần Hung tùy thời mà động. Võ bảng 20 vị trí đầu người, điện hạ cũng không cần so đo, Nhan Trầm Ngư tự sẽ lấy sinh tử hỏi kiếm. Kính Hầu ngưng thần nói ra, những người còn lại đều có thể giết, điện hạ gặp chi không thể lưu. Phân công minh xác, đều có mục tiêu, xem ra Kính Hầu giỏi tính toán. Lục Huyền Lâu cảm khái nói ra, thần cư hiện thế bất quá mấy ngày, Kính Hầu mưu đồ đã có và toàn. Lần này Kính Hồ có thất sát sắp xuất hiện động, thần võ vệ có 3 vị hồng y đại giám xuất thủ, phương bắc lục trấn tự có trong quân hãn tướng xuất thủ, đây là dự định đem Đông Hoang Thiên Kiêu một mẹ hốt gọn sao? Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kính Hầu nói ra, bản hầu cùng điện hạ một mực làm hết sức mình, thiên mệnh như thế nào, lại thấy kết quả. Đông Hải có sâu khư hiện thế, trong đó tạo hóa ngàn vạn, Đông Hải hải tộc dẫn đầu nổi lên mặt biển, giang hồ võ phu nghe tin lập tức hành động, thất đại tiên môn cùng đại ngụy vương triều theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, Đông Hải phi thường náo nhiệt, thường có hải tộc hưng phong làm sóng, kiếm tu ngự kiếm phá không, võ phu lui tới, thậm chí có tà đạo tu sĩ liên tiếp hiện thân. Mấy ngày sau, kính hổ võ phu truyền đến tin tức, thần cư chi môn đã hiện, lúc nào cũng có thể mở cửa. Lục Huyền Lâu cùng Lan Nhị tạm biệt, mang theo Hứa Tú cùng thất sát đem khởi hành, tiến về Đông Hải. Chương 99, thật là vô đạo đức. Chương 99, thật là vô đạo đức. Đông Hải trên không, một cánh cửa như ẩn như hiện, quang hoa lưu chuyển thời điểm, tựa hồ hoa sen nở rộ tàn lụi. Bên trên bầu trời, một chiếc linh chu hành không, một đạo kinh khủng thân ảnh độc lập với trước, phía dưới võ phu nhìn mà phát khiếp, vậy mà không dám nhìn thẳng. Đây chính là Đông Hoang đệ nhất nhân uy nghiêm. Đông Hoang thần chủ thân sau, Nguyệt Thần điện chủ di thế mà độc lập, hiển thị rõ khuynh thành tuyệt sắc, tự có Nguyệt Thần phụ sau, thế nhân đều là nói không thấy Nguyệt Thần, nói tận cuộc đời cũng uổng công. Linh Chu trung ương, một vị thiếu niên nở nụ cười nhẹ, tự tin đều không nói trong, chính là Đông Hoang Thiên Kiêu số 1, Tiểu Thần Vương Tông Chính. Tông Chính thân hậu, chính là lấy cung thủ quân cầm đầu hơn 10 vị bốn điện thiên kiêu, kém nhất cũng là luyện hư võ phu. Một tông thiên kiêu, lại viễn siêu đại ngụy một nước, Đông Hoang thần điện nội tình quả thật không phải tầm thường. Linh Chu cách đó không xa, vắt ngang một đạo lừng lẫy kiếm quang, kiếm quang trước đó, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh giàn mua, nhắm mắt ngưng thần, niết bàn võ phu cũng khó có thể phát giác từng tia từng sợi khí tức, thình lình một tôn luân hồi cảnh kiếm tiên. Kiếm tiên thân hậu, có hai đạo nhân ảnh, chính là đệ nhất kiếm tông hai đại thiên tiêu. Kiếm huyền tướng mạo anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, như kiếm mà lập, mắt có kiệt ngạo chi sắc, chỉ có nhìn về phía tông chính thời điểm mới có thể qua loa thu liễm. Kiếm Mộng trầm mặc ít nói, ánh mắt du đãng ở trong bể người, cuối cùng rơi vào Nhan Trầm Ngư trên thân. Phu cận có 4 tòa hồn đạo, càng có 10 trượng cờ xí, hiển nhiên đã là có chủ chi địa, đại ngụy vương triều cùng ngũ đại tiên môn đều ở trên đó. Trên Đông Hải, bỏ neo mấy ngàn chiếc thuyền, nhỏ phải kể 10 trượng, lớn thì mấy trăm trượng, lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, phía trên chật ních giang hồ võ phu. Bờ biển, một tòa trên tiểu lâu, Lục Huyền Lâu nghiêng người dựa vào cột làm, nóng nhìn thần khư chỗ tồn tại, đem hết thể thu hết vào mắt. Thú vị. Hồi lâu sau, Lục Huyền vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống, quan sát trong thành phong cảnh. Thành này tên là Lạc Hải Thành, chính là Nam Sở chi địa, lập thành Đông Hải chi bờ, đại giang chi bắc, nhất định cảnh tượng phồn hoa, trong thành ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt, liền gặp thanh sam thư sinh Sương Vinh gọi đệ, xuất nhập phòng ngựa chỗ. 20 năm trước, thập nhị vệ đại tướng quân Hàn Chí diệt vệ Thôn Tống, đoạt giang bắc sở địa 3000 dặm, mang theo đại thắng chi thế bờ sông, người sở lâu thuyền chạm vào đã nát. Nếu không có Đông Hoang tiên môn xuất thủ, đại ngụy chỉ sợ sớm đã nhất thống Đông Hoang, nào có người sở ngầm thi tác phú địa phương. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hòa. Lục Huyền Lâu thổn thức không thôi, ngụy đế Lục Khải dã tâm bừng bừng, giờ phút này đã bắt tay vào làm đối phó Đông Hoang tiên môn, sớm muộn muốn thúc ngựa bờ sông, cũng không biết nơi đây còn có thể còn lại mấy phần phồn hoa. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lục Huyền Lâu lân cận tòa một tên thanh sam nho quan nam tử trung niên như có điều suy nghĩ, chậm đợi Lục Huyền Lâu nói sau, đã thấy Lục Huyền Lâu ngậm miệng không nói, phối hợp uống rượu. Nam tử áo xanh không khỏi đứng dậy, dẫn theo vỏ rượu đi đến Lục Huyền Lâu bên người. Tại nam tử áo xanh đến gần trong nháy mắt, Hứa Tú thần hồn rung động, quỷ khí cuộn, hiển thị rõ vẻ bất an. Hứa Tú đột nhiên quay đầu, ánh mắt đống nhiên qua bảo, chỉ vì cái này nam tử áo xanh quanh thân quanh quẩn một đạo hạo nhiên chi khí, đúng là một vị nho đạo tu sĩ. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Bát quỷ là đạo môn sở trường vợ kịch hay, nhưng nho ra hạo nhiên chính khí mới là khắc chế hết thể yêu ma quỷ quái chiến thắng pháp bảo. Hứa Tú như lâm đại địch, huyền âm chi thủy phá thể mà ra, vẻ kiêng dè triển lộ không bỏ sót. Nho tu phân tam phẩm nho sinh, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, có thể làm rõ sai trái, trong lòng sinh một ngụm hạo nhiên khí, chư tà lui tránh. Nhị phẩm quân tử, nho ra quân tử lấy hạo nhiên chi khí ổn dưỡng bản mệnh đồ vật, dấu khí tại thân, chờ thời. Nhất phẩm đại nho, hiểu ra thánh ngôn, có thể hợp đạo văn tự, có ngôn xuất pháp tùy chi lực, trong đó công phạt, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Đại nho. Lục Huyền Lâu nhíu mày hỏi, Hứa Tú chính là âm thần cảnh quỷ tu, còn có huyền âm chi thủy hộ thể, vẫn như cũ như vậy kiên kỵ, người này hẳn là đại nho. Đọc qua mấy ngày sách, nghe qua vài câu thánh ngôn, may mắn tu được một ngụm hạo nhiên chính khí. Thanh Sam đại nho cười nói, kiếm chuyện. Thanh Sam đại nho nhìn một chút Hứa Tú, lập tức lắc đầu nói ra, một người uống rượu, tư vị lạnh nhạt, rất là nhàm chán, không biết phải chăng là may mắn cùng các hạ đối ẩm. Gặp lại tức là duyên phận, mời đã không phải gây chuyện tất cả đều dễ nói chuyện, bất quá là nhiều mấy cái tiền thưởng thôi. Lục Huyền lâu có thơ văn, Thanh Sam đại nho có tài hoa, chi kỷ khó gặp, hai người gặp nhau hận muộn, lẫn nhau không hỏi tính mệnh, bàn luận biển bông lúc cụm chén nâng cốc. Lục Huyền lâu đã có say mềm chi ý công tử, ngài say. Hứa Tú thấp giọng nhắc nhở, Lục Huyền lâu mọi thứ đều có thể, duy chỉ có tiểu lượng này là thật không được. Lục Huyền lâu đem chén rượu móc ngược tại bàn, nói tiếng thật có lỗi, đưa tay đẩy ra cửa sổ, thanh lanh gió thu thổi nhập cao lầu, trên choáng tán đi hơn phân nửa. Thanh Sam đại nho cũng không bắt buộc, có thâm ý khác nói ra, mới vừa nghe các hạ nói một mình, có vong quốc ngữ điệu, hình như có chỉ. Người sở không biết sầu. Lục Huyền lâu mịt mở nói ra, sở quốc có giang nam vùng sông nước, đất màu mỡ ngàn dặm, bách tính ăn vui, người sở có thơ văn phong lưu, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Thanh Sam đại nho cười hỏi, không biết người sở sầu từ nơi nào đến? Người ngụy hổ lang, diệt sở chi tâm không dứt, sầu từ phía bắc đến. Lục Huyền lâu cười nói, người sở an phận 20 năm, đã quên phong hỏa lang yên, cầm không được đao kiếm, cũng kéo không giá cung nỏ, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Thanh Sam đại nho biết Lục Huyền lâu nói không giả, hiện có thần cư hiện thế, đại ngụy, man di đều là động, chỉ có người sở không đếm xỉa đến, vẫn như cũ ngâm thi tác phú, sở địa võ phu cũng làm bích tượng xem, nhìn một trận long tranh hổ đấu. Đáng thương người tất có nó chỗ đáng hận người tất có nó thật đáng buồn chỗ. 20 năm trước, sở quốc lâu thuyền tan thành mây khói, người sở tâm khí cũng theo đó chìm vào đại giang. Sau đó 20 năm, người sở có thể làm thi phú, không dám nói binh, cho nên mỗi năm nộp thuế, hàng tháng xưng thần, có thụ người ngụy ức hiếp. Thiên hạ hưng, bách tính khổ, thiên hạ vong, bách tính khổ. Thanh Sam đại nho buồn vô cớ nói ra, người ngụy vô đạo, dùng võ cầm cường, đáng thương cung khuyết vạn ở giữa, càng đáng thương chúng sinh khó khăn. Nó vô đạo đức, thật là vô đạo đức. Thanh Sam đại nho chi ngôn, Lục Huyền lâu tuyệt đối không thể gật bừa. Đại ngụy cường thịnh, bách tính có quang đinh chúng chỗ này, sở quốc mỏi mệt, bách tính có hổ thẹn xấu hổ cũng. Lục Huyền lâu cười nói, bởi vậy đến xem, người ngụy có đạo, người sở vô đạo. Ngụy người vì bản thân chi tư dục, một người tôn quý, lấy binh qua loạn thế, lấy thiết kỵ diệt quốc, lấy đao kiếm đoạt mệnh, làm đông hoang bách tính trôi dạt khắp nơi. Thanh Sam đại nho phản bác nói ra, đại ngụy nhân nghĩa không thì, người người oán trách, há lại có đạo chi quốc? Đại ngụy vô đạo tại nam sở cùng mang gì? Đại ngụy có đạo tại người ngụy tại đông hoang. Lục Huyền lâu cười nói, từ yêu tộc thua chạy đại hoang, đông hoang liền phong hoảng ngàn năm, khỏa thi người khó kế, chịu khổ người vô số. Diệt quốc 11, phá man di ba bộ, thành thiên hạ một nước, đông hoang không chiến sự, binh qua im bặt mà dừng, mới có thái bình, có hy vọng, ngụy người vì thế mà chiến, có đạo còn có đại nghĩa. Các hạ sở ngôn, có lẽ có đạo lý. Thanh Sam đại nho lắc đầu nói ra, nhưng sinh ta người phụ mẫu, nuôi ta người cố thổ, người sở mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng không nguyện làm vòng quốc người. Đây cũng không phải là sở người nói tính toán sự tình. Lục Huyền lâu nắm trưởng thành quyền, cười nói, nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai đạo lý liền đại, cũng liền người đó định đoạt. Trung quy là lấy mạnh nhất yếu, không phải hạo nhiên sự tình. Thanh Sam đại nho cười nói, chúng ta nho tu, đương nhân nghĩa làm đầu, lễ giáo làm hậu, như đồ đại đồng. Lục Huyền lâu xem thường nói ra, nhân nghĩa ước thúc không được hắn người muốn nhìn, lễ giáo cũng trói buộc không ở người khác tay chân. Lục Huyền lâu cùng Thanh Sam đại nho cắt chấp ý mình, tranh luận không ngớt, ai đúng ai sai, đều có so đo, cho đến hoàng hôn, ai cũng không thuyết phục được ai. Một cơn mưa thu xảy ra bất ngờ, thần thư cũng tại lúc này mở cửa. Tạo hóa như mưa rơi nhân gian, thật sự là hảo khí tượng. Lục Huyền lâu sẽ không tiếp tục cùng Thanh Sam đại nho tranh luận, ném tiền thưởng, hướng thần thư mà đi. Chương 100, đại ngụy lòng người, nhất là đáng sợ chương 100, đại ngụy lòng người, nhất là đáng sợ thần khư mở cửa một đường, đại đạo chi lực quyết tán mà ra, võ phu khí huyết cùng băng lên, đều có thần thanh khí sảng cảm giác, ánh mắt một thoáng lúc nóng bỏng, tâm tình càng thêm kích động. Thần khư chi môn triệt để mở rộng, hiện hiện một đạo tĩnh mịch vòng xoáy, võ phu thần thức chui vào trong đó, tựa như một đi không trở lại. Không biết chi địa kinh cùng nhất, thần khư bên trong cố nhiên có tạo hóa, nhưng trong đó hung hiểm cũng không phải số ít. Đông Hoang Tiên môn có yên lặng theo dõi kỳ biến chi ý, giang hồ võ phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời, lại không người dám bước vào thần khư nửa bước. Thỉnh tiên môn đi đầu, tra trộn một chiếc thuyền lớn, Lục Huyền lâu không có hảo ý, để Đông Hoang Tiên môn xung phong, thăm dò thần khư hung hiểm. Lục Huyền lâu đã làm chim đầu đàn, giang hồ võ phu cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao trở lệnh, để tiên môn tiên kêu như mày, tiên môn yên lặng theo dõi kỳ biến, chính là cố ý để giang hồ võ phu trước thăm dò hư thực, tự nhiên không nguyện xung phong đi đầu. Hắn liền là Lục Huyền lâu a? Đông Hoang thần chủ hỏi. Chính là, không biết thần chủ là như thế nào nhận ra? Nguyệt thần điện chủ hỏi. Đông Hoang thần chủ cũng chưa gặp qua Lục Huyền lâu, giờ phút này Lục Huyền lâu trà trộn võ phu bên trong, lại không cùng đại ngụy vương triều cao thủ đồng hành, cũng không biết hắn là như thế nào nhận ra Lục Huyền lâu. Kẻ này giữa hai lông mày cùng Lục Khải có 5 phần tương tự, nói chuyện thời điểm mang theo một cô âm như khí tức, cùng Lục Khải giống như lúc. Đông Hoang thần chủ không nói thêm lời, quay đầu nhìn một chút tông chính, hết thảy đều không nói trong. Thân điện vì tiên môn khôi thủ, giờ phút này xung phong đi đầu cũng không sao, quyết định không thể để cho người ngụy coi thường. Tông chính lĩnh mệnh, đi ra linh chu, thân như lưu quang, thẳng tắp bắn vào vòng xoáy bên trong. Một người động thì vạn người động. Một đạo kiếm quang, một đạo ma khí không phân tuần tự bắn vào vòng xoáy bên trong, tông môn tiên tiêu cùng đại ngụy cường giả theo sát phía sau, lại có mấy ngàn người chi chúng. Chư vị, xông lên a. Lục Huyền lâu giống to một tiếng, dẫn đầu chui vào vòng xoáy bên trong, giang hồ võ phu chen chúc mà lên, sau một lát, Thần Khư nhân ảnh giải rác. "Văn Khê, ngươi cũng đi a?" Đông Hoang thần chủ nhàn nhạt lên tiếng, Văn Khê hình như có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, một bước phóng ra liền đến Thần Khư chi môn, lại một bước, thân ảnh liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. "Kiếm Hầu." Kính Hầu nhan kính cổ dây lát lúc biến sắc, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, Kiếm Hầu Tư Không Tung hoành không dám có chút do dự, một mình tiến lên, thăm dò thật giả. "Tính sai." Kiếm Hầu Tư Không Tung hoành thân ảnh hoàn toàn không có, Kính Hầu nhan kính cổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Mỗi khi gặp đại tranh thế gian, liền có thần khư giáng lâm Cựu Châu thiên hạ, nhưng từ xưa đến nay, từ trước tới giờ không từng có niết bàn võ phu bước vào trong đó. Bây giờ biến cố, niết bàn võ phu có thể nhập thần khư, một phiên bất bảo mưu đồ tất nhiên cao phá, Kính Hầu tất nhiên là không cam tâm. Mắt thấy tiên môn cường giả nhao nhao tiến vào thần khư, Kính Hầu nhan kính cổ chi sự thái khẩn cấp, lấy bí pháp thông báo Ngụy Đế Lục Khải một tiếng, liền tiến vào thần khư. Tiên môn cường giả hiện thân thần khư, dưới mắt việc cấp bách, xác nhận tìm tới Trần Hùng, Nhan Trầm Ngư, Lục Huyền Lâu, kết thúc giết người kế hoạch, nếu không biến khéo thành ngụm, Đông Hoang tiên môn hợp lực vây giết đại ngụy cao thủ, hậu quả khó mà lường được. Mấy đạo cường hành khí tức mới từ từ đại ngụy dâng lên, nhanh như điện chớp hướng Đông Hải mà đến, đã thấy thần khư lấp loé quang hoa, lại lần nữa ẩn nấp tại bên trong hư không, mấy đạo cường hành khí tức cũng im bặt mà dừng, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Tiền bối, cáo tử. Trong mấy mắt, nơi đây chỉ có Đông Hoang thần chủ cùng vị kia luân hồi kiếm tiên, Đông Hoang thần chủ vô tâm tới nói chuyện, lên tiếng kêu gọi, thân hình như mây khói tiêu tán. Đông Hoang thần chủ rời đi về sau, luân hồi kiếm tiên mở mắt nóng nhìn chân trời, lại có sát ý đại ngụy cần chính điện trong, Ngụy Đế Lục Khải vùi đầu bàn, cái này nam nhân vĩnh viễn đắm chìm trong nhiều vô số kể trong tấu chương, không biết mệt mỏi, cũng không biết phiền chán. Một sợi gió thu từ cửa sổ thổi nhập trong điện, thổi hợp bàn bên trên tấu chương, Ngụy Đế Lục Khải ngẩng đầu, Đông Hoang thần chủ thình lình đang nhìn. "Chớp biết ngươi sẽ đến, lại không nghĩ ngươi tới nhanh như vậy." Lục Khải cười nói, "Mạc Kinh Xuân, ngươi vĩnh viễn là cái không có kiên nhẫn nam nhân, không giống chớm, một nhẫn liền là 20 năm." Toàn bộ Đông Hoang dám gọi thẳng Đông Hoang thần chủ tính danh chỉ sợ chỉ có Ngụy Đế Lục Khải, bất quá nghe Ngụy Đế Lục Khải ngôn ngữ, hai người tựa hồ là quen biết cũ. "Lục Khải, thu tay lại a." Mạc Kinh Xuân ngưng giọng nói, "Ngươi biết chấm cho tới bây giờ đều không phải là bỏ dở nửa chừng người." Ngụy Đế Lục Khải bá đạo lên tiếng, "Thiên hạ này, chấm chắc chắn phải có được, sơn thượng dưới núi, chấm tất cả đều muốn." "Lục Khải, ngươi quả thực muốn chấp mê bất độ, cùng ta sử dụng bạo lực hay sao?" Mạc Kinh Xuân tức giận nói ra. "Thần cơ hiện thế, 200 năm trước nhân vật còn có thể đặt chân trong đó, ngàn năm đại tranh từ mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu, đồng thời tiếp tục đến nay." Ngụy Đế Lục Khải cười lạnh nói, "Chấm sinh ra liền là đế vương, nhất định nhất thống Đông Hoang, cho nên xác nhận ngươi ngăn cản chấp đường. Đông Hoang tiên môn từ xưa đến nay, sao lại ngự trị ở bên trên bọn họ? Thiên mệnh tại ngươi, bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi." Mạc Kinh Xuân nói ra, binh khí khẽ động, sinh linh đồ thán, chiến sự cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, ngươi nhưng từng nghĩ tới có bao nhiêu người lại bởi vậy mất mạng? Vậy ngươi có biết chấm nhất thống Đông Hoang sau sẽ có bao nhiêu năm thái bình?" Lục Khải khinh thường nói ra, "Mạc Kinh Xuân, ngươi tại Đông Hoang thần điêu đợi quá lâu, cũng lây dính dối trá cùng lực cười. Dựa vào cái gì nên có Đông Hoang, không nên có ta Đại Ngụy Xuân Thu loạn chiến? Dựa vào cái gì hứa Đông Hoang tiên môn cao cao tại thượng, không cho phép chấm lấy Cửu Ngũ Chí Tôn đăng lâm tuyệt đỉnh?" Ngụy Đế Lục Khải tiếp tục nói, "Đông Hoang tiên môn ngàn năm không hỏi hồng trần sự tình, vì sao hết lần này tới lần khác nhúng tay ta Đại Ngụy sự tình? Bởi vì người Ngụy Hổ Lang, bởi vì Đại Ngụy cường thịnh, bởi vì chấm có nhất thống Đông Hoang bản sự, càng là bởi vì Đông Hoang tiên môn không nguyện chấm cùng Đại Ngụy ngự trị ở bên trên bọn họ. Tức là ngàn năm đại tranh, liền nên tranh cái người chết ta sống." Mạc Kinh Xuân, không cần học nào nghèo tiết hủ lậu hủ nho, há miệng im miệng liền là không biết mùi vị đại nghĩa, kỳ thật bất quá là không nỡ quyền thao thiên giới cảm giác tuyệt vời thôi. Ngụy Đế khinh thường nói ra, "Muốn làm trinh tiết liệt nữ, cũng đừng làm kỹ nữ, làm kỹ nữ, cũng đừng cầm đền thờ nói sự tình, chấm nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn." Mạc Kinh Xuân nhắm mắt lắc đầu, "Lục Hải, ngươi cử chỉ điên rồ." "Vì thiên hạ điên dại, Lục Hải sao mà may mắn?" Ngụy Đế Lục Hải đắc ý cười nói, "Mạc Kinh Xuân, trở về nói cho thất đại tiên môn, bọn hắn không có nhiều cuộc sống an ổn. Gặp lại." Lục Khải một phen đã vẻ mặt, Mạc Kinh Xuân tự biết nhiều lời vô ích. Binh khí gặp. Ngụy Đế Lục Khải là cái trực tiếp nam nhân, 20 năm qua từ trước tới giờ không che giấu dạ tâm, hôm nay cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Đông Hoang thần chủ sau khi đi, Ngụy Đế Lục Khải cũng không có lòng phê duyệt tấu chương, đi ra cẩn chính điện, tĩnh nhìn hoàng hôn tây sơn. Trời lạnh, coi chừng bị lạnh. Không biết lúc nào, đại ngụy hoàng hậu xuất hiện tại Ngụy Đế Lục Khải thân hậu, thay Lục Khải phủ thêm một kiện thu áo. Mạc Kinh Xuân đã tới. "Thần thiếp biết." Hoàng hậu thấp giọng nói ra. "Chấm đã hướng Đông Hoang tiên môn tuyên chiến, Đông Hoang lại phải chảy máu." Ngụy Đế Lục Huyền thâm thẳm nói ra. "Thân thiếp vị bệ hạ mặc giáp chính là." Hoàng hậu trầm trầm lên tiếng, ánh mắt một mảnh kiên định, tin tưởng vững chắc cái này không hề khôi ngô nam nhân cao lớn tuyệt sẽ không thất bại. Lần này, chấm chưa chắc sẽ thắng, thậm chí sát suất lớn thất bại. Ngụy Khải Lục Khải lời nói chưa mở miệng, liền bị hoàng hậu đưa tay ngăn chặn. "Ta biết Lục Khải là cái đỉnh thiên lập địa kiệt xuất nam tử, từ trước tới giờ sẽ không nói loại này đủ rũ lời nói. Đại ngụy trên dưới lòng người, nhất là đáng sợ." Chương 101, san giết ban đầu chương 101. San giết ban đầu Lục Huyền Lâu tiến vào vòng xoáy, trước mắt lập tức hắc ám, hình như có trời đất quay cuồng chi thế, lại mở mắt lúc, đã đặt mình vào một phương thế giới xa lạ. Lục Huyền Lâu quay đầu, không thấy Lừa Tú, cũng không thấy giang hồ võ phu, từ trong ngực chạy ra một khối ngọc bài, một kim tám đỏ, tổng cộng có 9 cái điểm sáng. Điểm sáng màu vàng nóng đại biểu Lục Huyền Lâu, điểm sáng màu đỏ đại biểu Lừa Tú cùng thất sát tướng, giờ phút này điểm sáng tứ tán, Lục Huyền Lâu liền biết cái kia đạo vòng xoáy là một tòa truyền tống trận, còn có ngẫu nhiên truyền tống khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có các loại Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng cùng ta tụ hợp, lại đi săn giết tiên môn tiên tiêu sự tình. Lục Huyền Lâu một bên chờ đợi Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng, một bên thăm dò thần khư tạo hóa, thoáng qua chính là mấy ngày quan cảnh. Thần khư dường như một vùng phế tích chi địa, nhưng thiên khí linh khí cực kỳ dồi dào, võ phu tu hành tốc độ là cửu châu thiên hạ gấp 3 trở lên, khó trách có thể làm cho giang hồ võ phu cùng Đông Hoàng tiên môn chạy theo như vịt. Nhìn như bình thường hoa cỏ cây cối, vậy mà ẩn chứa linh khí nồng nặc, lại có thiên tài địa bảo hiệu quả dùng. Những này hoa cỏ cây cối vốn là vật vô chủ, tùy ý tản mát thần khư bên trong, mặc người ngắt lấy, dẫn vô số võ phu ra tay đánh nhau, thậm chí có người vì vậy mà mất mạng, toàn bộ thần khư trong nháy mắt kiếm nổi nổ trương. Thần khư bên ngoài liền có như thế tạo hóa, thần khư chỗ sâu có nên như thế nào? Lục Huyền Lâu nhìn ra xa xa, bên ngông bình nguyên về sau, có thể thấy được dãy núi kéo dài không dứt, san sát thanh sơn thẳng vào mây xanh, hiển thị rõ hung hiểm cùng kết xuất. Mây mù lượn lờ dãy núi rộng lớn, tại lúc này liền giống như một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ hung thú, từng đạo tiếng thú giống gừ gừ từ dãy núi trên bầu trời truyền ra, với lại nương theo lấy cỗ này tiếng vang xuất hiện, còn có cái kia phô thiên cái địa kinh khủng năng lượng cấp tốc cuộn, thậm chí truyền ra giống như biển sóng cuộn cuộn bọt nước thanh âm, cái này kinh khủng một màn, lệnh Lục Huyền Lâu nhìn mà than thở. Khổ đợi mấy ngày, Lục Huyền Lâu thật lâu không thấy Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng đến đây, lại nhìn ngọc bài, chín đạo điểm sáng cũng là văn mảnh bất động. Thần khư cực lớn. Lục Huyền Lâu lòng có sợ hãi thán phục, từ bước vào phế tích lên, Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng xác nhận không ngừng không nghỉ hướng mình dựa sát vào. Tam hai võ phu kiệt lực hành động, vậy mà như dậm chân tại chỗ, thần khư sự rộng lớn, sợ không lời nào có khả năng hình dung. Lục Huyền Lâu âm thầm suy tư, nếu như chờ hắn Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng tụ hợp, tiên môn tiên kiêu cũng tất nhiên hội tụ. Giao cúc bằng lạnh, còn như thế nào giết người? Đã đợi không được giúp đỡ, vậy liền mình giết người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Lâu không nguyện uổng phí hết thời gian, thay đổi một thân hắc bảo che lấp thân đi, đeo lên một trương màu trắng không mặt mặt nạ, mở ra một đôi sắc cánh, bay vào cửu thiên vân tiêu, tuần sát bốn phía, lục soát tiên môn thiên tiêu, sát tâm quyết tuyệt. Ba ngày sau, một chỗ trong sân gốc, thây ngang các đồng, có giang hồ võ phu, cũng có tiên môn thiên tiêu, nồng đậm huyết tinh vị đạo tán chi không đi. Trong sân gốc, một đạo hắc bảo ngạo nghễ đứng thẳng, võ phu tiên huyết giống như hai đạo huyết lệ, xuôi theo màu trắng không mặt mặt nạ y mắng xa suốt. Quá mạnh đơn giản không phải người. Trong sân gốc, một tên tiên môn thiên tiêu chấn kinh lên tiếng. Tinh khí thần tan hết, thân hình lão đảo lùi lại, cuối cùng đổi phế ngã xuống đất. Vị này tiên môn tiên kiêu tên là Kiếm Phi, xuất thân đệ nhất kiếm tông, lấy luyện hư cảnh kiếm tu thực lực, bài danh võ bảng thứ 97. Bước vào thần khư về sau, Kiếm Phi liền cùng đồng tông tiên kiêu thất lạc, hắn tự phụ tu vi cao thâm, dứt khoát độc thân du đạm thần khư, tìm kiếm tạo hóa, cướp đoạt cơ duyên. Mấy ngày trước đó, có võ phu đi tới nơi đây, phát hiện một gốc cựu phẩm linh dược, cho nên gây nên một trận tranh đoạt kịch liệt đại chiến. Kiếm Phi cầm kiếm quét quang, bại tận giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên kiêu, mắt thấy là phải đem cái này gốc cửu phẩm linh dược bỏ vào trong túi, lại có biến cho nên mọc lan tràn. Hắc bảo không mặt người hiện thân về sau, liền đại khai sát giới, một đôi thiết quyền nện chết giang hồ võ phu, liên tục xuất kiếm chấn sát tiên môn tiên kiêu. Chỉ là một vị động tiên võ phu, Kiếm Phi mới đầu không hề đem hắc bảo không mặt người để vào mắt, thế nhưng là liên thủ về sau, vừa rồi mười phần sai. Hắc bảo không mặt người cực kỳ bất phàm, người mang bảy khí động tiên, một thân đồng bị thiết cốt, đao kiếm khó mà phá phòng, càng có một đôi đạo binh thúc kim đoạn ngọc, có thể nghịch cảnh mà chiến. Gần như không phí chút sức lực liền đánh bại hắn. Linh dược chắp tay nhường cho, còn xin các hạ tha ta một mạng. Sinh tử trước đó, Kiếm Phi lại không ngạo khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng ám hoài quỷ thai, chờ hắn cùng thiên kiêu số một tụ hợp, tìm được cơ viện, thế tất yếu để hắc bảo không mặt người chết không táng thân chi địa. Gặp qua ta giết người, đâu có mệnh sống. Hắc bảo không mặt người chính là Lục Huyền Lâu, vì sát tiên môn thiên kiêu mà đến, sao lại buông tha Kiếm Phi? Ta là đệ nhất kiếm tông đệ tử, ngươi chỗ này dám giết ta? Kiếm Phi vừa sợ vừa giận, đành phải chuyển ra đệ nhất kiếm tông danh hiệu, hy vọng Lục Huyền Lâu biết khó mà lui. Ta giết liền là tiên môn thiên tiêu. Lục Huyền Lâu im lặng cười lạnh, vung đao gọn gàng. Kiếm Phi chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ cái cổ mà đến, đầu lâu phóng lên tận trời, có thể thấy được không đầu thi thể máu chảy như suối. Hối hận không nên tới này hung hiểm chi địa. Tại sinh mệnh trôi qua cuối cùng, Kiếm Phi trong lòng chỉ có hối hận. Hối hận không nên tới này thần hư, nếu không hồi thần hư, liền sẽ không tới núi này cốc. Hận không nên tranh đoạt linh dược, nếu không tranh đoạt linh dược, liền không hội ngộ gặp hắc bảo không mặt người, không công nộp mạng. Mặc dù có mọi loại hối hận cùng không cam lòng, giờ phút này lúc này đã muộn. Kiếm Phi dùng hết sau cùng khí lực kích thích bờ môi. Đệ nhất kiếm tông sẽ không bỏ qua ngươi, ta tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Đầu ngươi lạc địa, lăn lộn đến Lục Huyền Lâu thân liền, Kiếm Phi mặt mũi tràn đầy oán hận, chết không nhắm mắt. Cầu còn không được. Lục Huyền Lâu thở ơ, giẫm nát Kiếm Phi đầu lâu, vượt qua thi thể không đầu, thu hồi cựu phẩm linh dược, phía sau một đôi thiết dược, liền hướng nơi xa chui tới. Nhất tuấn thiên lý, Lục Huyền Lâu đi vào một chỗ gò núi, đi vào một tòa ẩn nấp độc phủ, chân đi hắc bảo, gỡ xuống không mặt mặt nạ, thanh tẩy vết máu. Bước vào thần khư đã có nửa tháng thời gian, Lục Huyền Lâu hành hành không sợ, chém giết rất nhiều tông môn tiên tiêu. Kiếm Phi lại là một cái duy nhất võ bảng thiên tiêu. Kiếm Phi không kém, nhưng cũng không tính cường, Lục Huyền Lâu có chỗ phỏng đoán. Như gặp được võ bảng đến ngược 50, cho dù không sử dụng tiên tri võ khố, hắn cũng có thể chiến thắng, như gặp được võ bảng sau 50, thì coi là chuyện khác, dù sao mấy người này mới là chân chính tiên tri tiêu tử, không thể coi như không quan trọng. Một mạch động thiên nhất trọng thiên, làm trưởng một lúc kế, đi đầu đột phá sự tình, lại đi săn giết sự tình. Lục Huyền Lâu phất tay, vô số linh dược rơi vào trước người, xếp thành một tòa núi nhỏ, rất là hùng vĩ. Nửa tháng thời gian, Lục Huyền Lâu đã đem phương biên trăm dặm giang hồ võ phu cùng tiên môn thiên tiêu tàn sát trống không, trong đó linh dược thần vật đều là rơi vào Lục Huyền Lâu trong tay. Thiên địa linh khí trùng kích khiếu huyệt cố nhiên hung hiểm, nhưng nếu dựa vào linh dược, mặc dù có trên lệch ao, cũng có thể khôi phục thương thế, cho nên Lục Huyền Lâu cũng tránh lo âu về sau, có thể yên tâm trùng kích tối khiếu tử huyệt. Cùng ngày đồng thời, thần cư bên trong sân mạch, đệ nhất kiếm tông kiếm huyền chém giết một tôn đại yêu, thu lấy một gốc thần dược. Kiếm phi chết. Vòng xoáy lập tức truyền tống, tiên môn tiên tiêu cho nên thất lạc, đệ nhất kiếm tông cũng rất may mắn, kiếm huyền, kiếm mộng cách xa nhau không hơn trăm dặm, hai người tiến vào thần khư về sau liền tụ hợp, cùng nhau mà đi, tại thần khư bên trong thu hoạch không ít. Phế vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Kiếm huyền bạc tình bạc nghĩa, hoàn toàn không đem kiếm phi sinh tử để ở trong lòng. Hắn dù sao cũng là ta kiếm tông đệ tử. Kiếm mộng lắc đầu thở dài, kiếm huyền thiên phú kinh người, người bên ngoài khó mà nhìn theo bóng lưng, kiếm phi không kém, nhưng ở kiếm huyền trong mắt cũng như sâu kiến. Thần khư hiện thế, tạo hóa rơi nhân gian, ta làm sao có thời giờ quan tâm hắn chết sống? Kiếm huyền ngạo nghễ nói ra, kiếm tông có ta là đủ. Ai? Kiếm mộng rơi vào đường cùng, đành phải cùng kiếm huyền phân biệt. Độc thân tiến về kiếm phi sinh vẫn lạc địa, kiếm huyền vô tình, nàng lại không thể để kiếm tông đệ tử chết không rõ ràng. Chương 102, kinh khủng hư ảnh. Chương 102, kinh khủng hư ảnh. Tại Lục Huyền Lâu ly khai không lâu, một đạo lưu quang từ thần khư sơn mạch dâng lên, vạch phá bầu trời, vượt qua rộng lớn bình nguyên, rơi vào trong sân gốc. Lưu quang lập địa, quang hoa tán đi, hiện lộ một đạo khuynh thành tuyệt sắc, chính là Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê. Văn Khê lúc đầu đã xâm nhập thần khư sơn mạch, lại thu được kiếm mộng đưa tin, có đệ nhất kiếm tông võ bảng thiên kiêu vẫn lạc nơi này, sau đó tiên môn cường giả nhau nhau đưa tin, các tông đều có thiên kiêu vẫn lạc, bởi vì cách nàng gần nhất, cho nên mời nàng thay điều tra đến tận cùng. Nhìn xem thây ngang khắp đồng cảnh tượng thê thảm, Văn Khê lông mày nhíu chặt, tra xét rõ ràng một phiên, cũng không tìm tới dấu vết để lại. Văn Khê lập tức tuần sát bốn phía, tìm được giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên tiêu thi thể vô số, lại tìm không thấy một người sống. Người nào xuất thủ, vậy mà như thế ngon độc. Văn Khê giận từ tâm trong lên, thần cư hiện thế, võ phu đoạt bảo tranh chấp, tử thương không thể tránh được, nhưng chưa hề có người như vậy phát rồ, đem vương viên trăm dặm tán sát trống không. Ở chỗ này nấn ná nhiều ngày, Văn Khê không thu hoạch được gì, người hành hung tựa hồ đã rời đi, Văn Khê đành phải ly khai nơi đây, tiến về địa phương khác, dặn dò giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên tiêu hành sự cẩn thận. Cùng ngày đồng thời, Lục Huyền Lâu cũng đến khẩn yếu quan đầu. Bế quan về sau, Lục Huyền Lâu tinh thần đắm chìm trong thân thể, tại kích thước ở giữa tìm kiếm ám huyệt, rốt cục có thu hoạch. Nếu như nói huyết dịch là một đầu sinh sôi không ngừng huyết sắc dòng sông, như vậy kinh mạch liền là gánh chịu hắn lòng sông. Từ xưa đến nay, thế nhân sẽ chỉ tán thưởng dòng sông tú lệ cùng mãnh liệt, hiếm có người có thể xuyên thấu qua dòng sông, đem ánh mắt rơi vào trên lòng sông, mà Lục Huyền Lâu sau cùng ám huyệt ngay tại cái kia một đạo trên lòng sông. Kinh mạch bạc bích bên trên, một chỗ ám khiếu hình như lông tóc, tại huyết dịch che lấp phía dưới, khó mà phát giác, cuối cùng vẫn rơi vào đột nhiên thông suốt Lục Huyền Lâu trong mắt. Nguyên lai like ở chỗ này a. 36 khiếu huyệt làm một động thiên, lẫn nhau có liên hệ, tìm tới một chỗ ám huyệt, liền không khó tìm tới cái khác ám huyệt. Những này ám huyệt có phụ thuộc kinh mạch bên trên, có thâm tàng cốt nhục bên trong, có thể thấy được nó bí ẩn. Lục Huyền Lâu làm theo ý chàng, dùng lúc một ngày một đêm mới tìm được tất cả ám huyệt. Thiên tri võ khố trong nháy mắt mở ra, linh khí mãnh liệt mà tới, bởi vì có vết xe đổ, cho nên Lục Huyền Lâu phá lệ cẩn thận, nhưng vẫn như cũ gặp tê tâm liệt phế thống khổ. Kinh mạch ám huyệt, mảnh mỏng lại dài, linh khí có chút ngang ngược, kinh mạch liền sẽ nứt ra, linh khí khó mà lưu chuyển, không cách nào tiếp tục trùng kích ám huyệt hàng rào. Một gốc linh dược bị Lục Huyền Lâu phục dụng, kinh mạch lập tức sửa chữa phục hồi, linh khí lại lần nữa tràn vào. Kinh mạch lại lần nữa phá giải, tê tâm liệt phế thống khổ lại lần nữa truyền đến, Lục Huyền Lâu cố nén thống khổ, lại lần nữa phục dụng một gốc dược thảo. Một hào lại một điểm phục một hào, khắp nơi khiếu huyệt mở ra, Lục Huyền Lâu đắm chìm trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Cốt nhục khiếu huyệt cực kỳ yếu ớt, linh khí tràn vào về sau, huyết nhục tùy theo bạo liệt, xương cốt từ bên trong mà vì vỡ vụn, thống khổ lại lần nữa đánh tới, liền tựa như có mấy vạn con kiến ăn tươi nuốt sống cùng xương cốt. Lục Huyền Lâu mãnh liệt hừ ra âm thanh, sau này lên tiếng kêu thảm, giống như điên dại, đem linh thảo nhét vào trong miệng, gian nan nhấm nuốt sau, nôn vào trong bụng. Linh thảo dược khí bay hơi, huyết nhục không còn mơ hồ, xương cốt vết dạng khép lại. Sau nửa canh giờ, Lục Huyền Lâu đã chết lặng, một bên trùng kích ám huyệt hàng rào, một bên máy móc nhấm nuốt linh dược. Hai canh giờ về sau, cuối cùng một chỗ ám huyệt mở ra, Lục Huyền Lâu đã là lệ rơi đầy mặt. Trong thân thể vang lên một giọng nói, giống như hổ khiếu long ngâm, quanh thân kinh mạch, huyết nhục, xương cốt phát ra nhàn nhạt kim quang, huyết khí bỗng nhiên sôi trào, Lục Huyền Lâu khí thế liên tục tăng lên. Ám huyệt toàn bộ mở rộng, Lục Huyền Lâu cực điểm thăng hoa, huyết nhục ngưng thực mạnh mẽ, kinh mạch mềm dẻo vô cùng, xương cốt dường như thiên truy bất luyện. Ta có thể miểu sát một vạn cái thiên tiêu. Trong vòng một đêm, thể phách gấp trăm lần cường hành, tùy ý ra quyền, liền có vạn cân cự lực, nếu là vận chuyển linh lực, toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể khai sơn phá vỡ ngọn núi. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Lục Huyền Lâu vui mừng hớn hở, lúc trước kinh lịch rất nhiều cực khổ, cuối cùng là không có uổng phí công phu a. Tốn hao nửa ngày thời gian, Lục Huyền Lâu điều dưỡng sinh tức, tinh khí thần đã tới đỉnh phong, có một cỗ làm khí trùng kích 36 tử huyệt tâm tư. Tử huyệt 36, có 18 huyệt tại ngũ tạng lục phủ, lại có 18 huyệt ở đầu. Vô tâm không thể sống. Không đầu không thể sống. Ngũ tạng lục phủ cùng đầu lâu là võ phu yếu hại, có chút sai lầm, bỏ mình mà mệnh vẫn, bởi vậy tử huyệt tuy là minh huyệt, nếu không có toàn chuẩn bị, cũng không có người dám mở huyệt. Lục Huyền Lâu xác thực không có sợ hãi, vây tay một cái, mấy chục gốc dược vương hiện lộ trước người, thần khư trăm dặm tạo hóa, đều ở chỗ này. Dược vương đã là thần dược, có sống người chết, lục bạch cốt hiệu quả, tuyệt không phải cựu phẩm linh dược có thể so sánh, phóng nhãn toàn bộ đồng hoàng, cũng là cực kỳ vật chân quý. Lục Huyền Lâu luyện hóa mấy chục gốc dược vương, để tinh thuần dược khí chiếm cứ phế phủ cùng đầu lâu bên trong, trùng kích tử huyệt thời điểm, như phế phủ cùng đầu lâu có chỗ tổn thương, tinh thuần dược khí tự sẽ tu bổ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lục Huyền Lâu lại không nỗi lo về sau, buông tay trùng kích tử huyệt hàng rào. Trùng kích tử huyệt, Lục Huyền Lâu cũng là mọi loại cẩn thận, tiến hành theo chất lượng, lúc lúc thăm dò, chậm rãi mưu đồ, không dám có chút liều lĩnh, cho nên tốc độ cực chậm. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian, gò núi trong động phủ, Lục Huyền Lâu liền mở tạng phủ 18 tử huyệt, hết thảy cực kỳ thuận lợi. Giờ phút này đã bắt tay vào làm mở ra đầu lâu tử huyệt. Linh khí chảy vào đầu lâu, đến chết vách hang lũy, chỉ bất quá nhẹ nhàng va chạm nhất nhị, Lục Huyền Lâu liền cảm giác đầu váng mắt hoa, tâm thần bỗng nhiên tăng dã, thiên địa linh khí lại có bạo tẩu chi thế. Võ phu trùng kích đầu lâu tử huyệt, cần lấy thần thức phong tỏa thức hải, nếu không linh khí trùng kích tử huyệt hàng rào, chấn động đầu lâu, hoặc là thất khiếu chảy máu mà chết, hoặc là thức hải vỡ vụn, biến thành người chết sống lại. Nhưng mà Lục Huyền Lâu lần đầu tu hành, không hiểu ý nghĩa, cái kia biết được đạo lý này, lần này liều lĩnh, đã đại họa lâm đầu. Lục Huyền Lâu cắn răng kiên trì, vung đao đâm xuyên đùi, ý đồ khôi phục thanh minh, nhưng mà thiên chi linh khí đã bạo tẩu, không ngừng trùng kích tử huyệt hàng rào, Lục Huyền Lâu thần thức một mảnh hỗn độn, thất khiếu chảy máu lại như trời mưa. Cuối cùng vẫn là lô mang rồi. Có được thiên chi võ khố, vốn nên kinh diễm thiên hạ, lấy loại phương thức này nghẹn mà chết đi, ngươi để cho ta làm sao cam tâm? Đáng hận, mệnh ta nên do ta. Thời khắc sinh tử, Lục Huyền Lâu đột nhiên phân chấn, ánh mắt ngắn ngủi thanh minh, cắn răng quyết tâm, mãnh hổ đao liên tục rơi xuống, xoắn nát xương đùi cách, kịch liệt đau nhức liên tiếp, giống như kinh đảo hải lãng, thần thức đống nhiên ngưng tụ một điểm, ý đồ khống chế bạo tẩu linh khí. Người trẻ tuổi, lỗ mãng là lỗ mãng rồi chút, nhưng hung ác cũng là thật hung ác. Giống như ta khinh cuồng, nhưng lại không giống. Thiên chi võ khố chỗ sâu, một đạo hư ảo nhân ảnh hờ hững mở mắt, toàn bộ thần khư cũng rung động, chỉ là thần khư quá lớn, cũng không người phát giác như vậy chấn động. Tán. Hư ảo nhân ảnh nhàn nhạt lên tiếng, từ thiên chi võ khố thần ra dập dờn mà ra, thời gian, không gian phảng phất đứng im bình thường, thiên địa linh khí cũng ngưng kết Lục Huyền Lâu trong nháy mắt thanh minh vô cùng, cũng biết khống chế bạo loạn linh khí, lại phát hiện đầu lâu tử huyệt vậy mà đã toàn bộ mở ra. Vạn bối lỗ mãng, đa tạ tiền bối cứu. Vừa rồi nhân ôn, người bên ngoài không có nghe được, Lục Huyền Lâu lại nghe thật sự rõ ràng. Người trẻ tuổi, phật phòng không yên, chuyện thường thôi. Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối khắc trong tấm khảm. Lục Huyền Lâu hỏi, vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối tính danh. Chờ ngươi bước vào võ khố chỗ sâu, mới có tư cách biết ta tính danh. Chương 103, gặp lại Tư Không Tiểu Lâu. Chương 103, gặp lại Tư Không Tiểu Lâu. Tự phá quan mà ra sau, Lục Huyền Lâu liền mặc hắc bào, mang màu trắng vô diện mặt nạ, độc thân du tẩu rộng lớn bình nguyên, san giết tiên môn đệ tử, xuất thủ từ trước tới giờ không lưu người sống, cực điểm tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, thần khư tây bắc khu vực, người người cảm thấy bất an. Sáng sớm, thiên sơn mới tỉnh, chiều vân xuất tụ, tại xanh mượt mênh mang trong, màu ngà sữa mây xa tung bay du sườn núi, giống như tiên nga đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trạng vạng tối, trời chiều chiếu rọi nặng loan, hào quang chút xuống vạn sơn, trong nháy mắt, mặt trời xuống núi, hào quang biến mất, tại hoàng hôn giáng lâm sơn dã mênh mông trong, đỉnh lại ngưng tụ một mảnh thải hà, kéo dài bất diệt. Không mộ trên trời giao chỉ tiên, chỉ yêu nhân gian ôn thủy tuyền. Mấy ngày rất chóc, Lục Huyền Lâu thể xác tinh thần cũng mỏi mệt, Trần Như Nhộng ngồi nằm một tòa trong ô tuyển, ấm áp thủy khí như mây như khói, hòa tan mỏi mệt, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lục Huyền Lâu hưởng thụ bất quá một lát, từng kia từng sợi sầu ý liền xuất hiện trong lòng cùng đôi lông mày. Tiên môn đệ tử cùng giang hồ võ phu tử thương vô số, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn tự phát tụ tập lại, hành động lúc huynh xảo mà động, thậm chí có tông môn tiên kiêu cùng giang hồ tiền bối giáng lâm thần khư tây bắc, chủ trì đại cục, muốn giết Lục Huyền Lâu. Giết người không dễ a. Thần khư tây bắc khu vực tuy có đại ngụy sở thuộc, lại không cao thủ tọa trấn, Lục Huyền Lâu thế đơn lực bạc, chính là một bàn tay không vô nên tiếng, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải rời khỏi Bình Nguyên, đi vào dãy núi tạm lánh danh tiếng, tùy thời mà động, săn giết tiên môn lạc đàn đệ tử. Mấy ngày xuống tới, làm thể xác tinh thần mọi bệnh, thu hoạch lại là giải rác. Nằm trong suối nước nóng nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai khẽ nhúc đích, hình như có lộn xộn bước chân hướng nơi đây tới gần. Lục Huyền Lâu đột nhiên đứng dậy, mặc vào hắc bào, mang lên mặt nạ, thân giống như bận đù, tránh chuyển xê dịch ở giữa, đã biến mất tại nguyên chỗ. Bên trong sân mạch, một đạo đáng yêu thân ảnh đi lại vội vàng, đầy bụi đất, một phái bộ dáng chật vật, khó gặp ngày thường phách lối bộ dáng. Nàng làm sao lại tại thần khư bên trong? Xa xa trông thấy Tư Không Tiểu Lâu, Lục Huyền Lâu lập tức kinh ngạc, lần này đại ngụy kính hồ cùng thần võ vệ mặc dù khuynh xảo mà động, nhưng Tư Không Tiểu Lâu lại không ở tại trong. Tư Không Tiểu Lâu thân hậu mấy vị luyện hư võ phu theo đuổi không bỏ, hình như có không chết không thôi chi thế. Đều truy ta 3 ngày 3 đêm, còn có nói đạo lý hay không? Tư Không Tiểu Lâu một bên bảo mệnh, một bên phàn nàn, dưới chân không trà, vậy mà mới ngã xuống đất, mấy vị luyện hư võ phu thấy thế lại hỉ, cấp tốc tiến lên, muốn vây kín Tư Không Tiểu Lâu. Lục Huyền Lâu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thân hình như điện, liền rơi vào Tư Không Tiểu Lâu trước người, mấy vị luyện hư võ phu còn người bỗng nhiên co vào, cuốn quýt ngừng thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, mặt có vẻ sợ hãi. Hắc bảo vô diện nhân. Lục Huyền Lâu hành hành không sợ, giết người vô số, xuất thủ không lưu người sống, tuy không người gặp hắn chân dung, lại có người xa xa nhìn thấy một thân hắc bảo cùng một trương màu trắng vô diện mặt nạ, bởi vậy người người đều biết, người hành hùng, hắc bảo vô diện nhân. Hắn làm sao xuất hiện nơi này? Có người kinh hãi lên tiếng, hắc bảo vô diện nhân mặc dù tại giải đất bình nguyên giết người vô số, nhưng xưa nay không từng ở trong dãy núi hiện thân. Người này chỉ có động thiên cảnh tu vi, tất nhiên là tên giả mạo. Đám người hậu chi hậu giác, lập tức vui mừng nhướng mày, mắt có hung quang, lại có xuất thủ chi ý Lục Huyền Lâu giết người vô số, tự có một phiên hung danh, tiên môn thiên tiêu cùng giang hồ võ phu nghe tiếng liền lui, không dám cùng chi tranh phòng, liền có thật nhiều võ phu tâm tư đại động, lấy hắc bảo, mang màu trắng vô diện mặt nạ, mượn hắc bảo không mặt hung uy, đoạt bảo tranh chấp, không có gì bất lợi. Nhưng mà Lục Huyền Lâu chi lực, há lại bình thường võ phu nhưng so sánh. Chém giết kiếm bay về sau, Lục Huyền Lâu lại dễ như trở bàn tay trấn áp hai vị võ bảng thiên tiêu, bởi vậy có người suy luận, hắc bảo không mặt người là một vị ma đạo tam thai võ phu. Gặp Lục Huyền Lâu lại có động thiên cảnh tu vi, đám người liền trong nháy mắt thư giãn, chỉ nói Lục Huyền Lâu mắt chó đuôi mù, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tử ném. Giang hồ võ phu, tuy có lịch duyệt, ánh mắt dù sao thiệt cận, nơi đó biết thế gian này có một loại người, cùng cảnh bên trong vô địch thủ, nghịch cảnh mà chiến, có thể giết tiền bối. Lục Huyền Lâu tuy là động thiên võ phu, lại có cửu khí động thiên, giết bình thường luyện hư võ phu như giết chó, như hắn nguyện ý, hô hấp ở giữa có thể nhập luyện hư cảnh, có thể cùng tam thai võ phu chống lại. Thiên tiêu, thiên tiêu, thiên chi tiêu tử, lại xưng thiên tử, con của trời. Há có thể theo lẽ thường mà nói, đáng chết, dám lừa gạt chúng ta. Một vị luyện hư võ phu giữ tận bật cười, tự kiềm chế tu vi, là xong quát tháo sự tình, thả người nhảy lên, liền đến Lục Huyền Lâu trước người, vung đao chẻ dọc chẳng xuống, không biết tự lượng sức mình. Lục Huyền Lâu cười lạnh không nói gì, có chút quay đầu, liền không động tác, lại lấy nhục thân ngạnh kháng đao kiếm. Giang giác, đao kiếm nhập thể thanh âm cũng bên ngoài vang lên, càng cũng không thấy huyết dịch tung hành, chỉ có đao kiếm đứt gãy thanh âm. Lục Huyền Lâu người mang hoàn mỹ căn cốt, thể phách vốn là phi phàm, mở ra cửu khí động thiên lúc, thể phách càng là cực điểm thăng hoa. Liền trình độ cứng cáp mà nói, đã không thua thiên binh, từ không tầm thường đao binh có thể thường, luyện hư võ phu toàn lực xuất thủ cũng giống vậy. Cầm trong tay một nửa đao nhận, luyện hư võ phu kinh hãi muốn tuyệt, hắn giờ phút này tự nhiên sẽ hiểu này hắc bảo là thật hắc bảo, trong lòng hoảng sợ, cũng không biết làm sao. Tới phía ta, Lục Huyền Lâu vận chuyển thiên hành bộ, bước ra một bước, hình như có xúc địa thành thốn khả năng, liền đến luyện hư võ phu trước người, nhẹ nhàng nô ra một bàn tay, xuyên thủng luyện hư võ phu lồng ngực, trong tay thêm ra một trái tim tạng, trước mắt bao người, Lục Huyền Lâu có chút động lực, bóp nát cái này trái tim tạng. Vị kia luyện hư võ phu cũng mệt mỏi ngã xuống đất, không có âm thanh. Thật là tàn nhẫn, tốt hoảng sợ. Còn lại võ phu kinh hãi muốn tuyệt, thân ở phế tích nhiều ngày, bọn hắn từng gặp tiên môn tiên kiêu cùng tam thai cự đầu xuất thủ, lại không người có thể dễ dàng như vậy liền chém giết luyện hư võ phu. Chúng ta vô ý quấy nhiễu các hạ, nhìn các hạ chủ tội, cáo tử. Mấy vị võ phu cùng nhau làm dùng lễ mời tội, cũng mặc kệ Lục Huyền Lâu đáp ứng cùng không, liền quay người hướng bốn phía nhanh chóng bắn mà đi. Hắc bảo vô diện nhân ở đây, nơi đây đã là hung địa, đi trước vi diệu. Gặp ta giết người, há có mệnh sống? Mấy bị võ phu rời đi, Lục Huyền Lâu cũng không truy kích, chậm rãi rút ra mảnh hổ đao, một đao vung ra, đao khí hàm ẩn đạo binh đạo vận, phá không mà ra, vô thanh vô tức vượt qua sơn lâm, nhanh như thiểm điện. Mấy bị luyện hư võ phu đã đầu một nơi thần một nẻo. Một trận gió nhẹ thổi qua, sơn lâm số gỗ nhao nhao bẻ gãy, chỗ đứt bóng loáng như gương. Giết chết mấy bị luyện hư võ phu, Lục Huyền Lâu không hề bận tâm, bỏ đao vào vỏ, đi hướng Tư Không Tiểu Lâu. Giết người vô tình, Tư Không Tiểu Lâu nơi đó gặp qua bực này chẳng diện, ở trong mắt nàng, Lục Huyền Lâu đã là hung thần ác sát ma thần, trong lòng có thể nào không hề e sợ? Hảo hán tha mạng, ta không có cái gì trông thấy. Tư Không Tiểu Lâu bối rối che mắt, nhưng lại nhịn không được từ khe hở nhìn lén Lục Huyền Lâu, thật sự là không nghiêm cẩn à? Là ta. Lục Huyền Lâu vô ý kinh hãi Tư Không Tiểu Lâu, tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt thật. Ai, Lục Huyền Lâu, ta rốt cuộc tìm được người mình. Tư Không Tiểu Lâu kinh sợ hoàn toàn không có, đứng dậy đánh rất trên thân bụi đất, mặt có tin mừng vui mừng chi sắc, tựa như trải qua quên chuyện lúc trước. Không có sao chứ? Lục Huyền Lâu quan tâm hỏi. Liền những cái này nhỏ ma cả đông, bản cô nương sao lại để vào mắt? Bị người đuổi giết, là chuyện mất mặt. Tư Không Tiểu Lâu tốt nhất bề mặt, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chương 104, thần bí chứng thú vật chương 104, thần bí chứng thú vật Lục Huyền Lâu mang theo Tư Không Tiểu Lâu trở lại Ô Tuyển, đi ra ngoài săn giết một con yêu thú, giấy lên đống lửa, sau một lát, nồng đậm mùi thịt để Tư Không Tiểu Lâu nước bọt chảy ròng. Tư Không Tiểu Lâu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ, cũng không quên hướng Lục Huyền Lâu tố khổ, thêm mắm thêm muối, đều là khoa trường chi tử, nói nàng gặp bao nhiêu tội. Ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ, đáng đời. Tư Không Tiểu Lâu thân phận cực kỳ đặc thù, lần này thần cư chi hành, thần võ vệ đương nhiên sẽ không mang theo Tư Không Tiểu Lâu. Ngươi không mang theo ta, ta liền mình đi. Tư Không Tiểu Lâu cũng không phải an phận người, nhân lúc người ta không để ý, liền chuồn em đi ra ngoài, lẫn vào giang hồ võ phu bên trong, nếu không có trời xui đất khiến gặp được Lục Huyền Lâu, đại ngụy chỉ sợ không người biết được Tư Không Tiểu Lâu thân ở thần khư bên trong. Nói một chút đi, làm sao lại bị người đuổi giết? Lục Huyền Lâu mà hỏi. Cái này liền nói đến lời nói lớn. Nguyên lai Tư Không Tiểu Lâu tiến vào thần khư về sau, liền bị chuyển tống đến bên trong sân mạch, bởi vì nàng lấy thần võ vệ phục sức, còn có luyện hư cảnh tu vi, cũng là không người dám trêu chọc Tư Không Tiểu Lâu. Mấy ngày trước đó, Tư Không Tiểu Lâu trong núi lắc lư, ngẫu nhiên gặp giang hồ võ phu đoạt bảo tranh đấu, Tư Không Tiểu Lâu thừa dịp bất ngờ trộm được bảo vật, giang hồ võ phu tự nhiên không cam tâm, nhao nhao truy sát Tư Không Tiểu Lâu. Vật vô chủ, người hữu duyên có được. Tư Không Tiểu Lâu không cam lòng nói ra, người nào không nói đạo nghĩa, vậy mà truy sát ta 3 ngày 3 đêm, đơn giản không làm nhân sự. Nếu không phải gặp được ngươi, ta liền ngọn củ tỏi. Ngươi làm sao động thủ a? Lục Huyền Lâu nhíu mày hỏi, Tư Không Tiểu Lâu chính là kiếm hầu chi nữ, tự có nội tình, đối phó mấy cái giang hồ võ phu tuyệt không phải việc khó. Hai quyền khó địch bốn tay, bọn hắn người đông thế mạnh, ta đánh như thế nào qua? Tư Không Tiểu Lâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, sau đó thù mới nợ cũ cùng tính một lượng, bọn hắn không nói đạo nghĩa giang hồ, nhưng là ta cũng hiểu giang hồ đạo lý. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bắt được. Lục Huyền Lâu che mặt thở dài, thật không biết Kiếm Hầu Tư Không Tung hành tạo cái gì nghiệt, thế mà bày ra như thế cái nữ nhi. Bảo vật đâu? Phế tích bên trong, uy củ hoàn toàn không có, uy củ tự tại lòng người, có thể làm cho giang hồ võ phu không nhìn đại nguy uy ép, truy sát Tư Không Tiểu Lâu, bảo vật này sợ là cũng không đơn giản a. Chính là cái này trứng. Tư Không Tiểu Lâu từ trong nạp giới chuyển ra một viên khí cầu lớn nhỏ trứng chim, bên trên có kỳ dị hoa văn, quang hoa lấp lóe, rất là bất phàm. Lục Huyền Lâu khúc chỉ gảy nhẹ, ngón tay vậy mà ẩn ẩn làm đau, trong lòng nhất thời kinh đào hãi lãng. Lục Huyền Lâu nhục thân cường hành, vừa rồi luyện hư võ phu một kích toàn lực, Lục Huyền Lâu cũng không đau không ngứa, giờ phút này bấm tay gảy nhẹ, lại có cảm giác đau, vỏ trứng này chi cứng rắn, có thể nghĩ, không phải là hồng hoang di chủng. Lục Huyền Lâu ánh mắt hỏa nhiệt, hồng hoang di chủng tiềm lực vô hạn, một khi trưởng thành, tiện tay liền có thể trấn áp niết bàn võ phu, nhưng vì đại ngụy đỉnh cao nhất chiến lực. Ngay tại Lục Huyền Lâu suy nghĩ thời điểm, Tư Không Tiểu Lâu đem trứng chim nhét vào Lục Huyền Lâu trong ngực. Làm gì? Hồng Hoang Di Chủng mặc dù để cho người ta hâm mộ, nhưng đây là Tư Không Tiểu Lâu cơ duyên, Lục Huyền Lâu cũng vô ý chiếm làm của riêng. Ngươi đem nó ấp ra đến a? Ngươi cho ta là gà mái? Lục Huyền Lâu nghe vậy giận dữ, hắn nhưng là có xấu hổ chi tâm nam nhân, tuyệt đối sẽ không làm loại này thấp hèn sự tình. Ta đây đến. Có thể a? Ngươi vậy mà để cho ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ làm loại chuyện này, Tư Không Tiểu Lâu cả giận nói, Lục Huyền Lâu, lương tâm của ngươi để chó ăn hết sao? Hai người một phiên cãi lộn, cuối cùng ai cũng không nguyện làm cái kia gà mái. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có phá phủ trầm chu. Không đợi Lục Huyền Lâu có phản ứng, Tư Không Tiểu Lâu đoạt lấy manh hổ đao, dứt khoát kiên quyết vùng đao rời xuống. Nhận lấy lưu tình. Lục Huyền Lâu là thật gấp, Tư Không Tiểu Lâu một đao kia xuống dưới, liền là hồng hoang di chủng, nó cũng phải hải quốc không còn. Tư Không Tiểu Lâu cũng không để ý những này, một đao rơi xuống chính là điện quang hỏa thạch. Một đao qua đi, trứng chim lông tóc không tổn hao gì, Tư Không Tiểu Lâu hai tay giơ lên, manh hổ đao đua tiếng không thôi. Tư Không Tiểu Lâu bất mãn nói lẩm bẩm, ngươi cái gì phá đao, chặt trái trứng đều tổn sức. Đây là đạo binh, không phải phá đao. Lục Huyền Lâu bất đắc dĩ nói ra. Quản ngươi thiên binh, đạo binh, không chém nổi trứng liền là phá đao. Tư Không Tiểu Lâu ngang ngược lên tiếng, lập tức tập trung tinh thần cùng trứng chim phân cao thấp, ném đập nện, 18 công phu tầng tầng lớp lớp, để Lục Huyền Lâu tạo hoa mắt. Lục Huyền Lâu, ngươi đến làm nó, ta cũng không tin chỉ không được nó. Sau nửa canh giờ, Tư Không Tiểu Lâu thở hổn hển, trứng chim vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ những biện pháp khác sao? Lục Huyền Lâu nói ra. Ngươi có biện pháp? Tư Không Tiểu Lâu khiêu mi hỏi, hiển nhiên không hề tin tưởng Lục Huyền Lâu. Thân vật có linh, không ngại thử một chút nhỏ máu chi pháp. Lục Huyền Lâu nói ra. Có tác dụng sao? Tư Không Tiểu Lâu hầu nghi hỏi. Ta thấy được. Dù sao trong tiểu thuyết đều là làm như vậy. Vậy liền thử một chút. Tư Không Tiểu Lâu nói làm liền làm, duỗi ra ngón tay, xuất ra một cây đao nhỏ, khoa tay hồi lâu, cuối cùng chưa từng động thủ. Tư Không Tiểu Lâu nhìn về phía Lục Huyền Lâu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Lục Huyền Lâu, ta sợ đau. Trên đời này lại có võ phu sợ đau. Lục Huyền Lâu che mặt thở dài, ta đây là tạo cái gì nghiệt, thế mà bày ra như thế cái kỳ hoa nữ tử. Nhẹ nhàng một cái, vạch phá chút ra, thật không thường. Lục Huyền Lâu còn có thể nói cái gì a? Lục Huyền Lâu, nếu không ngươi cũng vẽ ngón tay a. Tư Không Tiểu Lâu nói ra, ngươi đau, ta liền hết đau. Ngươi cố tình a? Lục Huyền Lâu càng nghe càng cảm giác khó chịu. Ai, nhìn lời này của ngươi nói, tất cả mọi người là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Tiểu Lâu liền tới gần Lục Huyền Lâu, bắt lấy Lục Huyền Lâu bàn tay, đưa tay liền là một đao, sâu đủ thấy xương. Uy, không đến mức a. Lục Huyền Lâu khổ đại thù hận, Tư Không Tiểu Lâu lập tức chột dạ, vội vàng giải thích nói ra, lần thứ nhất làm loại sự tình này, không có kinh nghiệm, ngươi đừng thấy lạ a. Tư Không Tiểu Lâu nói chuyện, cầm lấy đao nhỏ, thận trọng bạch phá ngón tay, không nhiều không ít, vừa vặn có thể gạt ra một giọt tiên huyết. Tính toán, cam chịu số phận đi, coi như là bị chó cắn Lục Huyền Lâu đã vô tâm đậu đen rau muống. Một giọt tiên huyết rơi vào trứng chim bên trên, thuận đường vân lan tràn, những nơi đi qua, đường vân vậy mà sáng lên nhàn nhạt quang mang. Hoa, thật hữu dụng a. Tư Không Tiểu Lâu không nói lời gì, nắm lên Lục Huyền Lâu bàn tay đặt tại trứng chim bên trên, nhậm tiên huyết lan tràn. Tư Không Tiểu Lâu ngừng lại lộ ra tâm tư cẩn thận, đem tiên huyết bôi lên đều đều. Trứng chim bên trên tất cả đường vân sáng lên, tiên huyết tự hành núp đích, chậm rãi rót vào vỏ trứng, một đạo bế thích quang mang xảy ra bất ngờ, Lục Huyền Lâu chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, cũng biết nhắm mắt. Liền tại lúc này, ba đạo cổ sáng từ thần khư chi địa dâng lên, thẳng vào mây xanh, vô luận người ở chỗ nào, ngẩng đầu liền gặp. Bực này thành thế, có vận may lớn như thế. Vô số cường giả lúc này ném trước mắt sự tình, nhanh như điện chớp chạy về cổ sáng chỗ tồn tại, cướp đoạt tạo hóa. Cũng có vô số cường giả tiếng buồn bã thở dài, bọn hắn cách tạo hóa xuất thế chi địa có cách xa vạn dặm xa, cho dù giờ phút này khởi hành, cũng vì lúc đã muộn, cùng tạo hóa bỏ lỡ cơ hội a. Chương 105, Hoa Cẩu Tử chương 105, Hoa Cẩu Tử thiên không quang trụ biến mất, trong núi quang hoa tan hết, trứng thú vật rơi xuống đất, từng kia vết rạn lan tràn trên đó, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Một cái lớn chừng bàn tay thú nhỏ leo ra thú xác, quanh thân có hai màu trắng đen hoa văn, khóe miệng sáu cái sợi râu, đều phân bố tả hữu. Meo. Thú nhỏ thấp giọng thì thầm, giống như mèo kêu, lại như hải nhi khóc gáy, trong nông lung mở hai mắt ra, mắt như bích ngọc, con ngươi khi thì đen kịt, khi thì trắng nuột con thú này phi phàm. Con thú này sinh ra liền có yêu quân cảnh giới, có thể thấy được nó huyết mạch chi khủng bố. Lục Huyền Lâu tới đối mặt, nó trong đôi mắt quanh quẩn hắc bạch lưỡng khí, đôi mắt chỗ sâu sở hữu tư nhân một mảnh tinh không, có thể thấy được đấu chuyển tinh gì. Thú nhỏ dãy rủa đứng dậy, tập tiến đến Tư Không Tiểu Lâu bên người, đưa đầu lề mề Tư Không Tiểu Lâu quần áo, thân cận chi sắc hiện lộ không bỏ sót. Thật đáng yêu a. Thú nhỏ mềm manh đáng yêu, hòa tan một viên ái tâm, Tư Không Tiểu Lâu đưa nó ôm vào trong ngực, thỏa thích nào nặng, yêu thích không buông tay. Thú nhỏ hơi híp mắt lại, tựa hồ phá lệ hưởng thụ, nhịn không được thư sướng đến gì. Meo. Tư Không Tiểu Lâu hơi sững sờ, hai tay động tác đình trệ, dường như không thể tin, giơ lên thú nhỏ chăm chú quan sát một phiên, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Này, bạn cô nương xuất sinh nhập tử, vậy mà đoạt lại thứ như vậy. Đi chết. Con thú nhỏ này tựa hồ liền là một cái mèo hoa, Tư Không Tiểu Lâu đương hạ thất vọng, ghét bỏ chi sắc không che giấu chút nào, tiện tay đem thú nhỏ ném xuống đất, gương mặt phình lên, phối hợp sinh khí. Nói trở mặt liền trở mặt, thật không hổ là Tư Không Tiểu Lâu a. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, con thú này có lẽ có phi phàm chỗ. Lục Huyền Lâu khẽ lắc đầu, túi người quan sát thú nhỏ, thấy nó mềm manh đáng yêu, nhịn không được đưa tay đùa một phiên, sao liệu thú nhỏ không hề cảm kích, chân nhỏ gậy, đánh bạt ra Lục Huyền Lâu bàn tay, mắt có kiên nạo, càng có ba phần kinh miệt, bộ dáng kia thật giống như đang nói, chỉ là phàm phu tục tử, không xứng nhúng chàm bản thú. Đúng là cái có tính tình. Tư Không Tiểu Lâu không biết hàng, Lục Huyền Lâu lại không mù mắt, cái này thú nhỏ có thể là hồng hoang dị chủng, tự có nó kiêu ngạo chỗ, không cam lòng bị pet, không nguyện bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng là thường tình. Lục Huyền Lâu như vậy suy tư, không hề hoàn toàn không có đạo lý, nhưng mà thú nhỏ lại dùng hành động thực tế nói cho Lục Huyền Lâu, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Thú nhỏ lại lần nữa đến gần Tư Không Tiểu Lâu, đưa đầu lề mề Tư Không Tiểu Lâu quần áo, meo ô thanh âm không ngừng, càng lộ vẻ mềm manh đáng yêu. Lan, thú nhỏ càng là đáng yêu, Tư Không Tiểu Lâu càng là tâm phiền. Nàng Tư Không Tiểu Lâu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thiếu chính là cái sao? Nàng thiếu chính là hung thần ác sát mãnh thú, nếu không khó mà hiện lộ rõ ràng sự lợi hại của nàng. Tư Không Tiểu Lâu chen chân vào, tựa như đá bóng một dạng đá văng ra thú nhỏ lại không thèm để ý chút nào. Hấp tấp chạy đến Tư Không Tiểu Lâu bên người, tập kỹ chơi đùa, thập bát ban võ nghệ ra hết, chỉ vì bác Tư Không Tiểu Lâu ưu ái. Tư Không Tiểu Lâu lại đá, thú nhỏ phục đến, một người một thú, vui chết không mệt. Đều là bạch nhãn lang a. Lục Huyền Lâu nhìn sung sướng, nhưng trong lòng cũng phỉ báng ngàn vạn. Tư Không Tiểu Lâu tất nhiên là không cần nhiều lời, cho tới bây giờ cũng không phải là có lương tâm cô đương. Cái này thú nhỏ cũng không kém, thú nhỏ phá xác mà ra, Lục Huyền Lâu không thể bỏ qua công lao, thú nhỏ đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, lại bởi vì Tư Không Tiểu Lâu một giọt tiên huyết cực điểm quyến rũ sự tình. Thú nhỏ dây dưa không bỏ. Tư Không Tiểu Lâu phiền phức vô cùng, kiên nhẫn rốt cục hao hết, đưa tay bắt lấy thú nhỏ cái cổ, nhét vào Lục Huyền Lâu trong ngực, hung ác nói ra: "Lục Huyền Lâu, cho ta làm thịt nó. Không cần ngươi động thủ, buông ra, ta đến." Thú nhỏ miệng nói tiếng người, Lục Huyền Lâu một trận vô cùng phân chấn, quả thực bị giật nảy mình, thú nhỏ thừa cơ nhảy dựng tại đất, một đầu đâm vào đống lửa bên trong, còn không nhìn bay đầu định nói: "Chủ nhân, ta muốn nướng ăn tài hương." Lục Huyền Lâu gặp qua vô liêm sỉ người, nhưng từ không gặp qua như thế a du định hót chi thú. Quần mình đống lửa bên trong, thú nhỏ quanh thân tựa hồ có một cỗ huyền ảo khí tức du đãng. Hỏa diễm khó mà thiêu đốt nó ra lông. Mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, tại Tư Không Tiểu Lâu xem ra, đây chính là trắng trợn khiêu khích, hỏa khí liền rốt cuộc ép không được nổi lòng ngắt động, cướp đoạt mánh hổ đao, liền muốn hành hung. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lục Huyền Lâu tuy biết thú nhỏ bất phàm, nhưng giờ phút này dù sao còn nhỏ, Tư Không Tiểu Lâu cũng không biết có chừng có mực, nếu là có chuyện bất trắc, hối hận thì đã muộn. Lục Huyền Lâu ngăn lại Tư Không Tiểu Lâu, cực kỳ an ủi nói ra, ngươi vì nó liều quá mệnh, ngươi vì nó lưu qua máu, cũng đừng chấp nhặt với hắn. Đi qua một phiên làm ở Mỹ, Tư Không Tiểu Lâu rốt cục can tình. Thú nhỏ cũng không tức thời, mặc dù không dám tới gần Tư Không Tiểu Lâu, nhưng nhắm mắt theo đuôi, thủy chung tại Tư Không Tiểu Lâu mới bước bên trong. Lục Huyền Lâu cùng Tư Không Tiểu Lâu ngồi đối diện, cách đó không xa, thú nhỏ một mặt hai đoán ngồi trồm hổm trên mặt đất, trong lòng phỉ báng, đáng giận nhân loại, thế mà cùng bản miêu đoạt chủ nhân. Cho nó đặt tên A. Hoa cầu tử. Tư Không Tiểu Lâu chém đinh chặt sắt nói ra. Thầy cái em hai điểm A. Mặc dù Lục Huyền Lâu cảm thấy rất chuẩn xác, nhưng nó dù sao cũng là cái con mèo, không phải một con chó A. Phế vật, không xứng có được tên rất hay. Tư Không Tiểu Lâu thật rất đơn thuần, dưới cái nhìn của nàng, mèo liền là mèo, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng dã thú hung manh đánh đồng. Ta chính là phế vật, ta chính là hoa cậu tử. Lục Huyền Lâu đống nhiên im lặng, thật không biết Tư Không Tiểu Lâu từ nơi đó tìm tới như thế cái thấp hèn đồ vật. Thú nhỏ huyết mạch phi phàm, mặc dù trời sinh liền có linh trí, lại không lịch duyệt, cũng không biết cái tên này sẽ trở thành nó cả đời xỉ nhục, vĩnh viễn rửa không sạch chỗ bẩn. Hoa cậu tử, làm càn, bản tọa chính là giữa thiên địa tôn thứ nhất âm dương thần thú, bản tôn danh hào há lại ngươi có thể gọi thẳng. Không biết mùi vị. Đang hấp thu Tư Không Tiểu Lâu tiên huyết thời điểm, hoa cầu tử cũng hoàn mỹ kế thừa Tư Không Tiểu Lâu ương ngạnh tính cách. Mẹ nó, nhịn không được. Lục Huyền Lâu đã sớm nhìn hoa cầu tử không vừa mắt, giờ phút này nó nói năng lỗ mãng, Lục Huyền Lâu lại khó nhẫn lại, hắn không dám động Tư Không Tiểu Lâu, còn không dám đánh một cái mèo hoa sao. Mèo ô, ta chính là âm dương thần thú, ngươi dám đụng đến ta. Ai ai ai, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Chủ nhân cứu ta. Hoa cầu tử chỉ có yêu quân cảnh giới, lại không kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, hoàn toàn không phải Lục Huyền Lâu đối thủ, tự nhiên bị Lục Huyền Lâu hung hăng trả đạp. Đánh tốt, tiếp tục đánh. Tư Không Tiểu Lâu không tim không phổi, chỉ có em hai tiếng cười như trùng gió. Lục Huyền Lâu chưa phát giác mỉm cười, cùng Tư Không Tiểu Lâu cùng một chỗ, hắn luôn luôn rất nhẹ nhàng. Ta sai rồi, hảo hán tha mạng. Hồi lâu sau, Chó săn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng tức giận bất bình, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ bản tôn thần công đánh thành, nhất định phải báo thù rửa hận. Như Lục Huyền Lâu có độc tâm thuật, tất nhiên sẽ cảm thán không thôi, hoa này cậu tử cùng Tư Không Tiểu Lâu giống như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Cái gì là âm dương thú? Đem hoa cậu tử thu thập ngoan ngoãn, Lục Huyền Lâu rốt cục hỏi chính sự. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có một ít trí nhớ mơ hồ. Hoa cậu tử nói ra, nơi đây chính là âm dương cổ thần vẫn lạc chi địa, dấu giếm vô tận tạo hóa, một trong số đó chính là âm dương thần thú. Thần cư bên trong, tổng cộng có 4 tôn âm dương thần thú, bản tôn trước hết nhất xuất thế, hẳn là đại ca, cái khác đều là tiểu đệ, không đáng giá nhắc tới. Cái kia 3 tôn âm dương thần thú ở nơi nào? Lục Huyền Lâu hỏi. Hoa cậu tử trả lời nói ra, đã xuất thế, bây giờ chỉ sợ đã đều có kỳ chủ. Chương 106, Phi Hoa Trích Tuyết chương 106, Phi Hoa Trích Tuyết tây bắc có núi cao, đông nam có đồi núi. Thần cư đông nam, san sát đồi núi bên trên, thiên địa linh khí hội tụ thành một đạo vòi rồng trung ương, có một đạo bóng người màu đỏ, sau người có một đạo cự đại hồ ly hư ảnh, 9 cái đôi dáng rất hiểu điệu. Một vị tuổi trẻ đạo nhân đứng ở trên đồi núi, nóng nhìn bầu trời hư ảnh, lòng có sợ hãi thán phục. Tuổi trẻ đạo nhân tên là Triệu Hoài Tố, thế nhân đều biết hắn tuổi trẻ bối phận đạo pháp thứ nhất, lại không biết hắn tâm tính cũng là thứ nhất, giờ phút này ánh mắt rơi vào hồng hồ bên trên, lại khó nén nóng bỏng chi tâm. Hồ sinh cửu vĩ tiên yêu thân. Nghe đồn man hoang có thanh khâu bạch hồ nhất tộc, chính là yêu tộc bá chủ, cũng là bởi vì trong tộc có một tôn tiên yêu, cửu vĩ bạch hồ. Thần cư có tạo hóa, hồng hồ sinh cửu vĩ, đã có tiên yêu chi tư, nếu là đem nó thuần phục, ta Đông Huyền Tông ngàn năm không lo. Triệu Hoài Tố thân hậu, hai vị đạo nhân ngạo nghễ mà lập, một thân lấy thanh sam, một người mặc áo tím. Thanh Huyền đạo quân, Tử Huyền đạo quân, đều là Đông Huyền Tông thất diệu cảnh cường giả, chiến lực không kém chút nào tam thai đỉnh cao nhất võ phu. Cái này tạo hóa không tốt đâu a. Triệu Hoài Tố thâm thẳm lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một nữ tử xuyên hắc giáp, mang một trường trọng minh mặt nạ, chính là Đại Ngụy Thiên Kiêu Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư thân hậu có ba đạo nhân ảnh, khí chất âm nhu, người mặc hồng y liễu, chính là Tàng Kinh các ba vị hồng y liễu đại giám. Thư Sào đại giám ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, chỉ vì đồi núi bên trong bí ẩn rất nhiều võ phu, nhìn chằm chằm, có tranh đoạt tạo hóa chi tâm. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Thư Sào đại giám cười lạnh nói ra, hiển nhiên không hề đem giang hồ võ phu để ở trong mắt. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ta Đại Ngụy tựa hồ không có vì người khác làm áo cưới quý củ. Kinh các đại giám âm nhu lên tiếng, vỗ nhẹ bàn tay, liền gặp mười mấy đạo nhân ảnh từ gò núi trong đi ra, thần khoác hắc giáp, mang hung thú mặt nạ, đều là thần võ vệ ban danh thống lĩnh, Chu Tước, Huyền Vũ hai vị đại thống lĩnh cũng ở trong đó. Đem những này rác rưởi đều dọn dẹp a, nhà ta nhìn xem trước mắt. Chu Tước, Huyền Vũ hai vị đại thống lĩnh linh mệnh, mang theo mười mấy vị thần võ vệ thống lĩnh đáp xuống, hoàn toàn không đem mấy ngàn giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên kiêu để vào mắt. Bọn hắn xông vào trại địch, liền đại khai sát giới, trong nháy mắt, liền có mấy trăm võ phu tử thương, tiếng rên rỉ một mảnh. Đại Ngụy quả thật là hổ lang a. Thanh Huyền đạo quân cảm khái lên tiếng, cái này mấy ngàn võ phu bên trong, không thiếu tiên môn tiên kiêu cùng giang hồ cường giả, thần võ vệ bất quá mười mấy vị luyện hư võ phu, giờ phút này như không người chi địa, lại có quét ngang vô địch thái độ. Ly Hỏa. Thanh Huyền đạo quân dưới chân quang mang lấp lóe, một tòa to lớn pháp trận bao trùm gò núi, một đạo lửa xanh lam sấm đột nhiên hiện ra, ngăn chặn thần võ vệ khứ lộ, vì giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên kiêu tranh thủ cơ hội thở dốc. Nơi đây tạo hóa cùng chư vị vô duyên, còn không mau mau rời đi. Nơi đây có thể cùng Đông Huyền Tông cướp đoạt tạo hóa người, chỉ có Đại Ngụy vương triều, song phương không hòa thuận, tất có một trận đại chiến, không đến cuối cùng, ai cũng không rõ ràng tạo hóa rơi nhà ai. Đại Ngụy vương triều không nguyện làm hạ bệ, Đông Huyền Tông cũng không nguyện làm bỏ ngựa, nếu là lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi bọn này hoàng tước. Đại Ngụy vương triều cùng Đông Huyền Tông thế lớn kinh người, giang hồ võ phu cùng tiên môn tiên kiêu lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải ôm hận rời đi. Đã sớm nghe nói Đông Hoang tiên môn bất phàm, hôm nay rốt cục có thể lĩnh giáo một chút. Người không có phận sự tối lui, ba vị hồng y đi đại giám cùng nhau tiến lên, sắc ý mọc lan tràn. Nếu là bình thường, chớ nói hai vị thất diệu đỉnh phong chân quân, cho dù là một vị thất diệu đỉnh phong chân quân, ba vị hồng y đi đại giám cũng không phải đối thủ. Nhưng mà nay lúc không giống ngày xưa, thần thư tự có quy tắc, cường giả cảnh giới sẽ bị áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy lượng cấp cự đầu thực lực. Lượng cấp cự đầu chính là ba vị hồng y đi đại giám cảnh giới, cùng cảnh chi tranh, lấy ba địch hai, ba vị hồng y đi đại giám phần thắng cực lớn. Ta Đông Huyền Tông nội tình, há lại các ngươi có thể phỏng đoán? Tử Huyền đạo quân khinh thường nói ra, chỉ là hoạn quan, cũng như toan bại ta, ngực cười đến cực điểm. Song phương kiếm nỏ nhổ trường, đại chiến hết sức căng thẳng. Liền tại lúc này, Triệu Hải Tố đứng ra. Tuy là tạo hóa chi tranh, cũng không cần đánh nhau chết sống. Triệu Hải Tố đối Nhan Trầm Ngư nói ra, ngươi liệt võ bảng thứ tư, ta sắp xếp võ bảng thứ năm, xác nhận lực lượng ngang nhau, lấy ngươi ta thắng bại quyết định tạo hóa thuộc về, như thế nào? Có thể. Triệu Hải Tố xin chiến, Nhan Trầm Ngư ứng chiến, đám người tất nhiên là không nói chuyện có thể đến được. Ba vị hồng y lìa đại giám trước tiên lui, hai vị đạo quân lui lại, đem chiến trường lưu cho hai vị thiên tiêu, âm thầm suy luận thắng bại. Trọng Minh chính là kính hầu chi nữ, tam tướng thất hầu chỉ điểm người người chỉ điểm, Tàng Kinh các võ học dung hội quan thông, còn có vật kia nơi tay, trận chiến này tất thắng, tạo hóa nên nhập ta Đại Ngụy. Võ điện đại giám lòng tin tràn đầy, cái khác hai vị đại giám đều là chấp nhận. Võ bảng bài danh, tuy có thuyết pháp, nhưng võ phu chi tranh, không phải duy thực lực, càng thêm thủ đoạn, át chủ bài. Thanh Huyền đạo quân nói ra, Nhan Trầm Ngư cố nhiên bất phàm, nhưng nghi ngờ làm thiên tư, không kém ai, chiến thắng này tính cực lớn. Mọi người ở đây suy luận thắng bại lúc, Nhan Trầm Ngư cùng Triệu Hoài Tố chào lẫn nhau, xuất thủ liền đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào chi ý. Nhan Trầm Ngư, Đông Hoang nữ tử Kiếm Khôi, Triệu Hoài Tố, Đông Hoang đạo pháp thứ nhất. Đây là tạo hóa chi tranh, cũng là thiên kiêu chi chiến. Hai đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, kiếm quang đạo pháp không hẹn mà gặp, giống như vô tận pháo hoa nở rộ. Nhan Trầm Ngư một chiêu một thức, hình như có thiên truy bách luyện chi công, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, kiếm đến kiếm hướng, không bàn mà hợp tung hoành chi đạo, thẳng đến sơ hở chỗ, lại có một kiếm phá vạn pháp chi công. Triệu Hoài Tố cũng không chút thua kém, màu xanh pháp trận từ cửu thiên rủ xuống nhân gian, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, pháp trận dâng lên bảy đạo thanh quang, thiên địa thành màu xanh. Tứ tượng rực rỡ quanh thân, ngũ hành sinh sôi không ngừng, lục hợp đều nắm trong tay, thất tinh thành bắt đầu, tinh thần chi lực cũng rơi nhân gian. Liên kiếm thuật mà nói, nàng này không thua kiếm huyền, ứng bị Đông Hoàng thứ nhất. Thanh Huyền đạo quân đối đại Ngụy Vương Triệu làm không có hảo cảm, giờ phút này lại không tiếp tán dương chi tử. Đạo môn đạo pháp, gây nên lấy âm dương ngũ hành, hợp lấy kỳ môn độn giáp, khó lòng phòng bị, coi là thật kinh khủng. Đạo môn chính là Cửu Châu thứ nhất hiển hách lưu phái, Đông Huyền Tông chính là Đông Hoang đạo môn đứng đầu, Triệu Hoài Tố chính là Đông Huyền Tông thủ đồ, đạo pháp hạ bút thành văn, để ba vị hồng ý liễu đại giám cảm khái liên tục. Nhan Trầm Ngư một kiếm phá diệt đạo thuật, Triệu Hoài Tố lợi dụng đạo thuật tiêu diệt lộng lẫy kiếm quang, hai người ngươi tới ta đi, cường cường đối thoại, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần, trong lúc nhất thời, không thấy cao thấp cùng thắng bại. Đánh lâu vô ích, có lẽ có ngộng sự tình, riêng phần mình thủ đoạn, một kích phân thắng thua, như thế nào? Đang có ý này, hai người lại thành nhất trí, riêng phần mình lui lại mấy chục trượng, sắc mặt đống nhiên nghiêm túc, đã quyết định không tại che giấu cuối cùng át chủ bài. Phong khởi lôi dũng, Triệu Hoài Tố hai tay liền động, kết xuất phức tạp thủ ấn, pháp trận bộc phát hào quang ánh, cạo xương cương phong không ngợi mà tới, mây đen ngập đầu, sấm sét băng rội, dọa người tâm hồn. Phong lôi đạo pháp, thiên hạ đạo pháp, phong lôi vi tôn, sát phạt mạnh, còn tại kiếm tu bên trên. Ba vị hồng y lìa đại giám quá sợ hãi, lo lắng Nhan Trầm Ngư an ủi, lại còn hướng Triệu Hoài Tố xuất thủ chi ý. Không đợi hai vị đạo quân xuất thủ, Nhan Trầm Ngư liền lạnh giọng quát lớn ba vị đại giám: chúng ta là người Ngụy, quy củ trọng yếu nhất, lui ra. Ba vị hồng y lìa đại giám lập tức xấu hổ, lại không xuất thủ chi tâm. Nhan Trầm Ngư chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay duỗi ra, vậy mà chui vào bên trong hư không. Hai vị chân quân con ngươi bỗng nhiên co bảo, thần tâm lập tức bất an, lại có loại run sợ cảm giác. Nhan Trầm Ngư thu hồi hai tay, trong tay thình lình thêm ra hai thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, phát ra kinh khủng ba động. Thần khư không gian tựa hồ không chịu nổi cái kia kinh khủng đạo vận, lại có vỡ vụn chi thế. Đó là hai vị đạo quân ngoái nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ không thể tin được. Nhan Trầm Ngư song kiếm giao nhau trước người, đột nhiên huy kiếm, kiếm khí vô thanh vô tức, vậy mà đem Bách Lý Sơn lăng chặt đứt. Thần binh nổi danh, phi hoa trích tuyết. Chương 107, Đông Hoang Tam Kiệt. Chương 107, Đông Hoang Tam Kiệt. Đổi núi bên trên, Triệu Hoài Tố tóc hai bù xù, trước ngực hai đạo vết kiếm không ngừng chảy máu, màu xanh trận pháp vỡ vụn không chịu nổi, lại không kế tục chi lực. Triệu Hoài Tố thân hình lảo đảo lắc lắc, lại cắn chặt răng kiên trì, không ngã quỵ tại đất, là hắn cuối cùng đến tiêu ngạo. Bại. Tử Huyền đạo quân thống khổ nhắm mắt, không nguyện nhìn thẳng thời khắc này bại cục. Triệu Hoài Tố người mang phong lôi đạo pháp, dung nhan vạn cổ vô nhất, bị Đông Huyền Tông trên dưới ký thác kỳ vọng, vốn hẳn nên kinh diễm thế nhân, chỉ là bây giờ liền gặp được cầm trong tay song thần binh Nhan Trầm Ngư, nhất định gây kích trầm xa. Nhan Trầm Ngư thần binh nơi tay, trận chiến này bất lợi, tội không tại ngươi. Triệu Hoài Tố dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm tính không hề thành thục, giờ phút này bại vào Nhan Trầm Ngư dưới kiếm, Tử Huyền đạo quân lo lắng Triệu Hoài Tố từ đó không gượng dậy nổi, không khỏi lên tiếng an ủi Triệu Hoài Tố. Triệu Hoài Tố sắc mặt tái nhợt, lại miễn cưỡng vui cười, nói ra: Hoài Tố đạo pháp không tinh, tâm tính còn có thể, sư thúc không cần lo lắng. Biết hổ thẹn sau đó dũng, biết bại mà cầu thắng. Tử Huyền đạo quân vui vẻ nói ra: Ngươi có phong lôi đạo pháp, thập phương cảnh có hy vọng, lại nhìn tương lai, mặc dù Nhan Trầm Ngư nắm giữ thần binh, chưa hẳn như ngươi. Thắng thì thắng, bại thì bại, chỉ nhìn đương hạ, không hỏi qua đi cùng tương lai. Triệu Hoài Tố nói ra: Ta từng bại vào tông đạo dưới quyền, tự nhiên cũng có thể bại vào Nhan Trầm Ngư dưới kiếm, sư thúc không cần thay ta kiếm cớ. Trận chiến này Hoài Tố đã hết toàn lực, còn tài nghệ không bằng người, tất nhiên là không lời nào để nói. Ta Đông Huyền Tông nhận bại, tạo hóa về ngươi đại ngụy, chúng ta lại nhìn tương lai. Tử Huyền đạo quân quan tâm Triệu Hoài Tố, cho nên không có chú ý ba vị hồng y lìa đại giám động tĩnh. Thanh Huyền đạo quân nhưng thủy chung đề phòng ba người. Từ Triệu Hoài Tố lạc bại về sau, ba vị hồng y lìa đại giám bất động thanh sắc di động, cùng Nhan Trầm Ngư xa xa hô ứng, lại có vây kín Đông Huyền Tông ba người chi thế, lại nhìn mười mấy vị thần võ vệ thống lĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát ý tràn ngập đồi núi. Chúng ta cần phải đi. Thanh Huyền đạo quân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cùng Tử Huyền chân quân tự tin tự lực, không hề đem ba vị hồng y lìa đại giám cùng thần võ vệ thống lĩnh để ở trong mắt, nhưng mà Triệu Hoài Tố đã mất sức tái chiến, nếu là song phương đại chiến, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đại Ngụy còn dám giết người hay sao? Tử Huyền đạo quân giận tím mặt, thần cư bên trong, tiên môn cường giả đông đảo, mà Đại Ngụy chỉ có Kính Hầu Nhan Kính Cổ có thể xưng cường giả, những người khác đều là không phải nhân vật lợi hại, hắn không tin Đại Ngụy Vương Triệu dám ở thần khư hành hung. Đại Ngụy riêng có hổ lang danh xưng, còn có vong ta tiên môn chi tâm. Ban đầu ở hành đoạn sơn trong, Thanh Huyền đạo quân tận mắt chứng kiến Lục Huyền lâu cùng yêu tộc liên thủ tàn sát người Tống di dân, thiên hạ sai lầm lớn, tại Đại Ngụy Vương Triều trong mắt hoặc là như vị, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Thanh Huyền chân quân ngưng giọng nói, Hoài Tố là ta Đông Huyền Tông từ ngàn năm nay đệ tử kiệt xuất nhất, chúng ta quyết không thể để hắn đặt mình vào hiểm địa. Vậy theo ý ngươi chi ngôn? Song Vương lấy Nhan Trầm Ngư cùng Triệu Hoài Tố thắng bại quyết định thần thú thuộc về, Triệu Hoài Tố đã là bại, Đông Huyền Tông cũng sẽ không xảy ra trở mặt, nếu vì đánh nhau vì thể diện, để Triệu Hoài Tố đặt mình vào hiểm địa, xác thực không nên. cáo tử. Thanh Huyền đạo quân hai tay kết xuất một đạo pháp ấn, ba người thân ảnh liền hóa thành vô số con bướm, biến mất tại ba vị hồng y lìa đại giám trước mắt. Đạo môn ngọc điệp số lượng. Thư Sào đại giám đưa tay bắt lấy một cái ánh sáng điệp vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong gió. Chỉ là huyết thuật, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Võ điện đại giám đưa tay vạch phương hướng, đám người dây lát thế nhìn lại, liền gặp ba đạo lưu quang hướng nơi xa chui tới. Truy. Ba vị đại giám cười lạnh liên tục, nếu là có thể chém giết một vị đạo môn thiên tiêu, hai vị đạo quân, quản chi sau đó chẳng làm nên trò trống gì, cũng chuyến đi này không tệ. Không cần. Thần cơ không gian ẩn ẩn ba động, một đôi bàn tay lớn từ trong hư không chỗ sâu, xé rách không gian, một đạo kinh khủng thân ảnh từ hư không đi ra, ngăn cản ba vị hồng y lìa đại giám, đưa mắt nhìn Đông Huyền Tông ba người đi xa. Tham kiến kính hầu đại nhân. Ba vị hồng y lìa đại giám, mười mấy vị thần võ vệ thống lĩnh quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Thần cơ có biến, tiên môn có vài vị niết bản võ phu đi vào, bản hầu một bàn tay không vô lên tiếng. Kính hầu nhan kính cổ nói ra, các ngươi không cần tận lực giết người, chuyên tâm tạo hóa chính là. Chúng ta tuân mệnh. Ba vị hồng y lìa đại giám lĩnh mệnh nói ra. Liên tại lúc này, bầu trời hư ảnh tiêu tán, hồng hồ sinh ra thất vĩ, đúng là một tôn đại yêu. Hồng hồ mở mắt, liền trông thấy kính hầu nhan kính cổ nhiều hứng thú chằm chằm vào nó, lập tức có loại cảm giác giận cả tóc gáy, không cần nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy. Ngây thơ. Kính hầu nhan kính cổ cười lạnh thành tiếng, hồng hồ quanh thân không gian ngưng kết, mặc nó cố gắng như thế nào, mãi mãi cũng tại nguyên chỗ. Kính hầu duỗi ra một bàn tay, hồng hồ thân hình nhanh chóng tối lui, rơi vào kính hầu trong tay, sau đó kính hầu trực tiếp xuất hiện tại nhan trầm ngư bên người, tiện tay đánh ra một đạo trận pháp, khắc ở hồng hồ cái trán. Sau đó lấy ra nhàn trầm ngư một giọt tinh huyết, điểm tại trận pháp bên trên. Hồng hồ dây rủa bất quá một lát, liền tinh thần đổi phế, kính hầu hài lòng gật đầu, đem hồng hồ đưa cho nhàn trầm ngư, dặn dò nói ra, con thú này bất phàm, đợi một thời gian, tất thành thiên yêu, ngươi cực kỳ bồi dưỡng à. Trọng Minh cần tuân kính hầu chi ngôn. Kiếm hung thì đã thương người, nếu không có thực lực khống chế thần binh, liền lung tung sử dụng thần binh phệ chủ, khí huyết lượng thua thiệt, chỉ có bại vong một đường. Kính hầu tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi, giờ phút này khó mà khống chế thần binh, không đến sinh tử tổn vong trước mắt, không được lần nữa vận dụng. Kính hầu vô ý lưu thêm, tiên môn cường giả có thể nhập thần hư, Lục Huyền Lâu cùng Trần Hung hoàn toàn không biết gì cả, hắn muốn nhanh chóng đem việc này cáo chi hai người. Kính hầu vậy mà như thế kinh khủng. Thần võ vệ thống lĩnh đều động dung, cho dù là Nhan Trầm Ngư lòng có kinh hãi, cùng là đại ngụy vương hầu, kính hầu tại phía xa kiếm hầu cùng ẩn hầu bên trên. Kính hầu liệt đại ngụy thất hầu thứ hai, từng là thiên mệnh cử đầu, cùng tam tướng thất hầu so sánh cũng không kém bao nhiêu. Ba vị hồng y lìa đại giám từng mặc dù ẩn hầu chinh chiến chiến trường, may mắn gặp qua kính hầu chân chính tư thái, tự nhiên sẽ hiểu phá toái hư không bất quá là kính hầu băng bên trên một góc thôi. Thần cư đông bắc, đệ nhất kiếm tông kiếm huyền ngạo nghễ độc lập, kiếm huyền dưới chân, hai vị tiên môn cường giả vết thương chồng chất, mắt có vẻ hoảng sợ, nơi đây phương viên trăm giảm, giang hồ võ phu đều lui tránh. Như chư vị không có dị nghị, cái này cái cọc tạo hóa về ta đệ nhất kiếm tông sở hữu. Hai vị tiên môn cường giả lắc đầu cười khổ, bọn hắn vốn là niết bàn võ phu, tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng cũng hơn xa tam thai võ phu, vừa rồi hai người liên thủ, vậy mà không địch lại kiếm huyền một người, giờ phút này ai dám có dị nghị. Chờ đợi hồi lâu, thấy mọi người im lặng, kiếm huyền cười khẩy, liền liên tục xuất thủ, thuần phục một cái thanh tức bộ dáng thần thú. Tiêu sái rời đi. Nhất đại người mới thắng người cũ, Đông Hoang Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thần cư Tây Nam, nơi đây thần thú cực kỳ bất phàm, có nhân thân, đầu sư tử, cánh chim, vừa mới hiện thế, liền là đại yêu đỉnh phong cảnh giới. Từ tạo hóa hiện thế về sau, đại chiến 3 ngày không ngớt, thần thú vậy mà vô chủ. Tiểu thần chủ tông đạo hình như có võ thần phụ thể, uy thế không thể địch nổi, một quyền đưa ra, tựa hồ có vạn quân chi lực, quyền phong rơi vào thần thú trên thân, thần thú liền không chịu nổi gánh nặng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như thiên thạch lập địa, nhập vào trong lòng đất. Tự biết không địch lại, thần thú cũng không do dự, huy động cánh, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, hóa thân một đạo thiên thạch, hướng xa xôi phương hướng rơi xuống. Tiểu thần vương tông đạo muốn đuổi theo, một đạo kinh thiên sát khí dâng lên, ngưng tụ một cây huyết sắc trường thương, lấy không thể địch nổi chi thế trực kích tiểu thần vương tông đạo, không cho hắn truy kích thần thú cơ hội. Một đạo hắc sắc ma ảnh, phát ra ngập trời hung uy, đặt mình vào sát khí trong huyết vụ, thấy không rõ chân dung. Người này không phải người khác, chính là võ bảng thứ ba, hoàn mỹ binh khí Trần Hung. Trần Hung, ngươi như cùng ta dây dưa không đứt, đều là tạo hóa. Tông đạo nhíu mày không thôi, nếu không có Trần Hung phải dối. Hắn đã sớm thu phục thần thú. Tạo hóa, giết ngươi mới là vận may lớn. Trần Hung nét miệng cười lạnh, hắn vì giết người mà đến, tạo hóa không có quan hệ gì với hắn. Chương 108, Bảo địa chương 108, Bảo địa thần khư bốn góc, trong đó ba khu đều có thần thú như thế, chỉ có thần khư Tây Bắc không hề có động tĩnh gì, làm cho người không hiểu. Thần khư Tây Bắc vẫn còn tạo hóa. Loại suy nghĩ này người không phải số ít, bởi vậy có thật nhiều võ phu khởi hành tiến về thần khư Tây Bắc, có tranh đoạt tạo hóa chi tâm. Thần khư Tây Bắc bên trong sân mạch, Tư Không Tiểu Lâu lanh lợi, em hai tiếng cười đứt quãng. Như có một cái tinh linh tại núi rừng bên trong thỏa thích ca hát. Lục Huyền Lâu chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt theo đôi đi theo Tư Không Tiểu Lâu thân hậu, nhìn xem Tư Không Tiểu Lâu không buồn không lo bộ dáng, đầy mắt cương triều. Tư Không Tiểu Lâu là cái sáng rỡ nữ hài tử, tiếng cười của nàng luôn luôn có thể trực kích Lục Huyền Lâu nội tâm mềm mại, cho nên Lục Huyền Lâu luôn luôn nguyện ý chiều theo nàng, dung túng nàng. Tư Không Tiểu Lâu mặc dù có chút ngang bướng, nhưng thủy chung là cái đơn thuần lại non nớt hài tử, không nên trông thấy tội ác tiên huyết. Lục Huyền Lâu luôn luôn nói với chính mình, Tư Không Tiểu Lâu thân phận đặc thù, không cho sơ thất, cho nên từ khi gặp được Tư Không Tiểu Lâu về sau, Lục Huyền Lâu liền thu liễm giết người, chưa từng xuất thủ săn giết tiên môn thiên kiêu cùng giang hồ võ phu, như bóng với hình, tựa như thuốc cao da chó, đổi Tư Không Tiểu Lâu chẳng có mục đích mù đi dạo. Mèo ô. Hoa Cẩu Tử đột nhiên xuất hiện, từ núi rừng bên trong duyệt chỗ, duỗi ra tứ chi trên không trung lướt đi, mặt mũi tràn đầy hài lòng hướng về Tư Không Tiểu Lâu ôm ấp. Này, ngươi cái này nghiệt xúc, dám hại ta. Tư Không Tiểu Lâu giả bộ giận dữ, quay người một cái roi lui, các loại Hoa Cẩu Tử ngã vào lá rụng bên trong, Tư Không Tiểu Lâu chậm rãi thu hồi đùi phải, chậm rãi chỉnh lý quần áo, mà phía sau lưng phụ hai tay, ánh mắt thâm thúy, ngưỡng thiên trừng vọng, một phái cao nhân phong phạm. Đi theo Tư Không Tiểu Lâu mấy ngày, Hoa Cẩu Tử kiến thức càng ngày càng tăng, biết loại thời điểm này không thể quấy nhiễu Tư Không Tiểu Lâu nha hứng, nằm trên mặt đất hóa trắng chết, không dám động đậy mảy may. Nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Gặp Lục Huyền Lâu chậm chạp không có động tác, Tư Không Tiểu Lâu không vui lên tiếng, Lục Huyền Lâu hoàn toàn tỉnh ngộ, dâng lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tốt, trẻ con là dễ dạy. Tư Không Tiểu Lâu dương dương đắc ý, Lục Huyền Lâu biết vậy chẳng làm, hắn liền không giáo này Tư Không Tiểu Lâu những thứ đầu nổn ngang này. Tiếng vỗ tay dừng, Hoa Cẩu Tử cũng không tại giả bộ chết, chạy đến Tư Không Tiểu Lâu bên người, trong miệng lại ngậm lấy một gốc linh thảo, dĩ nhiên là một gốc dược vương. Cách nay mới thôi, Hoa Cẩu Tử cùng bình thường yêu thú không khác, tựa hồ không có chỗ đặc thù, nhưng nó tựa hồ rất tin tưởng nơi đây dãy núi, một tay tìm thuốc công phu càng là không ai bằng. Mỗi lần ở trong dãy núi lắc lư, Hoa Cẩu Tử từ trước tới giờ không tay không mà về, kém nhất cũng có thể mang về một gốc dược vương. Tốt việc, làm thượng. Mèo ô. Tư Không Tiểu Lâu từ trước đến nay không chào đón Hoa Cẩu Tử, khó được tán dương ngữ điệu, Hoa Cẩu Tử lập tức đắc ý quên hình, nào vào Tư Không Tiểu Lâu trong ngực, bốn đạo chảo bùn khắc ở sạch sẽ trên quần áo, Tư Không Tiểu Lâu lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong dãy núi bỗng nhiên vang lên bi thảm mèo âm thanh, Lục Huyền Lâu vô tâm chú ý, thừa dịp Tư Không Tiểu Lâu không chú ý, đem dược vương vụng trộm thu thập. Chủ nhân, lòng dạ hiểm độc tặc lại trộm thuốc. Hoa Cẩu Tử khóc không ra nước mắt, nó phí hết tâm tư vơ vét trong núi linh dược, lấy chủ nhân quan tâm, ai ngờ đúng là vì người khác làm áo cưới, tất cả linh dược đều bị Lục Huyền Lâu bỏ vào trong túi. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền Lâu không ít giáo Tư Không Tiểu Lâu chỉnh lý Hoa Cẩu Tử thủ đoạn, cho nên ở trong mắt nó, Lục Huyền Lâu liền là triệt triệt để lòng dạ hiểm độc tặc. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đó Tư Không Tiểu Lâu chất vấn ánh mắt, Lục Huyền Lâu thản nhiên tự nhiên nói ra, ta bất quá là thay ngươi đảm bảo một đoạn thời gian thôi. Giáo biện, chủ nhân, ngươi không thể bị Hoa Ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Tư Không Tiểu Lâu không biết Lục Huyền Lâu tâm tư, Hoa Cẩu Tử sao lại không biết? Dược vương rơi vào Lục Huyền Lâu trong tay, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về à? Bị ta lừa gạt. Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm cười nói, ngươi là cảm thấy ta quá giả hoạt hay là ngươi chủ nhân quá ngu? Này, nghiệt xúc, giáp tâm hại người. Tư Không Tiểu Lâu suy tư một lát, trong lòng đã có chủ ý, không cần nghĩ ngợi liền động thủ hung hăng trà đạp Hoa Cẩu Tử, cho đến Hoa Cẩu Tử sinh không thể luyến, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Sau một lát, Hoa Cẩu Tử lại phục sinh long hoạt hổ bộ dáng, tại Tư Không Tiểu Lâu trước mặt mị thái tất lộ ra, không có chút nào xấu hổ chi tâm, quả thật là thần thú xỉ nhục a. Chủ nhân, ta hôm nay tuần sơn, phát hiện một chỗ bảo địa, trong đó giấu giếm tạo hóa. Hoa Cẩu Tử xem thường thì thầm, rất là cẩn thận, sợ bị Lục Huyền Lâu nghe đi. Lục Huyền Lâu có bảo địa. Hoa Cẩu Tử đề phòng Lục Huyền Lâu, Tư Không Tiểu Lâu lại đối Lục Huyền Lâu thành thật với nhau, đảo mắt liền đem cái này tin tức tốt nói cho Lục Huyền Lâu. Vậy liền đi xem một chút a. Lục Huyền Lâu ngưng trọng nói ra, Hoa Cẩu Tử xem dược vương vì có giác, trong miệng của nó bảo địa tuyệt đối không phải bình thường, không phải do Lục Huyền Lâu không coi trọng. Hoa Cẩu Tử cũng không muốn để ý tới Lục Huyền Lâu, chủ nhân trí thông minh đáng lo, nếu như cái này tên giảo hoạt đi bảo địa, tạo hóa hơn phân nửa cùng Tư Không Tiểu Lâu vô duyên. Theo nó biết, cái này cái quặc tạo hóa là thần khư trung bị số không nhiều vận may lớn thứ nhất, nó là thật tâm không nỡ đem cái này cái quặc tạo hóa tặng cho Lục Huyền Lâu a. Thất thần làm gì, dẫn đường a. Tư Không Tiểu Lâu kích động, thúc giục Hoa Cẩu Tử khởi hành, Hoa Cẩu Tử không dám để cho Tư Không Tiểu Lâu mất hứng. Bày ra dạng này chủ nhân, bản thần thú rất thất vọng a. Hoa Cẩu Tử vạn vạn không dám đem lời trong lòng nói ra, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải mang lên Lục Huyền Lâu tiến về bảo địa. Một tòa không đang chú ý thanh sơn chi thượng, Lục Huyền Lâu ngắm nhìn một phía, mây mù lượn lờ thanh sơn, túi người hạ nhìn, ngàn trượng vách đá như trượng. Nơi đây có gì thần dị chỗ? Lục Huyền Lâu nghi hoặc hỏi, núi này mặc dù hiểm trở, nhưng cũng không thấy tạo hóa. Phàm phu tục tử, há có thể nhìn trộm âm dương tạo hóa? Hoa Cẩu Tử vênh váo tự đắc, huy động chân nhỏ, mấy đạo kình phong đắp xuống, trong núi mây mù lại riêng phần mình trôi nổi, không thấy mảy may biến hóa. Núi này mây mù đều là huyễn tượng, tạo hóa liền tại huyễn cảnh sau. Hoa Cẩu Tử tiếng nói vừa ra, thả người nhảy xuống ngàn trượng vách đá, chui vào vân hải huyễn cảnh, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi theo ta. Trong mây mù truyền đến Hoa Cẩu Tử kêu gọi thanh âm, Lục Huyền Lâu đương hạ không tại do dự, nắm lên Tư Không Tiểu Lâu, thả người nhảy vào trong mây. Truyền qua vân hải, Lục Huyền Lâu mở to mắt, hai người đặt mình vào vạn trượng trên cao, lập tức liền giật mình một cỗ kinh khủng lực hút, lôi kéo thân thể hai người, để cho hai người phi tốc rơi xuống dưới. Bản cô nương muốn quẳng thành thịt nát. Tư Không Tiểu Lâu lá gan muốn cũng không lớn, giờ phút này đống nhiên biến cố, không khỏi hoảng sợ, tiếng thét chói tai liên tiếp. Chỉ sợ là luyện hư võ phu, từ vạn trượng trên cao rơi xuống, cũng chạy không thoát hải cốt không còn kết cục. Tại kinh khủng lực hút tác dụng dưới, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bên hai cuồng phong gào thét, hai người vậy mà mắt mở không ra. Đừng sợ, có ta ở đây. Lục Huyền Lâu tỉnh táo lên tiếng, trấn an Tư Không Tiểu Lâu, lập tức tâm niệm vừa động, thiên chi võ khố động mở, vô số linh binh chống rông xuất hiện, hóa thành một đôi che khuất bầu trời cánh khổng lồ. Lục Huyền Lâu huy động cánh, muốn đi bay lượn sự tình. Ngay tại lúc này, cái kia cố lực hút kinh khủng tăng trưởng, khí lãng như đá trụ, điên cuồng trùng kích thiết dược, cánh khổng lồ vậy mà không cách nào mở ra. Vạn dặm trên cao, đột hiện một đạo hỏa quang, hình như có một viên thiên thạch rơi xuống, thế không thể đỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Huyền Lâu xoay người, phần lưng hướng xuống, đem Tư Không Tiểu Lâu ôm vào trong ngực, gian nan khép lại to lớn thiết dược, đem Tư Không Tiểu Lâu bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Chương 109, Hoa Cẩu Bí Mật. Chương 109, Hoa Cẩu Bí Mật. Oanh. Thiên thạch rơi xuống đất, thiên băng địa liệt, mặt đất đột ngột xuất hiện một đạo trăm trượng hố sâu, đạo đạo vết dạn như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. To lớn lực trùng kích từ phần lưng truyền đến, Lục Huyền Lâu khí huyết phí đẳng, quanh thân linh khí bỗng nhiên hỗn loạn, phun ra một ngụm tinh hồng tiên huyết, hai lô thai hình như có lôi đình bù bù, đầu lâu chấn động, thức hải một mảnh hỗn độn, trước mắt dần dần hắc ám, Lục Huyền Lâu vậy mà đã hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên hai mơ hồ có gào khóc tiếng khóc, Lục Huyền Lâu thăm thẳm mở ra, liền gặp Tư Không Tiểu Lâu nằm ở bên cạnh hắn, khóc lê hoa đai vũ, làm cho đau lòng người. Thức tỉnh về sau, đau đớn liên tục không ngừng từ sau lưng mà đến, Lục Huyền Lâu gian nan đưa tay, khẽ vuốt Tư Không Tiểu Lâu đỉnh đầu. Người đã tỉnh. Lục Huyền Lâu tỉnh lại, Tư Không Tiểu Lâu nín khóc mỉm cười, nghiêm nhiên một cái tiểu hoa miêu. Ta không sao. Lục Huyền Lâu hỏi, người vẫn tốt chứ? Tư Không Tiểu Lâu điên cuồng gật đầu, hai người rơi xuống đất thời điểm, Lục Huyền Lâu có mọi loại công phu, Tư Không Tiểu Lâu tự nhiên bình yên vô sự. Vậy là tốt rồi. Lục Huyền Lâu vui mừng gật đầu, dãy rủa sau khi đứng dậy hố mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, khôi phục thương thế, phục dụng một gốc dược vương về sau, Lục Huyền Lâu liền không có gì đáng ngại. Chủ nhân, ta đã sớm nói, cái này lòng dạ hiểm độc tặc da dày thịt béo, không đáng ngươi vì hắn chảy nước mắt. Hoa Cẩu Tử Tâm Bảo rõ xét vật, từ trước tới giờ không thất thủ, tự có một đôi tuyệt nhãn, nhìn ra Lục Huyền Lâu thể phách phi phàm, bởi vậy chưa hề lo lắng Lục Huyền Lâu an ủi. Hoa Cẩu Tử, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Lục Huyền Lâu giận tí mặt, Hoa Cẩu Tử có thể tìm được bảo địa, tự nhiên biết trong đó huyền dị, nhưng mà tên này giáp tâm hại người, không hề cáo chi Lục Huyền Lâu, càng là xung phong đi đầu nhập Vân Hải, Lục Huyền Lâu nhất thời chủ quan, liền bay tới một trận thai vạ bất ngờ. Tư Không Tiểu Lâu mặc dù manh xuẩn, nhưng đi qua Lục Huyền Lâu một phiên giải thích, biết rõ chân tướng, lúc này cùng Lục Huyền Lâu cùng chung mối thù. Đó Tư Không Tiểu Lâu ánh mắt không có hảo ý, Hoa Cẩu Tử lập tức chột dạ, gian nan giải thích. Chủ nhân, ta oan uổng a. Có thể ngàn bạn không thể nghe cái này lòng dạ hiểm độc tặc nói hiệu nói vượng. Hoa Cẩu Tử ngoài miệng kêu oan, nhưng trong lòng thì xem thường. Lòng dạ hiểm độc tặc mông ngựa công phu vô cùng tốt, thường thường có thể lệnh chủ người thoải mái cười to. Nó nếu không cho đen tặc một điểm màu sắc nhìn một cái, lòng dạ hiểm độc tặc tất nhiên cần phải tiến thêm xích, loại chuyện này tuyệt đối không thể dung túng. Tư Không Tiểu Lâu cho tới bây giờ cũng không phải là giảng đạo lý người, nhậm Hoa Cẩu Tử giả biện, Tư Không Tiểu Lâu cũng mắt điếc hai ngờ, một mực động thủ thu thập Hoa Cẩu Tử. Quần bóp xoa nắn, quyền đấm cước đá, Tư Không Tiểu Lâu có thập bát ban võ nghệ, Hoa Cẩu Tử không kiên trì nổi, cuối cùng đành phải nâng cờ trắng đầu hàng. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hoa Cẩu Tử cầu xin tha thứ nói ra, xem ở ta trung thành tuyệt đối phân thượng, chủ nhân, ngài hãy tha cho ta đi. Tư Không Tiểu Lâu lại là không dung tha, nếu không phải có Lục Huyền Lâu liệu mình bảo hộ, gặp nạn chẳng phải là nàng Tư Không Tiểu Lâu. Mặc dù có chút muộn, nhưng dù sao cũng là nhớ tới cái này gốc dạng, Tư Không Tiểu Lâu ra tay càng là không lưu chỗ trống, Hoa Cẩu khóc không ra nước mắt, nó lúc trước cũng không nghĩ tới cái này gốc dạng à. Nhớ năm đó, bản thần thú còn chưa xuất thế, liền có một viên thất khiếu linh lung tâm, làm sao vừa mới xuất thế, liền luân lạc tới tình cảnh như vậy đâu. Tư Không Tiểu Lâu trà đạp Hoa Cẩu từ thời điểm, Lục Huyền Lâu dù chưa tham dự trong đó, nhưng cũng không có nhàn rỗi, cẩn thận quan sát chỗ này địa phương xa lạ. Nơi này cực kỳ rộng lớn, tựa hồ là một mảnh chiến trường thời biến cổ. Mặt đất phá thành mảnh nhỏ, sâu không thấy đáy khe rãnh răng khắp nơi, mà theo chỗ có thể thấy được, xa xa nhìn lại, tựa như hung thú bất cào, vạn năm năm tháng về sau, vẫn còn hung uy tràn ngập. Ngọn núi như thiên trụ thúc xếp, đứt gãy chập trùng khúc chiết, thật giống như bị sinh sinh đụng gãy một dạng, trong núi cháy đen một mảnh, ẩn ẩn có loại nóng rực cảm giác, tựa hồ đã từng có một trận đại hỏa, đem trong núi hoa cỏ cây cối cùng chim bay tẩu thú cho một mùi lửa. Nơi đây rộng lớn, tạo hóa ở nơi nào? Mắt chỗ cùng, một mảnh tử địa, đưa mắt bên ngông, Lục Huyền Lâu cũng không đến nên đi cái kia tìm tạo hóa, đành phải hỏi thăm Hoa Cẩu Tử. Ta biết, ta biết. Khó được cứu mạng người, Hoa Cẩu Tử tự đề cử mình, thừa cơ thoát khỏi Tư Không Tiểu Lâu. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa văn. Chuyện lúc trước rõ mồn một trước mắt, Hoa Cẩu Tử thú phẩm tại Tư Không Tiểu Lâu trong lòng giảm mất đi nhiều, giả vờ giả bị cảnh cáo Hoa Cẩu một phiên, Tư Không Tiểu Lâu nắm chắc Lục Huyền Lâu cánh tay. Đây là người một nhà, có việc thật bên trên. Đáng giận lòng dạ hiểm độc tặc, bản thần thú cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoa Cẩu Tử biến khéo thành ngụm, một phiên tính toán nước chảy về biển đông, chỉ có y mắng hò hét mới có thể huyền phát tiết bi thương chi tình. Thiên điệu tá phát, âm dương tại chỗ. Hoa Cẩu Tử trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân quang mang đại tác, có hắc bạch lượng khí xuất ra thân thể, xen lẫn thái cực đồ án, dẫn dắt nơi đây âm dương lượng khí, xen lẫn thành một nắm đấm lớn nhỏ mắt dọc. Mắt dọc từ từ đi lên, hình thể cũng chậm chậm tăng trưởng, cho đến vạn dặm trên cao, mắt dọc đã có ngàn trượng chi cao. Âm dương pháp nhãn, mở. Hoa Cẩu Tử ngưng trọng lên tiếng, to lớn mắt dọc chách khẽ nhúc đích, hình như có mở mắt chi ý ta cảnh giới quá thấp, không mở được cái này âm dương pháp nhãn. Mắt dọc động lại động, từ đầu đến cuối không có mở mắt bộ dáng. Hoa Cẩu Tử thân thể run rẩy, mồ hôi ướt nhẹp da lông. Lục Huyền Lâu xuề bàn tay ra, kinh khủng linh khí tràn vào Hoa Cẩu Tử trong cơ thể. Hoa Cẩu Tử lập tức phấn chấn, dùng hết toàn lực mở mắt. Mắt dọc mở một đường, Hoa Cẩu lại khó kiên trì, như là nhụt chí bóng ra, vẻ bại suy sụp. Ta không được, cứu mạng. Lục Huyền Lâu không hề để ý tới Hoa Cẩu Tử, gắt gao nhìn chằm chằm mắt dọc, thẳng đến mắt dọc tiêu tán, cũng chưa từng thu hồi ánh mắt. Thật kỳ dị mắt dọc. Mắt dọc xuất hiện thời điểm, Lục Huyền Lâu xem thường, nhưng mà đợi đến mắt dọc mở một đường, trong lòng trên người, tất cả bí mật phảng phất đều bị con mắt dọc kia thấy rõ, loại cảm giác này Lục Huyền Lâu như ngồi bàn trông, rất cảm giác khó chịu. Đó là cái gì? Lục Huyền Lâu hỏi. Âm Dương Pháp Nhãn, đây là bản thần thú bản mệnh thần thông. Hoa Cẩu Tử Dương Dương đắc ý nói ra, bản thần thú lấy tự thân tiểu thiên địa cấu kết thiên địa đại khí tượng, sáng lập Âm Dương Pháp Nhãn, có thể thẳng vào lòng người, có thể nhìn rõ vạn vật. Thì ra là thế. Lục Huyền Lâu bất động thanh sắc hỏi, vậy ngươi xem thấu bí mật của ta sao? Hoa Cẩu Tử trả lời nói ra, ngươi là đương thời thiên tiêu, cảnh giới cùng thực lực đều là tại trên ta, ta đương nhiên nhìn không thấu được ngươi. Thần cư trong có 4 tôn âm dương thần thú, đều có này có thể. Lục Huyền Lâu hỏi lần nữa. Vũ Nhục, ngươi đây là trần trụi Vũ Nhục. Hoa Cẩu Tử khinh thường nói ra, không phải ta khoác lác, ta trong lúc phất tay liền có thể trấn áp bọn hắn, về sau không cần đem bọn hắn cùng ta đánh đồng. Lục Huyền Lâu hiển nhiên không tin tưởng, mấy ngày ở chung, Lục Huyền Lâu đã phát hiện Hoa Cẩu Tử liền là không còn gì khác đại danh tử. Ngươi lợi hại như vậy, trong nhà ngươi người biết sao? Bản thần thú nắm thiên địa ý chí, hợp đạo âm dương mà sinh, bản lãnh của ta há lại ngươi cái này lòng dạ hiểm độc tặc có thể phỏng đoán. Trong lúc bất chi bất giác, Hoa Cẩu Tử đã nói ra rất nhiều bí mật, các loại Lục Huyền Lâu phỏng đoán một phiên, tất nhiên có thu hoạch. Này, ngươi cái này vô sỉ lòng dạ hiểm độc tặc, thế mà lôi kéo ta bí mật. Hoa Cẩu Tử thẹn quá hóa giận phía dưới, không tại cùng Lục Huyền Lâu nói chuyện, chạy đến một bên nhìn trộm Lục Huyền Lâu, cuối cùng nhỉ non tự nói, lòng dạ hiểm độc tặc biết bí mật của ta. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi có cái gì bí mật? Hoa Cẩu Tử đề phòng Lục Huyền Lâu, lại chưa từng phòng bị Tư Không Tiểu Lâu, nỉ non tự nói bị Tư Không Tiểu Lâu nghe đi. Không có bí mật, ta đối chủ nhân không có bí mật. Hoa Cẩu Tử nghĩa chính ngôn tử, Tư Không Tiểu Lâu không khỏi hồ nghi, không phải là nàng nghe lầm hay sao? Hoa Cẩu nói nó có thể nhìn trộm trong lòng ngươi bí mật. Ta có chút ốc, Tư Không Tiểu Lâu ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại là rõ ràng nhi. Tư Không Tiểu Lâu tiểu dung bỗng nhiên cứng ngắc, nhìn về phía Hoa Cẩu Tử ánh mắt tràn ngập sát khí, là thời điểm giết người diệt khẩu.